Chương 33, thảm liệt huyết chiến, hết thảy đều kết thúc. 2. Chương 33, thảm liệt huyết chiến, hết thảy đều kết thúc. 2. Hai phe thế lực này chỉ sợ thật có khả năng không phải tại tranh đoạt bảo bối gì, dù sao những người này làm ra hy sinh quá lớn. Đã là như vậy, trên núi người kia, đại khái là bị nhốt rồi. Mà Thủ Sơn ý nghĩa sự tồn tại của ông lão chính là vì trông coi đối phương. Cho nên, Tạ Lao Tam bọn hắn mục đích thực sự là vì cứu người. Cứu cái kia sống hơn 100 năm vẫn còn không chết, lại bị vây ở trong quan tài, bị chôn sâu trong đất người sống. Nghĩ tới những thứ này, Luyện U Minh biểu lộ đã quỷ dị tới cực điểm, ngay cả khí tức đều có chút bất ổn. Hắn vừa nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, một bộ sống gặp quỷ giống như biểu lộ. Người kia Luyện U Minh đang chờ hỏi thăm, đã thấy thiếu nữ đã dừng bước. Nguyên lai bất chi bất giác, bọn hắn đã lên núi. Sương đao tuyết kiếm, gió bấp đập vào mặt. Có thể để Luyện U Minh không nghĩ tới chính là, đi ở trước mặt mình thiếu nữ lại tại lúc này không nói tiếng nào thẳng tắp ngã chồng bò xuống. Luyện U Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt tròn váng. Tình huống gì? Nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại, bận điệu đi đến đối phương bên cạnh, thăm dò thiếu nữ hô hấp. Cũng may chỉ là hôn mê đi. Chính lúc này, lại nghe thiếu nữ mơ mơ màng màng nói, đừng của ta, nhanh đi. Đi hỗ trợ Luyện U Minh lông mày cau lại, hơi chút suy nghĩ, dứt khoát tìm cái chất đống tạp vật nhà gỗ, lại chạy về ký túc xá lấy chính mình chăn đông đem nó từ đầu đến chân bọc một vòng, lúc này mới một đầu đâm vào trắng phèo phèo thiên địa bên trong. Không kịp lo lắng quá nhiều, Luyện U Minh xuyên qua từng viên tráng kiện gốc cây, lại dẫm qua thật dày tuyết động, cuối cùng rốt cục tại phòng ăn phía sau sân trống bên trên thấy được Thủ Sơn lão nhân cùng mặt khác bốn bóng người. Hắn núp ở cái gốc cây phía sau, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn người này theo thứ tự là một cái nông phụ ăn mặc trung niên thôn phụ, một người mặc áo lông da dê giữ lại tròm râu dê người chuyên nghề chăn dê, còn có một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, cùng một cái thân hình thấp ngắn tóc vàng người lùn. Phong tuyết đầy trời, Luyện U Minh tốn sức hiếp hai mắt, thở mạnh cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm trong sân thế cục. Cũng không biết song phương trước đó động không có động thủ, bây giờ giống như là lâm vào một loại giằng co, thật giống như đang chờ Tạ Lao Tam đến đánh vỡ loại cục diện này. Hết lần này tới lần khác Tạ Lao Tam tham sống sợ chết trốn thoát. Thủ Sơn lão nhân bỗng nhiên hai chân bị phần, hai tay nắm tay, như kim thiểm nắm trăng, ngưỡng hầu hít sâu một hơi. Luyện U Minh trừng lớn hai mắt, chỉ vì lao giả khẩu khí này lại tựa như cá voi hút nước đem trước mặt tuyết mạc xé rách ra một khối, như lượng nước chảy giống như đem một làn gió tuyết thu hút tiếng nói bên trong. Một hơi thẳng nuốt vào bụng, Thủ Sơn lão nhân vàng như nên sắc mặt cấp tốc dâng lên một vòng huyết sắc, cả người khí thế thay đổi, giống như là thoát thai hoán cốt giống như mặt mày tỏa sáng, long tinh hổ mãnh. Bốn người khác trông thấy lao giả biến hóa, đều thần sắc cũng biến. Người lùn hán tử hai mắt phồng ra ngoài, phẫn hận mắng, Tạ Thiên Hồng ngươi chính là cái rùa đen vương bắt đạn, ta cút mẹ mày đi. Luyện U Minh ánh mắt nhất động, Tạ Thiên Hồng. Chẳng lẽ là Tạ Lao Tam danh tự? Coi chừng, lao giả này muốn liều mạng. Lao Ngũ, ngươi đi trước đem quan tài móc ra. Cái kia mặc tiểu áo tôn trung sơn, giống như là lao sư một dạng nam nhân trầm giọng mở miệng, chúng ta mấy cái trước ngăn chặn hắn. Quan tài. Lại liên tưởng đến trước đó chính mình suy đoán, Luyện U Minh tâm thần kịch chấn, đội vàng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia vung tay quá chán thôn phụ lên tiếng, liền lấy một gian thấp bé nhà bằng đất lao đi. Cũng liền tại lúc này, trắng xóa giữa thiên địa, một nắm đấm đông nhiên đột phá tuyết mạc, bay tứ tung mà tới, trực kích cái kia thôn phụ hậu tâm. Thủ Sơn lão nhân xuất thủ trước. Có thể để người không nghĩ tới chính là, trung niên thôn phụ nhưng thật giống như đã sớm dự liệu được một màn này, dưới chân bước đi chợt đuổi, nho nhỏ trong cặp mắt cất giấu vẻ giảo hoạt, trở lại nhất chuyển, thô giáp dày lớn hai tay một nhóm ba quát, tựa như giữa trời vẽ ra một tròn, quyền thế một thành, tròn chúng gió tuyết thế mà xoay quanh xoay nhanh, tướng Thủ Sơn lão người nắm đấm che đậy nhập trong đó, kích thích ở giữa đã ở hóa giải nó kinh lực. Chân ra quyền. Thủ Sơn lão nhân ra mặt một đứng thẳng, trong miệng khí tức phồng lên như giống, bị mang lệnh hữu quyền đột nhiên gần cốt lộ ra, huyết mạch sôi sục, quyền khắc phồng lớn một vòng. Xa xa nhìn chỉ giống như hóa thành một ngụm đồng truy, năm ngón tay hư lũng, từ thôn phụ quyền thế bên trong tránh thoát rút về. Không đội không chậm, thuận triệt thoái phía sau tình thế, lão nhân hữu quyền lặng yên quay lại, hung hăng đánh tới hướng phía sau mình. Mà tại Thủ Sơn phía sau lão nhân, một đạo thân ảnh thấp bé bộ pháp nhẹ nhàng, lên xuống như bay, đang chuẩn bị xuất thủ tập sát, nào có thể đoán được mí mắt du lên, một viên nắm đấm ngay ngực mà tới, quyền kinh lướt qua, xương tiêu tuyết tan, sát khí đầy trời. A! Người lùn con ngươi co rụt lại, chỉ tới kịp quát to một tiếng, người đã bị một quyền đánh vào lòng dạ. Không thấy bay ngược, không thấy dốc hết tâm can. Đã thấy người lùn phía sau lưng quần áo phanh nổ tung một cái độc lớn, lộ ra một mảnh cấp tốc phát tím trở tối ra thịt. Người lùn nam nhân nghĩ là trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lại tay chân khẽ trụ, gắt gao ôm lấy Thủ Sơn lão nhân hữu quyền, diện mục dữ tợn giống như lệ quỷ, trong thất khiếu nghịch huyết tuôn ra, nghiêm nghị quát tầm lên, lao giả, cùng chết đi. Phốc phốc. Thốt nhiên, một thanh cổ kiếm, tại lúc này từ người lùn hậu tâm truyền vào, từ trước ngực xuyên ra, sau đó dư thế không giảm, phá vỡ mà vào Thủ Sơn thân thể của lão nhân. Cầm kiếm chính là tên kia mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân, nhìn có chút dáng vẻ thư sinh. Hết lần này tới lần khác xuất thủ nhất là xảo trá âm tàn, ngay cả người mình đều giết. Người lùn bị nhất kiếm xuyên qua, nhưng nhìn xem đồng dạng thụ thương lão nhân, trên mặt đã có hoán độc, cũng có giữ tợn khỏi ý, giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta. Nghe người lùn dần dần yếu ớt chú lên, Thủ Sơn lão nhân thần sắc lạnh nhạt, tay trái cong ngón đúng ra, ngực trường kiếm ứng thanh mà đứt. Có thể sau đó, người này đơn trưởng đệ thêm, càng đem một nửa kiếm gãy triệt để đánh vào thân thể của mình, kiếm gãy thế đi không giảm, từ sau lưng trực tiếp bay ra. Cái kia thôn phụ mắt thấy lão nhân quay người đánh trả người lùn, chỉ coi nên đón phần thắng. Vận tình sách trưởng liền nhào tới, nào có thể đoán được chiêu đến nửa đường, mắt thấy là phải đắc thủ, một đoạn kiếm gãy thế mà từ thủ sơn lão nhân phía sau lưng bắn ra. Nhưng nghe đoạt một tiếng, kiếm gãy thẳng tắp bắn tại cái kia nhà bằng đất trên cửa gỗ. Thôn phụ nụ cười trên mặt khoảnh khắc ngưng kết, nhưng chợt lại cắn răng đem một trường kia triệt để ấn đi lên. Sau đó chỉ thấy nàng phía bên phải trên cổ, một chùm huyết vụ phốc nở rộ ra, nhuộm đỏ tuyết bay, cũng nhuộm đỏ bạch xương. Chương 34, thảm liệt huyết chiến, hết thảy đều kết thúc. 3, chương 34, thảm liệt huyết chiến, hết thảy đều kết thúc. 3, thôn phụ giống như là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế, nàng bưng bít lấy cái kia kinh khủng kiếm thương, thân thể sau ngã, lảo đảo trở ra, cuối cùng đặt mông phẳng ngồi trên mặt đất, dựa vào tường đất, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng vào lúc này, ngay tại thủ sơn lão nhân chiếc kiếm sát na, một bóng người lặng không lật lên, đạp tường đi vết tường, từ nhà bằng đất nóc nhà bay nào xuống, đồng thời còn rơi xuống một kích trọng trường. Chính là cái kia giữ lại tròm râu dê tiểu lão đầu. Không chỉ như vậy, thủ sơn trước mặt của lão nhân, cái kia cực kỳ giống tiên sinh dạy học nam nhân, đột nhiên hai chân trầm xuống, trầm vai rơi khuỷu tay, nguyên bản hơi có vẻ gầy gò thân hình trong thoáng chốc giống như là đã cao lớn một đoạn, thân gân nhổ xương phía dưới, trong miệng tiếng như hổ gầm, hai khuỷu tay bên trên bén, thế như đụng núi giống như dựa vào đi lên. Hừ, hết thảy phát sinh cực nhanh, không có cái gì chiêu lên chiều rơi, không có ngươi tới ta đi, trong chớp mắt chỉ có vô tận sát chiêu, cùng lẫn nhau tâm cơ giao phong, sinh tử thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt. Thủ sơn lão nhân khoẹt miệng chảy ra một tia tơ máu, giờ phút này hữu quyền của hắn đã bị người lùn kia thi thể gắt gao ôm, duy thừa tay trái. Có thể cái kia lưng còn lão đầu sớm đã chờ đúng thời cơ, lập trưởng như lao, đánh cho chính là vai trái của hắn. Giờ khắc này hẳn là đã là tử kiếp trước mắt. Không, cũng không có. Ngay lúc này, ngay tại cái này kinh tâm động phách, sinh tử chỉ ở cách nhau một đường thời điểm. Cái kia vô biên vô tận tuyết mạc bên trong, một gốc cây cái cọp phía sau, thiếu niên phúc xương đóng tuyết, khép hai mắt, trong mắt vằn bệnh tiêu máu, nắm trong tay lấy một thanh ná cao su, kéo chặt dấu ruột ra quản, ngắm lấy cái kia nhảy nhót đến giữa không trung người chuyên nghề chăn dê, chiếu chuẩn ánh mắt của đối phương. Hai viên nê hoàn, cứ như vậy vô thanh vô tức bắn ra ngoài. Biến cố tới tốt lắm sinh đột nhiên. Lưng còng lão đầu nguyên bản cũng là đầy mắt khoái ý, phản phất đã tiên đoán được thủ sơn lão nhân tử trạng, nhưng mắt nhìn thấy đại công cáo thành trước một giây, trước mắt thình lình bay tới hai viên nê hoàn. Luyện U Minh nằm nhồi trên gốc cây, hầu kết lúc ních, đã nuốt không ra miệng nước, gió lạnh rót vào, trong cổ họng giống như lao cát. Hắn lại không lo được khác, chỉ gắt gao nhìn xem trên trận thế cục. Phong tuyết khuấy động, phi xương lướt qua, thủ sơn lão nhân cánh tay phải chấn động, nam tử lùn kia thân thể nhất thời lốp bốp như vải rách giống như bay ra ngoài. Đồng thời tay trái nắm tay như truy, cuồng bạo bá đạo quyền kình chiếu vào tiên sinh dạy học kia đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Một trước một sau, thủ sơn lão nhân đưa ra hữu quyền lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tư thế, toàn bộ cánh tay phải giống không có xương cốt, chỉ lên trời mà lên, nện ở người chuyên nghề chăn dê chân phải. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Ba đạo thân ảnh lên xuống giao thoa. Cái kia người chuyên nghề chăn dê hai mắt bị mê, như bị sét đánh, trên thân truyền đến liên tiếp nước xương nổ đùng, mà không có chút máu rơi xuống trên mặt đất, khụ khụ. Ha ha, không hổ là Dương Lộ Thiền Đồ Tôn, thật là bá đạo thái cực truy. Mà trên mặt tuyết, chỉ có hai bóng người sừng sững không ngã. Nhưng Luyện U Minh đầu tiên là vui mừng, chỉ thấy tiên sinh dạy học kia duy trì đỉnh khuỷu tay dựa sát tư thế từ từ ngã xuống, nghiễm nhiên đã mất mạng. Nhưng hắn lòng tham nhanh lại nhấc lên, đã thấy thủ sơn trên lồng ngực của lão nhân, trừ cái kia đạo xuyên qua tim phổi kiếm thương, có hơn phân nửa sụp đổ xuống dưới. Cho dù dạng này, lão nhân còn có thể thở, còn có thể động đậy. Nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất người chuyên nghề chăn dê, thủ sơn lão nhân thản nhiên nói, nghĩ không ra ngay cả bát quái môn cũng ra phản đồ. Lão đầu dâu dê nằm trên mặt đất, nhìn qua trước mắt từng mảnh tuyết trắng, cũng không tiếp lời, chỉ là khàn khàn nói tạ ơn. Thủ sơn lão nhân ánh mắt lấp lóe, ngữ khí thản nhiên nói, khách khí. Nói đi, một cước đá ra, đưa trên đó đường. Đợi cho hết thể đều kết thúc, thủ sơn lão nhân vừa rồi nhìn về phía cái kia đã té xịu tại trong đống tuyết thiếu niên. Trong mơ mơ màng màng, Luyện U Minh liền nghe bên tai truyền đến một đạo ôn hòa tiếng nói, tiểu tử, hảo hảo qua ngươi cuộc sống của người bình thường đi. Dạy ngươi những vật kia tùy tiện không cần hiện lộ, lộ cũng đừng có để lại người sống, chúng ta sau này không gặp lại nóng qua. Các loại Luyện U Minh khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị nhét vào một tôn trong lò lửa, nóng thở không nổi. Cuối cùng tỉnh, bên hai truyền đến Dương Đại Pháo tiếng nói. Luyện U Minh giáng chống đỡ lấy mở mắt ra, mới phát hiện mình bị lột được trần trùng trục trên thân cũng không biết đóng bao nhiêu tầng chăn đông, nặng nề như núi, bên cạnh còn đứng lấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Tần Ngọc Hổ. Tần Ngọc Hổ một mắt khẽ nhếch, trầm giọng nói, cảm giác thế nào? Luyện U Minh mấp máy môi, vô ý thức đáp lại nói, nóng, khát. Nghe hắn mở miệng, hai người lập tức thở dài một hơi. Các loại Luyện U Minh bị đỡ dậy, lại mãnh liệt uống hai bát lớn nước đường đỏ, ý thức mới thanh tỉnh không ít. Thuận ngoài cửa sắt trời, hắn phát hiện ngoài phòng thế mà trông coi hai cái mặc lục quân phục, cầm 5-6 thước súng tự động thân ảnh. Lại nghe động tĩnh bên ngoài, còn giống như có không ít người, ít nhất là cái 30-40 người đội ngũ, đều theo kịp một cái tăng cường đấy. Tần Húc, ta ngủ bao lâu? Tần Ngọc Hổ biểu lộ trầm ngưng, ngữ khí cũng rất bình thản nói một ngày hai đêm. Không có gì đáng ngại, chính là gãy hai đầu xương sườn, còn có một số bị thương ngoài ra. Không đợi Luyện U Minh đáp lời, Tần Ngọc Hổ tự mình đốt một điếu thuốc, nói một chút, ngươi té xỉu trước đều gặp được gì? Luyện U Minh bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng, ánh mắt du tẩu ở giữa mới gặp trong ký túc xá những người khác đã không thấy, không chỉ người không thấy, ngay cả đệm chăn hành lý cũng đều rời trống. Tần Ngọc Hổ hút thuốc hô, đừng xem, bọn hắn đều chuyển xuống núi, đợi lát nữa ngươi cũng phải xuống dưới, qua đông đi lên nữa. Nhưng Luyện U Minh lại biết ý tứ của những lời này, chính là Lâm Trường đã bị tiếp quản. Trong lòng của hắn hơi chút suy nghĩ, nửa thật nửa giả nói ta cũng không biết, trước đó ăn xong bánh liền có chút là lạ, vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, kết quả quay đầu liền phát hiện những người khác toàn bộ đã ngủ mê man. Tần Ngọc Hổ lông mày cau lại, một mắt hiện ra tinh quang, sau đó thì sao? Luyện U Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói, sau đó trong lòng ta sợ sệt, liền nằm tại trên giường vừa ngủ, tiếp lấy cái kia Tạ Lao Tam liền âm thầm đi vào. Ta còn nghe được nói hắn là cái gì Bạch Liên giáo gặp ta không ngủ liền muốn giết ta diệt khẩu, còn giống như nói là hướng về phía phòng ăn phía sau lão đầu kia đi. Bạch Liên giáo? Tần Ngọc Hổ cùng Dương Trung đội trưởng liếc nhau một cái. Chương 35, xuống núi, làng, lao dược, 1, chương 35, xuống núi, làng, lao dược, 1, Dương Trung đội trưởng thở dài, là của ta thất trách, ta kiểm điểm. Tần Ngọc Hổ khoát tay, không trách ngươi. Những nhân thủ này đoạn cổ quái, khó lòng phòng bị, không phải người bình thường có thể ứng phó. Nói đi, Tần Ngọc Hổ vừa nhìn về phía Luyện U Minh, ý vị thâm trường nói, tiểu tử ngươi thật đúng là phúc đại mệnh đại, xem ra vị kia Dương lao đầu thủ đoạn cũng rất là không đơn giản. Luyện U Minh hiếu kỳ nói, Tần thúc ngươi gặp qua lao đầu kia? Tần Ngọc Hổ vẻ mặt nghiêm túc nói không có. Người kia tính cả cái kia gọi Dương Song Nha đầu tất cả đều không thấy, nhưng chúng ta tại lâm trường phát hiện 5 bộ thi thể, còn có. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Nơi này đã không có việc của ngươi Hạ Sơn hảo hảo dưỡng thương, ta để cho ngươi Thẩm Di nhiều nấu chút canh xương hầm cho ngươi bồi bổ. Không thấy. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn ngoài phòng chiến trận, Luyện U Minh lời đến khỏe miệng cuối cùng cho nhịn được. Thủ Sơn lão nhân cùng Dương Song lai lịch của quái, lại thân phận không rõ, bây giờ lại đi vô thanh vô tức, hiển nhiên không thế nào muốn cùng những này binh nghiệp người liên hệ. Tần Ngọc Hổ liếc mắt nhìn hắn, Tạ Lao Tam sau khi xuống núi trốn hướng về phía bắc, bị người của chúng ta phát hiện. Đúng lúc ta dự định tới cho ngươi đưa chút đồ vật, liền theo cùng tiến lên tới. Luyện U Minh nghe chút lời này, mừng rỡ, đem người bắt lấy. Tần Ngọc Hổ lắc đầu, bọn Tây Dương bên kia giống như có người tiếp ứng, để hắn cho chạy trốn. Gặp Luyện U Minh không yên lòng, Tần Ngọc Hổ ánh mắt tối nghĩa, nhắc nhở, chuyện này như vậy dừng lại, Hạ Sơn về sau ai hỏi ngươi liền nói không biết. May không có ra cái gì được rẽ, dù sao chết mấy cái kia đều không phải là vật gì tốt, cũng liền ngươi nói cái gì là cái gì. Luyện U Minh nhíu mắt, gặp Tần Ngọc Hổ không có đối với việc này quá nhiều hỏi thăm đành phải cười khổ nói, "Thúc, ngươi cũng đừng oan uổng ta." Tần Ngọc Hổ cũng không nói nhảm, quay người liền hướng bên ngoài đi, mặc được y phục chính mình xuống dưới, có sự tình coi như chỉ có thể có một lần, còn dám có lần sau, nhìn ta không thay cha người thu thập ngươi. Phút cuối cùng, còn cười như không cười ném qua đến một thanh mang máu ba cạnh dao găm quân đội. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Luyện U Minh trên mặt biểu lộ vì đó cứng đờ, tựa như làm tặc bị phát hiện một dạng, lập tức trung thực xuống tới, bộ dáng nhu thuận cực kỳ. Có ngay các loại tận mắt nhìn Luyện U Minh một phen dậy vò mặc được y phục, tại mấy cái dân binh giúp đỡ ngồi xuống lên xuống núi xe ngựa, Tần Ngọc Hổ mới nhanh chân đi vào cái kia mấy gian nhà bằng đất trước. Tuyết đã ngừng, gió cũng tản. Không mặc ít lấy lục quân trang có 5-6 thức thân ảnh ở trung quanh vừa đi vừa về dò xét. Tần Ngọc Hổ hút thuốc, ngồi xổm người xuống, ánh mắt rủ xuống, chỉ gặp cái kia che tàn tuyết hắc thổ địa bên trên, một chữ trưng bày 5 bộ thi thể. Dương Trung đội trưởng cũng theo đến, càng xem càng kinh hãi, Tần trang trưởng, những người này thường thế có chút cổ quái a. Có thể không cổ quái a, ánh sáng người lùn kia phía sau lưng phá vỡ quyền động, cũng đã đầy đủ nghe rợn cả người. Đặc biệt là cái kia giữ lại tròm râu dê người chuyên nghề chăn dê, toàn thân xương cốt cùng tan ra thành từng mảnh tách rời sâu dài không có gì khác biệt, tử trạng đơn giản tà dị đến nhà. Trên núi tình huống Luyện U Minh tự nhiên là không biết. Hắn nằm tại trên xe lửa, trên thân bọc lấy một giường chăn đông, tâm tư cũng đã bay đến tiên ngoại. Dựa vào Thủ Sơn lão nhân cái kia thân thảm liệt thương thế, 89/10 là sống không được nữa. Chuyến đi này, có lẽ vẫn thật là sau này không gặp lại. Về phần trên núi bí mật, khẳng định cũng bị mang đi. Về sau trông coi bí mật này nói chung chính là cái kia tên là Dương Song thiếu nữ. Đến cùng là bí mật gì a? Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, Luyện U Minh vội vàng sờ lên chính mình túi áo, đặc biệt là bên trong tường kép. Thằng đến phát giác hai tấm kia gấm lụa còn tại, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Một đường không nói chuyện, chỉ nói xe lừa lảo đảo, về tới Kháo Sơn Chuân. Tại thôn bí thư chi bộ dẫn đầu xuống, Luyện U Minh được an bài tiến vào một cái già thôn ý trong nhà tạm thời dưỡng thương. Có thể nào nghĩ cái này một năm, lại trọn vẹn nằm hơn một tháng. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày, lời này một chút cũng không giả. Từ khi sau khi tỉnh lại, cũng không biết là bị Tạ Lao Tam đả thương duyên cớ, vẫn là hắn cưỡng ép thôi động câu thiểm kình vấn đề, thể cốt thật là hư nhược lợi hại, ngay cả sân nhỏ đều ra không được, chỉ bị gió lạnh thổi, cả người lập tức khí sắc hoàn toàn không có, tay chân đều sẽ không bị khống chế run rẩy. Nguyên bản khỏe mạnh khôi ngô thân hình, không đến nửa tháng quả thực là gầy đi một vòng lớn. Cũng may bây giờ đem đến dưới núi, Thẩm Thanh Hồng thường thường liền sẽ để Tần Ngọc Hổ đưa chút làm tốt cơm canh tới. Nhưng nhất làm cho Luyện U Minh không chịu được, là cùng hắn kết nhóm mà cái kia giả thôn y liền người này tính tình vẫn được, nhưng chính là nấu chín thảo dược quá mẹ hắn khổ, một ngày chín phó dược, sáng trưa tối tất cả ba bộ, khổ Luyện U Minh không quan tâm ăn cái gì đều một cái mùi vị, liền uống liền nước trong cổ họng đều hiện ra cay đắng mà, đơn giản khổ nhân sinh không thể luyến. Buồn khổ an dưỡng sinh hoạt một mực tiếp tục đến tháng riêng. Trưa hôm nay, Luyện U Minh ngồi ở trong sân, một mặt nấu chín lấy chính mình chén thuốc, một mặt phân biệt lấy giả thôn y phơi nắng các loại dược liệu. Giả thôn y họ Lưu, đỉnh lấy quả chuỗi lùi lầu to, nói chuyện còn thường xuyên cả lăm, phần eo treo cái dược hồ lô, mang theo một bộ kính mắt, trừ có thể trị trên thân người ma bệnh, trong làng những cái kia heo chó dê bò, các loại súc vật phẩm là có ma bệnh cũng đều là người này xuất mã. Nói trắng ra là chính là cái nông thôn đất lang trùng, cái gì đều sẽ một chút, cái gì đều không tinh thông. Nhỏ, Tiểu Minh a, ngươi biết hôm nay ta cho ngươi phối cái gì cánh a? Thôn Y ngồi tại dưới đáy mặt trời phơi nắng lấy chính mình mút mèo y thư. Luyện U Minh liếc mắt, không phải liền là lớn xài hồ canh a. Thôn Y cười hắc hắc, ngươi, tiểu tử ngươi thật thông minh. Làm, dứt khoát thương lành lấy. Về sau ở ta nơi này mà dự, giúp đỡ được. Ta cho thư ký nói một chút cũng nhớ ngươi công điểm. Đoạn văn này nói, kém chút đem Luyện U Minh gấp đến độ vết thương cũ phát tác, phun ra miệng lao huyết. Nhưng đối với đề nghị này hắn ngược lại là rất có ý nghĩ. Từ khi Lâm Trường xảy ra sự tình, bọn hắn những này thanh niên trí thức liền lại bị bỏ vào một chút thôn đồn bên trong, còn bị đánh tan. Mà trở lại Kháo Sơn chân trừ Luyện U Minh còn có mặt khác bốn tên thanh niên trí thức, nhưng Ngô Khuê cùng Lưu Đại Bưu đều đổi chỗ. Bốn người bên trong, chỉ có một vị nữ thanh niên trí thức Luyện U Minh có chút ấn tượng, mặt khác ba cái căn bản chưa quen thuộc. Mà lại làm việc cũng đều buồn tẻ không thú vị, không phải chiếu khán trong làng la ngựa, chính là trong tay mang theo cái phá la ngồi chờ những cái kia dê bỏ súc vật, phòng ngừa dã thú xuống núi. Chương 36, xuống núi, làng, lao dược, 2, chương 36, xuống núi, làng, lao dược, 2, còn nữa, khoảng cách khai xuân về Lâm Trường còn phải 3 lượng tháng đâu. Luyện U Minh cũng không muốn như thế buồn tẻ nhàm chán chịu đựng. Hắn đã nằm hơn một tháng, lại nằm xuống cảm giác người đều sắp tàn phế rồi. Còn có chính là, đối với một chút thân thể người nội khí điều tiết, cùng thân người kinh lạc hắn vừa vặn có rất nhiều nghi ngờ địa phương. Đây chính là cái học tập cơ hội tốt, đang lo không người giải hoặc đâu. Tốt, đều nghe ngài. Luyện U Minh đáp lại đồng thời, đã cây đuốc đợi không sai biệt lắm chén thuốc rót vào trong chén. Chỉ phơi trong một giây lát, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chính lúc này, tường viện truyền ra ngoài đến một trận động cơ oanh minh. Đợi cho tiếng oanh minh tới gần, Tần Ngọc Hổ đã là cưỡi hắn cái kia xe thùng xe gắn máy đứng tại cửa ra vào. Trên xe trừ để đó một cái cỡ lớn biểu kiện, còn ngồi một tên tết tóc đuôi ngựa nữ tử trẻ tuổi. Nhìn thấy Tần Ngọc Hổ trong nháy mắt, Luyện U Minh trên mặt vui mừng, đang muốn chào hỏi, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua nữ tử kia, ánh mắt lập tức sinh biến. Tốt xấu cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Luyện U Minh ánh mắt một nhấp nháy, chỉ gặp nữ tử kia khí tức nhẹ nhàng kéo dài, như có như không, tựa như không có hô hấp bình thường, cùng Tần Ngọc Hổ hà hơi thành xương hoàn toàn khác biệt. Tần Úc, ngươi thế nào tới? Tần Ngọc Hổ đem túi đồ kia ôm tiền đến. Đây là cha mẹ ngươi cho ngươi gửi đồ vật, trừ mấy bộ y phục, còn có một số ăn. Mặt khác, Tú Tú ngày mai nghỉ trở về, ngươi thẩm di gọi ngươi đi qua ăn cơm. Nói, Tần Ngọc Hổ vừa nhìn về phía bên cạnh nữ tử, vị này là từ thủ đô tới cung tiểu thư. Dừng một chút, Tần Ngọc Hổ lại bổ sung, là bắt quái môn truyền nhân. Bắt quái môn. Luyện U Minh tâm thần vì đó rung một cái, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn nhớ kỹ cái kia người chuyên nghề chăn dê trước khi chết, thủ sơn lão nhân giống như cũng đã nói đối phương là cái gì bắt quái môn người. Thanh niên nữ tử mã vi búi tóc, áo lót một kiện màu nâu áo không bâu áo lông. Bên ngoài là một kiện màu xám trắng đông vải áo khoác, mặc đồ này có lẽ tại tứ cựu thành đầy đủ ấm áp, nhưng đặt ở tháp hà coi như có chút đơn bạc, mà lại trên đầu cũng đều không có gì giữ ấm vật, hết lần này tới lần khác thần sắc như thường, dường như không cảm thấy lạnh. Luyện U Minh còn nhớ cho hắn ngồi mổ tợ kia xe, kém chút bị đông cứng thành cái cháu trai. Người này công phu nội ra sợ là đã đến một loại cực kỳ tinh thâm hoàn cảnh. Nữ tử mặt mày khinh đạm như khói, một đôi tú thủ một cách tự nhiên rũ xuống bên cạnh, nói khẽ, ta gọi Cung Vô Nhị, dễ dàng, có thể hay không hỏi thăm ngươi một ít chuyện? Cung Vô Nhị, thật kỳ quái danh tự. Luyện U Minh nhìn xem Tần Ngọc Hổ, nhìn lại nữ tử trước mặt, gật đầu nói, ngươi muốn hỏi thứ gì? Cung Vô Nhị thần sắc như thường, nói khẽ, ngươi có biết hay không cái kia thủ sơn lão nhân họ gì tên gì? Nghe nói như thế, Luyện U Minh nỗi lòng khẽ nhúc đích, hẳn là người này là muốn tìm thủ sơn lão nhân trả thù, vẫn là vì điều tra Lâm Trường sự tình mà đến. Nào nghĩ hắn suy nghĩ khẽ động, nữ tử trước mặt đỗng nhiên lấy ra một cái thanh hoa sắc bình sứ nhỏ, ngươi là bị nội kình gây thương tích, không chỉ cần dược thạch điều trị, còn phải dựa vào ngoại dụng thuốc trị thương. Trong này là 3 viên 60 năm lão dược, chỉ cần dùng liệt tiểu tăng ra. Mỗi đêm lấy lòng bàn tay chám lấy một chút, tại vết thương đẩy vò nửa giờ, 3 năm ngày sau, liền có thể hóa đi nội kình lưu lại ưu thương. Luyện U Minh ánh mắt lấp lóe, hơi chút trầm ngâm, lại là không trả lời mà hỏi lại địa đạo, Dương Ban Hầu là ai? Cung Vô Nhị tú mi nhếch lên, trên mặt chỉ giống như treo lên một ngụm lãnh nhận, trong mắt tinh quang đại phóng, nhưng ngựa khí từ đầu đến cuối không thay đổi bình thản, ngươi xác định người kia gọi Dương Ban Hầu? Luyện U Minh lắc đầu, ta chỉ là trong lúc vô tình trông thấy lão nhân kia trong phòng thờ phụng Dương Ban Hầu bài vị. Cung Vô Nhị khinh nhẹ gật đầu, liền đem bình thuốc đưa tới Luyện U Minh trong tay. Đa tạ. Nói đi, lại xoay người rời đi, phản phất ngàn dặm xa xôi chạy đến cũng chỉ vì hỏi cái này một câu. Luyện U Minh ước lượng bình thuốc, lại hướng về phía nữ tử bóng lưng hô, ngươi còn chưa nói Dương Ban Hầu là cái nào đâu. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, Tần Ngọc Hổ đầu tiên là tại trên đầu hắn vỗ một cái, tức giận trách mắng, tiểu tử thúi ai bảo ngươi nói linh tinh. Đây chính là ta cố ý cầu lãnh đạo cũ trước kia mới mời tới người, chính là vì y thương thế của ngươi. Những ngày qua, Luyện U Minh thịt cá ăn, các loại thuốc bổ cũng không rơi xuống, hết lần này tới lần khác hay là một bộ ốm yếu bộ dáng. Khí sắc từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn, nhưng làm Tần Ngọc Hổ hai vợ chồng cho xấu chết. Cung Vô Nhị như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong viện thiếu niên, ôn hòa nói, cũng là không phải bí mật gì. Cái kia Dương Ban Hầu chính là Thái Cực Tông sư Dương Lộ Thiền thứ tử, năm đó từng đánh khắp kinh thành vô địch thủ. Nói đi, người này lại nhìn Tần Ngọc Hổ, Tần tiên sinh, ta muốn đi trên núi nhìn xem. Tần Ngọc Hổ vừa hung ác trừng mắt nhìn Luyện U Minh, tiểu tử ngươi cho ta thành thành thật thật đọc sách, thiếu muốn chút có không có. Chỉ chốc lát sau, nhìn qua Tần Ngọc Hổ chở Cung Vô Nhị đi xa, Luyện U Minh mới nhìn hướng trong tay bình thuốc kia. Lưu Đại Đầu lúc này đột nhiên bu lại, không kịp chờ đợi nói nhanh để cho ta ngó. Cái này 60 năm phần lão dược thế nhưng là đồ tốt, đều là do lấy trước kia chút võ người trong môn bí truyền phương thuốc phối chế mà thành, bị sắp phong qua đi, để đặt thời gian càng dài, dược hiệu liền càng kinh người. 60 năm à, một cái một giáp, liền tứ cựu thành những truyền thừa kia 2-300 năm đại dược đường đều không nhất định có. Luyện U Minh hồ nghi nói, có mơ hồ như vậy. Thôn Y lôi kéo tay của hắn, vội hướng về trong phòng chui, huyền không huyền thử một chút chẳng phải sẽ biết. Luyện U Minh một mặt đi tới, một mặt lại quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc Hổ bọn hắn rời đi phương hướng, nhịn không được thở dài. Ai? Giang hồ này mộng vừa làm đến, thế mà liền mẹ nhà hắn tỉnh. Hôm sau, Tần Ngọc Hổ sớm liền đem Luyện U Minh đón đi. Dù sao hiện tại mắt nhìn thấy đều nhanh qua Tết, trong làng trừ chuẩn bị đông bắt cũng không có chuyện gì phải bận rộn, lại nói liền Luyện U Minh hiện tại thân thể này xương, xuống đất đều tốn sức mà, nào dám có cái gì trông cậy vào. Mà lại cân nhắc đến thanh niên trí thức xuống nông thôn là lâm thời quyết định, những này tiếp thu thanh niên trí thức thôn đồn trên cơ bản đều được một chút vật tư bên trên trợ cấp. Về phần cái gì vật tư, chính là thủ sơn lão nhân nuôi nấng những gà mái kia, còn có vài đầu heo mập lớn. Cho nên Luyện U Minh đi nhờ người thời điểm, thôn bí thư chi bộ rất sảng khoái cho 10 ngày giả, còn nói thực sự không đủ đuổi tại đông bắt trước trở về cũng được. Chương 37, phòng tối, khắc đá, 1, chương 37, phòng tối, khắc đá, 1, cuối năm trời đông giá rét, dài răng giật mà lại tăng cốc, tháp Hà Hừng đông đến càng ngày càng muộn, liền thăng liền lên thái dương cũng nhiều là treo ở phía nam trên đường chân trời, tràn ra đến ấm áp ít đến tương cảm. Trắng xóa xương tuyết không đợi hóa đi, liền lại đông lạnh lên, gào thét gió tây bắc bọc lấy xương lạnh, la giống như là băng tuyết ngưng kết tinh linh, ở trong thiên địa xoay quanh bay múa. Tần Ngọc Hổ lần này không có cưỡi hắn cái kia toa xe xe gần máy, mà là làm một giá xe la. Luyện U Minh hiếu kỳ sau khi hỏi đầy miệng, mới biết được bởi vì lốp xe trượt, tăng thêm lộ diện lại kết băng, Tần Ngọc Hổ hôm qua về thành thời điểm cho ngã. Xe hỏng không có hỏng, Luyện U Minh ngược lại không quan tâm, thấy mình lao thúc người không có việc gì mới đem nhấc lên tâm lại nuốt xuống bụng. Hắn che đến cực kỳ chặt chẽ, ngồi tại xe la bên trên, hai tay thăm dò tay áo, rụt cổ lại, túi đầu, hai chân treo trên bầu trời dựng lấy, giống như là cái về nhà ngoại tiểu tức phụ. Thúc, cái kia họ cùng đi. Cái gì họ cung tiểu tử ngươi lại hồ liệt liệt, ngươi biết người là làm gì không? Chiếu bảo những cái kia kịch nam trong chuyện xưa giảng người chính là đại nội cao thủ. Đi ngược lại là không đi, còn đặt trên núi lợi đâu? Tần Ngọc Hổ bên cạnh ngồi tại trên càng xe, cũng che đến thật dày một tầng, quần đông, đông vải dày, mũ đông, trên tay còn có một đôi giày đặc ra hiệu vào tay, há miệng cái kia khăn quẳng cổ phía dưới nhất thời chuẩn ra một đoàn hơi trắng, cùng ấm nấu nước lọt giống như. Luyện U Minh a một tiếng, như có điều suy nghĩ, chiếu bảo nhà mình lao thúc lời nói, đã là đại nội cao thủ, vậy đối phương thân phận đã vô cùng rõ ràng. Trung Nan Hải bảo tiêu. Đuổi kịp văn tiết trước một tháng cuối cùng, cứ việc lạnh đến dọa người, nhưng cũng ép không được ăn mừng. Mặt đường người đến người đi, đều bọc thành bánh trưng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đi chung quanh một chút nhìn xem, vội vàng đến cung tiêu xã đặt mua đồ Tết. Tần Ngọc Hổ không có thẳng về nhà, mà là mang theo Luyện U Minh đi tới nhà ga. Cửa hải cuối năm gần, người xa quê trở về nhà. Chờ ước chừng khoảng 40 phút đồng hồ, ngay tại Tần Ngọc Hổ cùng Luyện U Minh tả tiểu hưu khán thời điểm, xuất chạm trong đám người, một cái mang theo mũ đông, mặc lông chồn áo lớn thân ảnh đột nhiên rón rén vây quanh phía sau hai người, thình lình giống lớn một tiếng, "Cha!" Sau đó tại khanh khách trong tiếng cười đem khăn quàng cổ một bóc, lộ ra một tấm tròn trịa béo mút míp khuôn mặt, tuy nói có chút lộ ra béo, nhưng tuyệt không có coi, mắt to, sống mũi cao, hai gò má trắng nõn, chẳng những có chủng không nói ra được xinh đẹp đại khí, tính tình còn hoạt bát không được. Cái này nha đầu mập mạp chính là Tần Ngọc Hổ cùng Thẩm Thanh Hồng quê nữ, gọi Tần Hồng Tú, tại Cáp Thị Lâm Nghiệp học viện đọc sách. Tần Hồng Tú tính cách cởi mở, đưa tay bao quát, ôm Luyện U Minh bả vai, sau đó dùng một loại cực kỳ nghiêm túc cũng mười phần nghiêm túc giọng điệu nói ra, lại gặp mặt, đặt ngoa Lý Hi. Luyện U Minh háng giọng một cái, cũng nghiêm mặt nghiêm trang nói, các đồng chí, bày ở các ngươi trước mặt có hai con đường, một đầu là thắng lợi, còn có một đầu là tử vong không thuộc về giai cấp công nhân. Ai u? Sau đó, hai người liền bị Tần Ngọc Hổ chiếu vào chán tất cả thưởng một cái cốc đầu. Nhẹ răng nết miệng bên trong, Tần Hồng Tú ngồi lên xe la, lại đem trên người túi đeo vai đưa cho Luyện U Minh, "Ê, mang cho ngươi sách, đây đều là ta tìm đồng học cầm. Trừ một chút thường gặp ôn tập tư liệu ta còn tìm hai quyển ngoại ngữ sách báo, một bản tiếng Nga, một bản tiếng Anh, các loại có rảnh rỗi liền dạy ngươi." Nhận được khuê nữ, Tần Ngọc Hổ từ trên càng xe nhảy xuống tới, nắm dây cương, vung roi, tại từng tiếng đuổi la gào to bên trong biến mất tại trong ánh nắng ban mai. Trên núi lâm trường bên trong, tiếp quản binh sĩ đã đi. Từng gian nhà gỗ cũng bị đại tuyết đè lại môn hộ, xa xa nhìn giống như là từng cái tuyết bao, trừ vắng vẻ quận cũ kẽ, cũng chỉ có ấu ngao loạn quát tiếng gió. Nhưng lại tại cái này tĩnh mịch không người trong băng tiên tuyết địa, một tên nữ tử trẻ tuổi lại xếp bằng ở một cái ba, bốn người ôm hết tráng kiện trên mặt có gỗ, răng môi khẽ mở, tiếng nói rung động, phun ra nuốt vào lấy khí tức. Ngao. Ngực bụng chập trùng ở giữa, cung vô nhị trong cổ lại ẩn có tiếng long ngâm lên, chợt ngửa đầu mở mắt, khí tức gấp đôn, một sợi bạch khí thoáng chốc như long đằng bay trên trời, thẳng tắp lên không bắn ra cao 3-4 mét, vừa rồi tán ở vô hình. Một phen thổ nạp qua đi, chỉ kiến cung không hai trên thân nhìn như không có gì khác thường, nhưng cọc gỗ tuyết động trùng quanh thế mà hòa tan ra nửa mét có hơn, lộ ra dưới đáy thổ nhưỡng, xa xa nhìn chỉ giống như tại trắng phèo phèo trên mặt tuyết nhỏ xuống một chút vết mực. Cung vô nhị vươn người đứng dậy, sau đó đi vào thủ sơn lão nhân ở lại cái kia mấy gian nhà bằng đất. Nhà bằng đất tổng cộng có 6 gian, trừ chăn heo cho gà ăn 3 gian, còn có 3 gian. Một gian là ngồi xuống nghỉ ngơi tính thất, một gian là dùng để luyện công gian phòng, về phần cuối cùng một gian, không có vật gì, không có cửa sổ, lại khảm đầy từng khối màu nâu xanh gạch. Nhìn thấy cuối cùng này một gian nhà bằng đất, cung vô nhị bộ pháp ở một cái, không có bất kỳ cái gì dư thừa dò xét ánh mắt liền đã rơi vào đầy đất gạch xanh bên trên. Những gạch này mặc dù lộ ra cũ kỹ nhưng cũng không hiếm thấy, đại khái là một chút mộ cũ cũ mộ mộ phần gạch, bị hủy đi qua sau một lần nữa lợi dụng một lần. Hơi chút trầm ngâm, liền tiến cung không hai hai chân xê dịch, nhìn như chẳng có mục đích, nhưng các loại dạo qua một vòng, đi đến nhà bằng đất một góc nơi hẻo lánh lúc, mũi chân đột nhiên ép xuống, nguyên bản kín kẽ gạch xanh ẩm vang lún xuống dưới một mảnh, lộ ra dưới đáy một cái thầm nghĩ. Ánh mắt một nhấp nháy, không có quá nhiều do dự, Cung Vô Nhị quay người từ bên ngoài xách đến một ngọn đèn dầu, một chút xíu lục lọi đi xuống. Ánh đèn chiếu chỗ, đã thấy có một đầu lót gạch xanh thành bậc thang, kéo dài hướng xuống. Đi ra một đoạn, phát hiện không có cái gì bấy dập cơ quan, Cung Vô Nhị chậm để một hơi, dưới chân bộ pháp đột nhiên biến nhanh, chỉ giống như hóa thành một đạo gấp ảnh. Thẳng đến xâm nhập 40-50 bước, trước mắt nàng tầm mắt vừa rồi bỗng nhiên thoáng đạt. Hô. Sau lưng gió lạnh chậm chậm, Cung Vô Nhị mang theo ngọn đèn, lấp loé ánh mắt ngắm nhìn hết thảy trước mắt, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới này thế mà có động tiên khác, cất giấu một chỗ mộ huyệt. Nhưng chỗ này cổ mộ nghiễm nhiên đã bị người tái tạo một lần, cũng không có bao nhiêu mục nát mùi vị, cũng không thấy quan tài xương khô, càng giống là bị người tận lực cải tạo thành một gian phòng tối, cứ việc âm u, nhưng rất nhiều dấu vết lưu lại tại trong lúc vô hình hiện lộ ra nơi này đã từng có người ở. Chương 38, phòng tối, khắc đá 2, chương 38, phòng tối, khắc đá 2, mà ở phòng tối chỗ sâu nhất, đặt ngang một tấm giường đá. Cung Vô Nhị đem trên tường bó đuốc dần dần nhóm lửa, chậm rãi đi tới. Không chỉ có giường, trong này lại còn bày biện cái ghế, trên mặt đất còn để đó mấy cái bồ đoàn, nhưng đều rơi đầy thật dày bụi bặm, phản phất thật lâu không có người dùng qua. Có thể Cung Vô Nhị lại lưu ý đến, trên giường đá cho bụi rất nhạt rất mỏng, giống như là vừa mới tích dưới bình thường, hiển nhiên tại trước đó không lâu trên giường này còn nằm hơn người. Nàng rỗi ra tiêm tú tay trái, dùng bụng ngón tay vuốt ve giường đá mặt ngoài, tựa như đang tìm lấy cái gì. Đáng tiếc một phen tìm tòi sau hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Chính bốn phía dò xét ở giữa, Cung Vô Nhị đột nhiên đem ánh mắt dừng lại tại giường đá trên vách tường ở bên. Một mặt này là cái tường đá, cũng không phải là gạch xanh đắp lên, phía trên giường như bôi một tầng màu nâu xanh tường bụi, nhìn như phổ thông, nhưng ở Cung Vô Nhị trong mắt lại có chút không giống bình thường. Đang lúc nàng do dự quan sát thời khắc, sau lưng thình lình truyền đến một tiếng cười khẽ. Cái này có cái gì đáng xem? Hẳn là thật đồ vật giấu ở dưới đáy. Người tới chắp hai tay sau lưng, từng bước tiến lên, nhưng lại tại trông thấy bức tường kia đằng sau, dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc. Trong không gian mờ tối, tật phong gào thét, ánh lửa chập chờn, nhưng gặp một nắm đấm tại lửa đèn chiếu rọi tựa như lúc bằng đồng làm bằng sắt đồng dạng, thế như mũi tên rời cùng, chiếu vào bức tường kia hung hăng đệm xuống. Phanh, phanh, phanh. Nhìn chăm chú lại nhìn, trên vách tường đã thêm ra ba cái quyền ấn. Mà tại giường đá một chỗ khác, đang có một đầu kiểu như viên hầu thân ảnh lăng không rơi xuống, đứng trực tiếp. Người tới là cái mặc tiểu áo tôn trung sơn thanh niên, thân hình phong gầy, hai vai lại rộng, sắc mặt vàng như nến, thần sắc càng là có chút chất phác, nhưng đôi mắt kia lại lộ ra sợi linh động. Người này không cười lúc còn tốt, chỉ nhếch miệng cười một tiếng, lại tựa như đổi cái bộ dáng, ác tướng lộ ra, trong mắt lệ khí tràn đầy, phản phất hóa thành một tôn sơn tiêu ác quỷ, hiển thị rõ dữ tợn. Tiết hận. Nhưng vô luận là Cung Vô Nhị hay là Tiết hận, bọn hắn thời khắc này lực chú ý tất cả cũng không có tại lẫn nhau trên thần, mà là không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt vách tường. Chỉ vì ba quyền kết thúc sát na, trên vách đá tường bụi liền đã cấp tốc rạn nứt, sau đó nhao nhao rơi xuống, hiện lộ ra dưới đáy đồ vật. Lệnh hai người rất là ngoài ý muốn chính là, tường bụi phía dưới lại có lưu một bức khắc đá. Theo từng mai chữ viết dần dần hiện hiện, cái kia rõ ràng là một bài thơ. Ta có phòng ba truyền, ở tại Linh Nguyên. Không che bốn vách tường đảm nhiệm tiêu nhiên, vạn tượng xâm la là đấu cùng, nói đóng thanh thiên. Vô lậu được nhiều năm, kết liền nhân duyên. Tu thành công hạnh đầy 3000, hàng đến hỏa long nằm đến hổ, đường bộ thần tiên. Đường bộ thần tiên. Tiết Hận mâu quang theo chữ du tẩu, thẳng đến trông thấy cuối cùng bài câu, nhất là cái kia đường bộ thần tiên bốn chữ, khuôn mặt trong khoảnh khắc hiện lộ ra cuồng nhiệt thần thái, ánh mắt cũng càng hung lệ, như điên như ma. Lã động tân thơ. Ân. Còn có. Cung Vô Nhị lại lưu ý đến khắc đá cuối cùng còn có hai chữ. Lư Sơn. Hai chữ này nhìn cực kỳ đột ngột, đầu bút lông xu thế giống như đoạn chưa ngừng, sắp hết chưa hết, giống như còn có chưa hết nói như vậy. Tiết Hận cũng nhìn thấy hai chữ kia, ảm đạm hai mắt lặng yên sáng lên. Có ý tứ. Lã Động Tân. Lư Sơn. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy Tiết Hận hai tay chắp sau lưng, ngoái đầu lại, chậm rãi nhìn về phía một bên Cung Vô Nhị, theo trên mặt hắn ánh lửa vặn vẹo biến hóa, thoáng qua không ngờ khôi phục tâm kia chất phát khuôn mặt, ngươi tuy là bắt quái môn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong, nhưng lại ca nguyện vì người khác thúc đẩy, lại thân vào miếu đường, đã không phải thuần túy quân nhân. Đổi lấy ngươi người huynh đệ kia tới đi. Rõ ràng ngữ khí bình thản, lại là dấu giếm xâm nhiên sắc cơ. Cung Vô Nhị thần sắc bình thản, lời ấy không đối. Bây giờ thế đạo đã đổi, từ đâu tới miếu đường? Thân ngươi ở chỗ này, tâm lại tại loạn thế, chẳng những giết lung tung vô tội, còn muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh phong, đã thuộc tà ma nhất lưu, dưới mắt quay đầu, gắn liền với thời gian chưa muộn. Tiết Hận đồng dạng ngữ khí không gợn sóng địa đạo, tâm của ngươi đã bị quy củ trói buộc, như thế nào thấy thiên địa a? Vậy ngươi một mẫu ba phần đất kia đi thôi. Không hài lòng, đã mất cần nhiều lời. Cung Vô Nhị hai mắt hơi khép, mắt vượng buông xuống, hai tay mười ngón lặng yên khép lại, tựa như lưới trâu. Tiết Hận lại là u thở dài, một giáp trước kia, giang hồ này cỡ nào đặc sắc, quần hùng xuất hiện lớp lớp, hào kiệt cùng nổi lên, càng có hay không hơn song cường người hoành hành Nam Bắc. Đáng tiếc, ta lại đến chậm mấy chục năm, cũng may. Hắc hắc. Võ đạo chưa tuyệt, giang hồ chưa xa, khiến cho ta phát hiện một cọc bí ẩn động trời. Có lẽ, thật có thể cùng trước đó người ganh đua cao thấp, đạp phá võ đạo chí cao chi cảnh. Cung Vô Nhị thản nhiên nói, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm một con đường đi đến đen. Tiết Hận nói khẽ, ai đúng ai sai, còn nói chi còn sớm. Cung Vô Nhị mí mắt run lên, đang muốn linh giáo. Tiết Hận rêu rêu nói, dễ nói. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người cùng nhau động tác, thân hình lướt ngang, nhanh như điện tiệm. Chợt có gió đến, tứ phía lửa đèn thoáng qua câu diện, trong không gian mở tối, đã quyền trưởng giao phòng, sát cơ nổi lên một phía. Tháp Hà huyện. Lúc trở về, bầu trời lại bay lả tả rơi lên bông tuyết. Tần Ngọc Hổ đem xe la đuổi tới cung tiêu xã trước, cho hai người dặn dò vài câu, chính mình thì là đi quốc doanh tiệm cơm. Hiện tại trời đông giá rét, Thẩm Thanh Hồng lại có thai, tự nhiên không tiện xuống bếp, ăn đồ vật tất cả đều ở quán cơm đã đặt xong, chỉ cần lấy về hâm lại là được. Nhìn xem Tần Ngọc Hổ đi xa bóng lưng, Luyện U Minh nhảy xuống xe la. Trước đó tại lâm trường thời điểm hắn đã toàn 230 khối, tăng thêm lúc đến mang tiền riêng, không sai biệt lắm có cái 140 khối, lại có ngày hôm qua cái biểu kiện bên trong phụ mẫu còn gửi 100 khối. Nghĩ đến những ngày này một mực làm phiền Tần Ngọc Hổ chiếu cố, Luyện U Minh liền để Tần Hồng Tú trông coi xe la, chính mình chui vào cung tiêu xã. Chỉ đem vải bông rèm nít lên, một cỗ hơi ấm nhất thời liền bọc đến. Luyện U Minh đi đến trước quầy, ánh mắt đầu tiên là đảo qua rực rỡ muôn màu các loại ăn uống, sau đó là một chút thượng đẳng hàng ra. Để hắn ngoại ý muốn chính là, nơi này còn có không ít lâm sản, như cái gì da sâm, linh chi thế mà đều có thể trông thấy, chính là phẩm tướng kém một chút, nhưng cũng đầy đủ làm hắn vì đó mừng rỡ. Đây cũng là bất việc có thể thử một chút gấm lụa bên trên những cái kia thực đơn. Nếu có thể đem vũ khí bổ túc, đánh xuống căn cơ, liền có thể tu tập môn kia tam âm địa sắt kình tính cả câu thiểm công cũng có thể lại thêm, thậm chí còn có thể suy nghĩ một chút kim trung cháo. Chương 39, phòng tối, khắc đá, 3, chương 39, phòng tối, khắc đá, 3, nữ người bán hàng 450 số tuổi, nhưng người dựa vào lấy quầy hàng, gặp lấy hàng dưa, gặp Luyện U Minh một mực đi dạo, nhịn không được nói ra, lao đệ, đừng chỉ đi dạo à, nhìn chúng gì. Luyện U Minh hỏi, những này dã sâm đều bán thế nào? Người bán hàng giơ lên cái cằm, đây đều là từ những cái kia đi sơn nhân trong tay thu lại phẩm tướng không tốt, giá tiền tự nhiên là tiện nghi, liền trước mặt ngươi cái kia mấy cây, 610 cân. Luyện U Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, giá tiền này thật đúng là ngoài dự liệu. Gặp Luyện U Minh một mực sự ở nơi đó, người bán hàng có chút không kiên nhẫn được nữa, ngươi đến cùng có mua hay không à? Không mua đừng lãng phí thời gian a. Luyện U Minh chỉ là cười cười, sau đó đưa ánh mắt rơi vào quầy hàng trong góc, nơi đó để đó hai khối đồng hồ, ta muốn cầm một cái đồng hồ đeo tay, còn có hai bình mao đài, lại cho ta lấy hai cặp con hoáng da bông vải dày, bao tay cũng muốn hai cặp, còn có cái kia con sò dầu cầm hai hộp. Người bán hàng lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn ta chỗ này đồng hồ có thể không cần phiếu, Thượng Hải bài 80 khối. Mao đài không có phiếu 9 khối tiền một bình, có phiếu 7 khối một bình, về phần bông vải dày bao tay 4 đôi tổng cộng là 5 khối 5, con sò dầu nói, người bán hàng từ trong quầy lấy ra hai cái bụi bẩn vỏ sò, đây là sò xác, bên trong chính là thời đại này hộ thủ xương. 7 phần ngày mùng ngày 1 tháng 5 hộp, hai hộp thu người một mang ngũ. Mắt thấy Luyện U Minh thật sự tại bỏ tiền, người bán hàng lại đề cử nói bọn ta chỗ này còn có sữa mạch nha đâu, tiểu hỏa tử ngươi có muốn hay không đến một bình. Luyện U Minh lắc đầu, thứ này lúc trước hắn mua qua, kém chút không có đem chính mình dính chết, lại ngọt lại dính, trên cơ bản đều lưu cho đệ đệ muội muội đổi nước uống. Quay người lại mua điểm bánh kẹo đậu phộng, hắn mới tính tiền đi ra cung tiêu xã. Vừa ra đi, Tần Ngọc Hổ cũng vừa tốt trở về, nhìn thấy Luyện U Minh xách đi ra một đống đồ vật, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhất là trông thấy đồng hồ đeo tay kia, trong nháy mắt độc nhãn đại trường, hủ chết cá nhân. Cha mẹ ngươi cho ngươi gửi chút tiền này đều là bọn hắn bất ăn bất mặc để dành được tới, ai bảo ngươi phung phí nhanh đi về cho lão tử lui, ta đúng vậy kém ngươi điểm này ăn. Nói xong, người này liền bắt đầu đi rút bên hông dây lưng, mặc cho Tần Hồng Tú làm sao kéo đều kéo không nổi. Nhìn thấy cái này cùng cha mình giống nhau như lúc động tác, Luyện U Minh vội vàng giải thích nói, đương à, những vật này đều là ta lấy chính mình tiền kiếm mua, cha mẹ ta gửi tiền còn ở lại chỗ này chút đấy. Hắn vội vàng đem phụ mẫu gửi 100 khối đem ra. Nhìn thấy tiền còn tại, Tần Ngọc Hổ sắc mặt vừa rồi chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng ngựa khí vẫn còn có chút không thoải mái, coi như chính ngươi kiếm cũng không thể loạn như vậy hoa, nhanh đi lui. Luyện U Minh liếc mắt, tốt, Tần Thúc ngươi nếu muốn như thế xa lạ ta coi như về làng. Lại nói, cũng không phải mua cho ngươi, ta là đưa ta thẩm di mẹ ta cùng ta thẩm di thân như tỉ muội, tới thời điểm còn để cho ta hiếu thuận một chút đâu, ta mua chút đồ vật thế nào rồi. Bọn hắn hai nhà này người có chút kỳ quái, mới đầu là bậc cha chú thân như huynh đệ, sau đó chính là Luyện U Minh mẹ hắn cùng Thẩm Thanh Hồng dần dần quen thuộc, cuối cùng cũng trô đến cùng khác cha khác mẹ thân tỷ bội giống như, cho nên Luyện U Minh dứt khoát quản Tần Ngọc Hổ gọi thuốc, quản Thẩm Thanh Hồng gọi gì, tất cả gọi tất cả. Tần Ngọc Hổ nghe nhất thời nghẹn lời. Luyện U Minh cười hắc hắc, ai nha, đừng xử lấy mau trở về đi thôi, ta đều nhanh chết rét. Tần Ngọc Hổ nhẫn nhịn nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mắng, tiểu tử túi, liền lần này à, cũng không cho phép có lần sau, không phải vậy ta không phải đánh ngươi. Luyện U Minh ứng phó giống như gật đầu không ngừng, một lần nữa ngồi lên xe la, mau đem dây lưng xuyên trở về đi, thế nào cùng cha ta một cái đức hạnh, một lời không hợp trước rút dây lưng. Tần Hồng Tú ôm một đống ăn vui ngửa tới ngửa lui. Đỉnh đầu tuyết bay chính ổng, dần dần che mất ba người thân ảnh. Tại Đông Bắc, nhất là thủy vực tài nguyên phong phú địa khu, hàng năm cửa ải cuối năm trước sau Đông Bắc đều là hạng nhất đại sự, dưới tình huống bình thường sẽ kéo dài 2 đến 3 tháng. Tại vật tư này bần cùng nhân đại, mà lại là đồ ăn thiếu tàn khốc trời đông giá rét, một trận thịnh đại Đông Bắc đã có thể thông qua bắt được đại lượng loài cá đến giải quyết nạn đói vấn đề, còn có thể điều động nhân dân tích cực hướng lên nhiệt tình, cho nên càng long trọng. Mà Tháp Hà Đông Lân cận Hô Mã huyện, Tây Tiếp Mạc Hà, cùng bọn Tây Dương chỉ cách lấy một đầu Hắc Long Giang, thủy vực tài nguyên càng phong phú, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Căn cứ cộng sản cùng hưởng nguyên tắc, do phụ cận mấy cái nông trường, thôn đồn cùng ngư trường, tráng trưởng thôn trưởng cộng đồng dẫn đầu, lại từ trong vùng ủy ban tổ chức, các phương hợp tác tham dự, chỉ ở tháng riêng trước sau cũng đã bắt đầu chuẩn bị đánh cá và săn bắt. Nếu long trọng, vậy khẳng định liền náo nhiệt. Không ít xa một chút nông trường thôn đồn thường thường sáng sớm, liền đội vàng một loạt xe la xe lửa, lôi kéo các nhà đại đội sản xuất thanh tráng cùng xuống nông thôn chen ngang thanh niên trí thức, hô to lấy không sợ giá lạnh khẩu hiệu, ngược đạp tuyết tiến vào thành, đã là vì đặt mua đồ Tết, cũng vì chọn lựa khúc sông đi đục đông bắt kẽ nước băng tuyết. Tần Ngọc Hổ thân là lâm trường trưởng trưởng, trời còn chưa sáng liền võ trang đầy đủ ra cửa. Nhìn thấy lao thuốc lên thật sớm, Luyện U Minh mới xem như được giải thoát nhắm lại mệt mỏi hai mắt. Tối hôm qua hai người bọn họ chen tại trên một cái giường, cái kia khò khè đánh liền cùng tiến vào địch nhân oanh tạc khu không có gì khác biệt, ầm ầm vang động trời. Luyện U Minh cũng không biết Thẩm Thanh Hồng hai mẹ con những năm này thế nào sống qua tới. Có thể vừa che đầu ngủ không đầy một lát, Luyện U Minh cũng cảm giác chăn mền trên người bị người xốc. May bên này trời lạnh, hắn đi ngủ mặc quần đông áo lông, nhưng nhìn xem bên giường Tần Hồng Tú hay là đau cả đầu, ngươi thế nào như thế hổ a? Đây là có thể loạn bốc sao? Tần Hồng Tú không hề lo lắng nói cái này có cái gì, cũng không phải chưa thấy qua ngươi cởi chuồng thời điểm. Luyện U Minh mặt tối sầm, lúc ấy ta mới 5-6 tuổi. Thôi đi, tỉ có người trong lòng. Tần Hồng Tú trợn trắng mắt, sau đó khoe khoang giống như bày ra trên cổ tay đồng hồ. Đây là tối hôm qua Luyện U Minh đưa cho Thẩm Thanh Hồng cũng không có chờ hắn thẩm gì che nóng hổi, liền bị cái này nha đầu mập mạp dây dưa đủ kiểu muốn đi. Còn ngủ đâu? Mẹ ta nói để chúng ta đi bưu điện cục cho Triệu Di cùng Luyện Thúc Thúc gọi điện thoại, sắp hết năm ngươi cũng không nhớ nhà à? Chương 40, Lớn Đông Bát, Tiến Linh Quân, 1, chương 40, Lớn Đông Bát, Tiến Linh Quân, 1, nghe nói như thế, Luyện U Minh cũng mất nằm ý tâm tư, tay chân lanh lẹ mặc được y phục, lại rửa mặt hoàn tất, mới tại Thẩm Thanh Hồng căn dặn bên trong ra cửa. Luyện U Minh cưỡi xe đạp, Thẩm Thanh Hồng ngồi ở phía sau, tại quê nhà tứ phía tràn lan khói lửa bên trong, tại vui cười vui đùa ầm ĩ bên trong, hướng về phía bưu điện cục tiến đến. Bây giờ không giống với hậu thế, gọi điện thoại tương đối không dễ dàng. Kháo Sơn Chân ngược lại là cũng có một bộ tay cầm điện thoại, nhưng cũng cực hạn tại phạm vi nhất định, muốn đánh tới tỉnh ngoài còn phải đi bưu điện sở. Cửa hải cuối năm gần, trên mặt đường náo nhiệt gấp, xanh thẳm dưới bầu trời, phần lớn là từng dãy gạch một phòng cùng phòng gạch ngói, duy hai tòa cao ốc hạc giữa bầy gà giống như tại gió lạnh bên trong lẻ loi trơ trọi xử lấy. Hai người bên cạnh chơi bên cạnh đuổi, trên đường còn ăn một bữa điểm tâm, các loại đuổi tới bưu chính đại lâu thời điểm, mới gặp tất cả đều là xếp hàng chờ đợi người, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là muốn cho trong nhà gọi điện thoại thanh niên trí thức. Đến tiên Luyện U Minh thời điểm, đã xếp tới số 56. Xảo chính là, Nô Khuê cũng tại trong đám người, trông thấy Luyện U Minh về sau lập tức xông tới. Hơn một tháng không thấy, người này trở nên vừa đen vừa gầy, gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, tính tình cũng linh hoạt không ít, nghĩ là tại tháp Hà đợi lâu nói chuyện cũng mang một ít đông bắc khẩu âm, phàn nàn mình tại một thôn khác bên trong mỗi ngày cho ăn gia súc, liền ngay cả đi ngủ đều tại trong vòng. Luyện U Minh nghe buồn cười, giới thiệu một chút Tần Hồng Tú, lại từ trong túi bóp một cái xào hạt dưa đưa qua đi. Ba người cứ như vậy ghé vào cùng một chỗ, có đầy miệng không có đầy miệng trò chuyện, chờ lấy kêu tên. Có thể trò chuyện một chút, Luyện U Minh ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy cái kia điện thoại trong sảnh đi ra cái nữ thanh niên trí thức, vẻ mặt cầu xin, lau nước mắt, cũng không nói chuyện, quay người lại yên lặng xếp tới đội ngũ sau cùng. Nguyên lai cái này đường dài điện thoại không chỉ đến người công bật, đụng tới tín hiệu không tốt còn chưa nhất định đánh cho thông, phải lần nữa xếp hàng kêu tên. Luyện U Minh chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua, thẳng đến đối phương đem khăn quàng cổ bóc, thở phì phò hung ác cắn một cái trong tay bánh bao nhân thịt, phối hợp cái kia quay hàm phình lên tương ăn, hắn trong nháy mắt nghĩ tới, cái này không phải liền là trên đường tới, cái kia mặt mũi tràn đầy than cho ăn bụng nướng cây ngô nữ thanh niên trí thức thôi. Nô Khuê dò xét cái đầu hướng nữ thanh niên trí thức dò hỏi, Linh Quân, lại không đả thông a? Nữ thanh niên trí thức ngẩng đầu nhìn tới, sau đó ủ rũ lắc đầu, không có. Luyện U Minh hỏi, ngươi biết người ta? Nô Khuê mặt mày hớn hở địa đạo, một cái làng cùng chúng ta một dạng cũng là tạm thời xuống núi tránh đông. Quảng Tây Ngô Châu người, đừng nhìn như cái muộn hồ lô, lại là điển hình trung y thế gia truyền nhân, đặc biệt là chữa bệnh, biết có thể nhiều, là chúng ta làng cục tương quý giá. Luyện U Minh nhướng mày, trung y thế gia, rất lợi hại a? Có thể lợi hại. Nô Khuê gật đầu không ngừng, trong làng cái kia đất lang trung đều không được xem bệnh, cô nương này tất cả đều có thể trị, mà lại châm cứu nhất là lợi hại, không chỉ nhân mỹ tâm thiện, còn thông minh, chính là thích ăn đồ vật. Luyện U Minh đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, nhanh, nước bọt chảy ra, tranh thủ thời gian lau lau. Nô Khuê nghe vậy vô ý thức liền đi lau miệng, có thể bàn tay đến một nửa mới phản ứng được, tới ngươi. Nô Khuê bỗng nhiên lại thở dài, chính là người này vận khí không tốt, hôm qua liền đến xếp hàng, đẩy 9 chuyến, kết quả một lần cũng không đánh thông, cuối cùng vẫn là bưu điện sở đóng cửa mới trở về. Tần Hồng Tú cũng có chút đồng tình phụ hòa nói, cái kia xác thực không may, nhà tại phía nam, người tại phía bắc, cái này cách cũng quá xa. Nô Khuê ân một tiếng, hỏi nàng vì sao chạy xa như vậy đến chân ngang, ngươi đoán người thế nào nói? Nói là tin một câu, gọi cái gì bổng đánh nghĩa bảo, bầu múc cá, gà rừng bay đến nổi cơm bên trong. Nhìn một cái người ta giác lộ này, Luyện U Minh biểu lộ cổ quái, nhìn xem nữ thanh niên trí thức tội nghiệp bộ dáng, đã cảm thấy buồn cười, lại có chút bội phục. Một vị tiểu cô nương có thể không xa thiên sơn vạn thủy từ Quảng Tây tới đông bắc cái này mọi ngóc ngách đáp chân ngang, quả thực không tầm thường. Hay là trung ý thế ra, hiện tại phàm là có thành thạo một nghề cái nào không phải nóng trông có thể chiêu công về thành, nâng bắt sát, nhưng người này. A, trung ý thế ra. Vậy hẳn là quen thuộc nhân thể các nơi kinh lạc cùng cơ bắp đi. Hắn bỗng nhiên tâm tư khẽ động, âm thầm tính toán. Trung hợp chính là, cái kia nữ thanh niên trí thức cũng không nổi hướng bên này lướt trộm, mới đầu còn đầy mắt hoang mang, cũng không có một hồi một đôi mắt to đột nhiên sáng lên, giống như cũng nhận ra Luyện U Minh. Ta gọi Yến Linh Quân, đồng học, ngươi gọi cái gì tên a? Đang nghĩ ngợi, Luyện U Minh liền nghe bên cạnh có người mở miệng nói, một ngụm thuần chính Đông Bắc khẩu âm đem hắn nghe sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, chính là cái kia nữ thanh niên trí thức. Ngươi không nói nàng là Quảng Tây người a? Khẩu âm này thế nào còn thay đổi đâu? Luyện U Minh vô ý thức nhìn về phía Ngô Khuê. Nào nghĩ cái kia nữ thanh niên trí thức nghe vậy lỗ tai đỏ lên, có chút trung khí không đủ địa đạo, Quảng Tây người thế nào? Quảng Tây người liền không thể nói Đông Bắc bảo. Ta cảm thấy loại này khẩu âm rất đáng yêu. Luyện U Minh quan sát tỉ mỉ lên đối phương, phát hiện cô nương này kích cỡ thật là không thấp, nói ít 1m7 trở lên, hướng cái kia một sự, ngay cả Ngô Khuê đều muốn thấp hơn một nửa. Hai người nhận biết ta? Lần này đến phiên Ngô Khuê trợn tròn mắt. Luyện U Minh nói có thể không biết ta, ngồi một chuyến xe tới. Số 42. Chính lúc này, điện thoại trong sảnh có người gọi vào Ngô Khuê dãy số. Tiểu tử này lập tức cao hứng bừng bừng chạy đi vào. Đồng học ngươi tốt, ta gọi Luyện U Minh. Luyện U Minh cười híp mắt trả lời một câu, đang muốn lại nói, không ngờ trước mặt nữ thanh niên trí thức đột nhiên nói lời kinh người địa đạo, ngươi thụ thương. Luyện U Minh hai mắt ngưng lại, làm sao ngươi biết? Tự xưng là Yến Linh Quân nữ thanh niên trí thức mang theo đỉnh da chó mũ, vây quanh lông chồn khăn quàng cổ, một đôi mắt to ngập nước chính là tính tình có chút nhát gan ngại ngùng, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi khí tức càng ngắn, khí sắc không tốt, bước chân phù phiếm, rõ ràng là bị nội thương, còn thương tổn tới tim phổi. Nhưng trên người ngươi còn di lưu lấy một cỗ hết sức kỳ quái mùi thuốc, nên là dùng một loại nào đó lao dược. Người này càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng càng chôn càng thấp. Luyện U Minh lần này là thật hơi kinh ngạc, lão dược ngươi cũng biết. Hắn khuya ngày hôm trước cùng tối hôm qua dựa vào cùng vô nhị biện pháp, đem cái kia lão dược dùng liệt tiểu tăng ra, tại ngực đẩy mềm quá về sau, khí sắc sắc thực mắt trần có thể thấy khôi phục không ít. Chương 41, Lớn Đông Bát, Tiến Linh Quân 2, chương 41, Lớn Đông Bát, Tiến Linh Quân 2, Tiến Linh Quân mặt lộ vẻ chần chờ, Hứa Cửu mới nói khẽ, ta trước kia tại một bản trong y thư nhìn thấy qua một tấm lão dược phương thuốc, vụ trộn phối chế qua. Ân, ngươi sẽ còn phối chế lão dược? Khá lắm, lời này nghe, Luyện U Minh kèm chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Yến Linh Quân dường như bị hù dọa đội hướng về Tần Hồng Tú sau lưng co lại. Tần Hồng Tú tại bên cạnh chính nghe ngũ mê tam đạo gặp tiểu cô nương hướng phía sau mình tránh, vô ý thức liền cùng gà mái hộ gà con một dạng, hai tay hãy ra, hướng về phía Luyện U Minh reo lên, thế nào? Người ánh mắt này là muốn ăn người a? Yến Linh Quân dò xét cái đầu, nhỏ giọng nói, ta phối qua mấy lần, nhưng thiếu hai vị chủ dược, cho nên dược hiệu đều rất kỳ quái. Ta đến Đông Bắc cũng không phải vì ăn chính là nghĩ đến tìm xem nhìn, nghe nói bên này trên núi có thật nhiều hy hữu dược thảo. Tần Hồng Tú đều nghe mộng, dược thảo gì lão dược hai người đây là muốn luyện đan a? Nghe tỉ một lời quên, phong kiến mê tín không thể làm a. Luyện U Minh bận bịu hít sâu một hơi, chậm chậm nỗi lòng, một hồi lâu mới chậm lại ngữ khí, ôn môn đạo, đồng học, phương thuốc kia còn tại a? Tiến Linh Quân lắc đầu, đều bị đốt đi. Luyện U Minh lập tức trầm mặt lại, nhưng lại tại trong lòng của hắn liên tục thở dài thời điểm, nào nghĩ tiểu cô nương nói ngọn núi thay đổi, nhưng ta đều nhớ kỹ đâu. Luyện U Minh khỏe mắt run rẩy, một hồi lâu mới hỏi, cái kia lão dược không phải nói thả càng lâu, dược hiệu mới càng tốt a? Vừa phối xuất ra có thể có cái gì hiệu quả? Thiếu nữ lại nghe thẳng lắc đầu, cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Những này lão dược thường thường chỉ truyền phương thuốc, rất nhiều phối dược người có lẽ ngay cả dược lý đều không thông, tăng thêm tiền nhân truyền miệng, tự nhiên cũng liền tin là thật. Có lão dược khả năng tại vừa chế biến ra đến lúc ấy còn có nhất định độc tính, nhiều năm để đặt chính là vì pha loãng độc tính thôi phát dược tính. Nhưng bây giờ thế nhưng là thời đại mới, ta nghiên cứu qua Tây y biện pháp, có thể thông qua hy sinh một phần nhỏ dược lực triệt để loại trừ độc tính. Luyện U Minh càng nghe biểu lộ càng là cổ quái, cảm tình đó là cái trung Tây kết hợp tà tu. A Yến Linh Quân dường như nhìn thấu hắn tâm tư, những lão dược kia nhìn như chân quý, nhưng thường thường cần mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm để đặt chân tảng mới có thể lấy dùng. Nếu là ta phối dược, mặc dù sẽ tổn thất một phần nhỏ dược lực, nhưng không có thời gian hạn chế. Luyện U Minh như có điều suy nghĩ, đang muốn hỏi lại hai câu, chỉ thấy cách đó không xa chạy tới một cái thở đại khí nữ thanh niên trí thức. Linh Quân, nhanh, ca của ngươi tới thăm ngươi, bí thư chi bộ để cho ngươi tranh thủ thời gian về thôn đâu. Ta là tại Thanh Sơn Lâm chàng chen ngang ngươi phải chả có cái gì muốn biết có thể tới tìm ta. Biết được người trong nhà tìm tới, Tiến Linh Quân vội vàng để lại một câu nói, quay đầu liền chạy ngược về. Nhìn qua thiếu nữ đi xa bóng lưng, Luyện U Minh ánh mắt sáng rực. Nô Khuê không có nói sai, cái này thật đúng là cái cục cưng quý giá. Nếu để cho cung vô nhị những cái kia tồn tại biết có người có thể phối chế lão dược, còn không có thời gian hạn chế, không biết có thể hay không đoạt bể đầu. Cái kia lão dược dược hiệu hắn nhưng là đã thể nghiệm qua, đừng nói thương thế của hắn, liền ngay cả Tần Ngọc Hổ thử một lần, trên người một chút vết thương cũ cũng có cải thiện, dược hiệu quả thực thần dị phi thường. Thế mà cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, cũng không biết là ngây thơ hay là bố chi. Nhưng nghĩ đến Nô Khuê nói đối phương là vì ăn mới đến Đông Bắc chen ngang, hiển nhiên cũng là tiểu cô nương này cố ý tìm lấy cớ. Sách. Xem ra đây là đang dẫn ta mắc câu đâu, có việc muốn nhờ. Tần Hồng Tú lúc này bu lại, cười híp mắt nói, thế nào, cái này nhìn chúng người ta. Luyện U Minh nét miệng, thôi đi, ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Thế mà con Tần thúc bọn hắn yêu đương, đến lúc đó đừng hy vọng ta có thể ngăn đón. Bưu điện sở bên trong, Nô Khuê đã nói chuyện điện thoại xong, hấp tấp chạy ra. Ấy, nàng thế nào đi? Không gọi điện thoại. Chỉ nói ba người lại trải qua một phen ngắn ngủi nói chuyện phiếm, điện thoại trong sảnh cuối cùng gọi vào số 56. Dù là Luyện U Minh là người hai đời, có thể các loại cầm điện thoại lên, nghe phụ mẫu thanh âm từ một đầu khác vang lên, cũng vẫn là đỏ cả bên mắt. Nhị lao nghĩ là chạy chậm đến tổ dân phố có chút thở hổn hển, còn có muội muội đệ đệ kêu là thanh âm. Không có dư thừa nói chuyện tiếm, chỉ có phụ mẫu cái kia một lần lại một lần căn dặn, một trận điện thoại xuống tới, Luyện U Minh vào xem lấy ân căn bản không nói nên lời. Thật vất vả hé miệng, hắn vừa định nói hai câu, liền nghe bên đầu điện thoại kia mâu thân ngữ tốc cực nhanh nói trong nhà mọi chuyện đều tốt, ngươi ở bên kia chiếu cố tốt chính mình, nhớ kỹ ăn ngon một chút, có chuyện gì tìm ngươi Tần Thúc, lập tức 2 phút đồng hồ vượt qua 1 giây liền phải theo 3 phút tính, mẹ liền không nói treo à. Luyện U Minh há to miệng, nghe trong điện thoại chuyển tới cút máy thanh âm nhắc nhở cười khổ không thôi. Không nhiều không ít, vừa vặn 2 phút đồng hồ, 2 nguyên 4 góc tiền. Ra điện thoại sảnh, Luyện U Minh lại cùng Ngô Khuê cáo biệt, cưỡi xe đạp, chở Tần Hồng Tú tại tháp Hà đi vòng vo 2 vòng. Băng phong trên mặt sông, đã có người tại đục lấy đông bắt lỗ thủng, còn có không ít vụ bật lẻ tẻ người dắt lấy từng đầu bóng ánh dây giỏi, từ một chút trong lỗ thủng nhỏ kéo lấy lưới đánh cá, kéo căng 10 ngón xa xa nhìn vừa đỏ vừa sưng, liền cùng cả rốt một dạng. Nơi xa còn có đinh đinh thùng thùng tiếng trống. Đảo mắt, lại đi mấy ngày. Tối hôm đó, trời tối người yên. Nghĩ là đông bắt sắp đến, Tần Ngọc Hổ vội vàng lo liệu sự vụ, liền không có ngủ ở trong nhà, Luyện U Minh hiếm thấy thanh tịnh một lần. Ngoài cửa sổ ánh trăng như ngân, rọi khắp nơi đại địa. Liền ánh trăng, Luyện U Minh rót một chén rượu Mao Đài, lại từ thanh hoa trong bình nhỏ lấy ra một viên lão dược. Không giống như là những cái kia tròn trịa đan dược, cái này lão dược thật giống như một viên phơi khô long nhãn thịt, mặt ngoài gập ghềnh, nhăn nhăn nhúm nhúm, bên ngoài thì là bịt lại một tầng sáp. Các loại nâng cốc dịch đặt tại trên giường sấy khô nóng lên, Luyện U Minh liền đem lão dược bỏ vào. Theo sáp phong hòa tan, một cỗ khó mà hình dung mùi thuốc lập tức thuận mùi rượu phiêu tán ra, tính cả trong chén rượu cũng thay đổi thành màu nâu đỏ. Luyện U Minh tâm cảm giác đáng tiếc, đây là một viên cuối cùng. Những ngày này hắn trừ cùng Tần Hồng Tú ở bên ngoài quậy, thời gian dư thừa hay là tại Thẩm Thanh Hồng trông giữ bên dưới đọc sách, tâm tư cũng dần dần bình tĩnh trở lại, an định lại. Về phần hắn thương thế trên người cũng tại lão dược trị liệu xong ngày càng cải thiện, khí sắc rực rỡ hẳn lên. Chương 42, tin dữ, ác khí, 1, chương 42, tin dữ, ác khí, 1, xếp bằng ở dưới ánh trăng, Luyện U Minh cởi trần, trong lòng bàn tay trả một cái, đã dính lấy tử dịch, ấn về phía ngực. Trước đó bị Tạ lão tam đạp một cước, vốn cho rằng chỉ là tùy ý một kích, nào nghĩ thế mà còn có nội kình nói chuyện. Lưu lại hứ thương đều tại da thịt phía dưới, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Lão già này, sớm muộn có trời ta không phải đem thù đã báo không thể. Luyện U Minh hận đến là nghiến răng. Lòng bàn tay của hắn lặng yên bật kình, chậm rãi đẩy xoa rượu thuốc, kình lực lướt qua, ngược đầu tiên là một trận lạnh buốt, chợt lại hóa thành một mảnh lửa nóng. Chỉ cần tinh khí thần vừa khôi phục, đợi thêm đến đầu xuân, địa khí lên cao, trên núi tiết trời ấm lại, liền nên chuẩn bị những cái kia thực bổ thực đơn. Bất quá trước đó, Luyện U Minh cảm giác mình hay là phải đi tìm một chút cái kia Yến Linh Quân. Người này nếu là trung ý thế gia, cái kia thực đơn bên trên một chút kỳ chân dị thảo đối phương nói không chừng nhận biết, chỉ cần đem thực đơn mò thấy hết thảy liền có thể nước chảy thành sông. Đã không người vì ta dẫn đường, vậy ta liền chính mình đến thu lưới rồi. Kéo lên cá đi. Hắc u dưới chân tuyệt đối đường trượt. Ổn được. Tam cửu trời đông giá rét, theo cá đem đầu từng tiếng gào to, cái kia băng phong trên mặt sông lập tức chuyển đến rung trời la lên, phảng phất ngàn quân sông trận, thanh thế to lớn. Bên cạnh còn có thùng thùng tiếng trống, càng có người cổ vũ ủng hộ, tràn diện phi thường náo nhiệt. Đợi đến đông bắt lưới đánh cá bị đám người hợp lực lôi ra ngoài, nhìn qua tràn đầy tôm cá, tất cả mọi người đều nhảy cẫng hoan hô. Luyện U Minh cũng chen ở trong đám người, trong tay mang theo một đuôi cá lớn, đám chìm tại chúc mừng bầu không khí bên trong. Ngày nghỉ của hắn đã kết thúc, đợi lát nữa chia xong cá liền muốn đi theo Kháo Sơn Chuân các thôn dân cùng nhau trở về. Tần Ngọc Hổ chen tại trong đám người, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Về phần Tần Hồng Tú lại là bởi vì phải ở nhà chiếu khán có thai Thẩm Thanh Hồng, không có cơ hội đi ra tham gia náo nhiệt. Từng giỏ tôm cá bị đám người mang lên bên bờ xe la bên trên. Luyện U Minh loay hoay tay chân mọi như, nhưng lại làm không biết mệt, thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Bên cạnh Tần Ngọc Hổ cũng là thở hổn hển, liền liên thủ trưởng bị lưới đánh cá cắt ra mấy đầu miệng máu cũng đều không hề hay biết. Nhưng ngay lúc bọn hắn loay hoay không thể giao thời điểm, một tên mang theo kính mắt mặc nhân dân trang nam nhân trung niên đột nhiên bước nhanh đi vào Tần Ngọc Hổ bên người, thần sắc nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Lão Tần, xảy ra chuyện vị kia cung tiểu thư mất tích." Tần Ngọc Hổ trên mặt vui mừng lập tức thu liễm: "Chuyện ra sao?" Trung niên nam nhân kia mắt nhìn một bên Luyện U Minh, vội vàng đem Tần Ngọc Hổ kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Có người báo cáo, nói vài ngày trước trông thấy một thanh niên đi trên núi lâm trường, người kia rất giống một cái tội phạm truy nã. Ngươi nói có thể hay không?" Luyện U Minh vội vàng chăng cá, cũng không để ý tới biết cái này bên cạnh tình huống, gặp Tần Ngọc Hổ đội vàng đi xa, liền thuận miệng hỏi một câu: "Tần Thúc, ngươi làm gì đi?" Tần Ngọc Hổ cũng không quay đầu lại nói: "Ta có chút việc cần hoàn thành, ngươi trước làm việc của ngươi, không cần chờ ta." Nhìn Tần Ngọc Hổ bóng lưng rời đi, Luyện U Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao những ngày này hắn đã thành thói quen người này đi sớm về tối không có nhà. Chỉ ở khu chiêng gõ trống bên trong, vẫn bận đến trưa, Luyện U Minh mới đi theo thôn bí thư chi bộ trở về làng. Trở lại Kháo Sơn chuẩn về sau, hắn ban ngày liền bắt đầu đi theo Lưu Đại Đầu phân biệt lên dược thảo, hỗ trợ phơi nắng, mài. Ban đêm thì là theo thường lệ suy nghĩ trên khăn gấm đồ vật, đặc biệt là những cái kia thực đơn, nghĩ đến toàn bộ ghi lại về sau liền đem nó một mùi lửa đốt đi, không phải vậy mang ở trên người từ đầu đến cuối có chút không tiện. Mà lại Luyện U Minh còn định tìm thời gian đi gặp một lần cái kia tên là Yến Linh Quân nữ thanh niên trí thức. Nhưng lại tại về thôn ngày thứ 3, hôm nay chạm vào tối, Luyện U Minh đang giúp Lưu thôn EDC lấy thuốc bột, chỉ thấy hai cái Kháo Sơn chuyên thợ săn già quăng đất thương đi đến nói muốn bắt vài dàn thuốc cao. Thấy hai người toàn thân trên dưới phúc xương đóng tuyết, râu tóc bên trên càng là treo một chuỗi băng máng, hiển nhiên giống hai cái người tuyết, Luyện U Minh nhịn không được cười hỏi đầy miệng: "Trời lạnh như vậy các ngươi thế nào còn lên núi?" Hai người nghĩ là bị đông cứng mơ hồ, một mặt đụng lửa cháy lô xoa xoa tay, một mặt thuận miệng đáp lại nói: "Còn không phải có đại sự xảy ra, chúng ta đông bắt ngày đó, Thanh Sơn Lâm Tràng Tần Tràng trưởng dẫn người tiến vào núi, đến bây giờ đều không có đi ra, phụ cận mấy cái thôn đang giúp bận bịu lục soát núi đâu. T. Chết con chúng ta Luyện U Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, Tần Tràng trưởng. Đúng vậy a, đây chính là cái người tốt, đoạn thời gian trước không trả lại qua chúng ta làng. Hai cái thợ săn giả cũng không có phát hiện Luyện U Minh sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc, cầm qua thuốc cao, lại từ trên lò bóp mấy quả đậu phộng, ai, trời đông giá rét này có thể làm cho mấy cái thôn đồn cùng một chỗ lục soát núi, 89 phần 10 là treo. Gặp Luyện U Minh không nói một lời, hai người cũng đều cảm thấy kỳ quái, thế nào? Bí thư chi bộ không có nói cho ngươi. Luyện U Minh trong nháy mắt chỉ cảm thấy cổ họng giống như là chặn lấy cái gì, nói giọng khàn khàn, hắn là bởi vì cái gì tiến núi. Bên trong một cái gọi Vương Tiến thôn dân thở dài, nghe nói cũng là đi vào tìm người, còn mang theo gia hỏa, nào nghĩ kéo cả chính mình vào. Tìm người? Cung Vô Nhị. Luyện U Minh trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền toát ra một cái tên. Tần Ngọc Hổ trước đó nói qua, người kia ở trên núi lợi, nhưng vì cái gì lại đeo súng lên núi? Tìm người? Chẳng lẽ là cái kia Cung Vô Nhị gặp nguy hiểm gì? Nghĩ đến Tần Ngọc Hổ sinh tử chưa biết, Luyện U Minh trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, hai tay đều đang phát run. Phải biết hắn Thẩm Di hiện tại thế nhưng là lâm buồn sắp đến, còn có Tần Hồng Tú. Luyện U Minh đằng đứng dậy, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên ngoài đi. Làm sao vừa ra cửa, liền bị người chặn lại. Thôn bí thư chi bộ sắc mặt cũng khó coi, chính ngồi xổm ở ven đường một ngụm lại một ngụm bất lấy thuốc lá sợi, dường như tại trông coi về thôn thôn dân. Có thể một nhìn thấy Luyện U Minh đỏ hồng mắt chính ra bên ngoài chạy, lập tức bèo liền đứng lên, bận điệu gọi tới mấy tên trong làng thanh tráng, nhanh, mau đưa hắn đè xuống. Luyện U Minh chân rất nhanh, một đám người ở phía sau đuổi sát, thẳng chạy ra hơn 200 mét, mới bị mấy tên hướng trở về thôn dân cho bộ nhào. Đám người thấy thế lập tức vùa lên, ba chân bốn cẳng đem Luyện U Minh đặt ở dưới thân. Nhìn qua nằm dạp trên mặt đất còn không ngừng rẽ rủa thiếu niên, mặc áo lông da dê giả bí thư chi bộ thở dài, hậu sinh, đừng trách ta, ta biết ngươi cùng Tần Tràng trưởng quan hệ không ít, nhưng bây giờ cũng không phải khoe khoang thời điểm. Trên núi kia đầu bây giờ có thể lạnh dọa người, cũng đều là rừng già, ngay cả Đại Hương An lĩnh nhất có kinh nghiệm lao thợ săn cũng không dám đi vào, huống chi ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Chương 43, tin dữ, ác khí, 2, chương 43, tin dữ, ác khí, 2, ta phải vào núi. Luyện U Minh đỏ lên hai mắt, cắn chặt hàm răng, hai gò má gân lạc căng cứng, làm sao đem hết sức lực toàn thân chính là kiếm không ra trên người cái kia mấy cái đại thủ. Gia bí thư chi bộ lắc đầu, trước tiên đem hắn buộc. Quách Sấm cùng Từ Huy, hai người phụ trách chiếu khán hắn, đi tiểu cũng phải trông coi. Bên cạnh hai cái khác còn không rõ cho nên thanh niên trí thức nghe vậy bận điệu nhẹ gật đầu. Một đám người cũng mặc kệ Luyện U Minh như thế nào gọi, chỉ đem tay chân một bó, liền đem nó khóa vào một gian trồng tuổi dùng trong nhà gỗ. Luyện U Minh nằm tại trên đống cỏ, lúc này đã là tiếng lòng căng cứng, chỉ cảm thấy thể nội hình như có một chú nhiệt huyết không nổi dâng lên, con mắt đỏ rồng có thể chảy ra máu đến. Hồi lâu, hắn thân thể mềm nhũn, vô lực co quắp trên mặt đất, trong lòng càng là đem tất cả có thể cầu thần tiên Phật Đà đều cầu một lần, cuối cùng còn có một cái tên, Cung Vô Nhị. Nghĩ đến đây danh tự, Luyện U Minh linh đài chợt rõ ràng. Nếu như Tần Ngọc Hổ lên núi thật là vì tìm Cung Vô Nhị, vậy người này lại gặp như thế nào nguy hiểm? Có thể làm cho Cung Vô Nhị loại này nội gia cao thủ cũng người đang ở hiểm cảnh chỉ có thể là đồng dạng tồn tại. Trên núi lại đi người. Luyện U Minh ánh mắt ngưng lại, cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến Thủ Sơn lão nhân trông coi bí mật kia. Gian kia nhà bằng đất. Hô, thở phào một ngụm trọc khí, Luyện U Minh thân thể ưỡn lên, ngồi dậy. Không được, hắn phải đi nhìn xem. Tần Ngọc Hổ nếu là còn sống thì cũng thôi đi, có thể vạn nhất thật muốn gặp bất trắc. Luyện U Minh ánh mắt hung ác, trong lòng càng là lặng yên dâng lên một cỗ ác khí, đều mẹ hắn đừng nghĩ tốt hơn. Chính lúc này, cửa gỗ bị đẩy ra, chỉ thấy một người bưng đồ ăn đi đến, đây là người quen, chính là tại lâm trường bên trên cùng hắn cùng một chỗ phân đến thương cái kia gọi Triệu Tiểu Chi nữ thanh niên trí thức, đồng học, ăn một chút gì đi, đừng tìm chính mình bực bội. Có thể nhìn thấy Luyện U Minh không nói một lời, Triệu Tiểu Chi cũng không rời đi, mà là làm lên tư tưởng làm việc, từ lịch sử triết học cho tới trường trình tinh thần, sau đó lại 7 lần hoặc 8 lần rẽ chuyển đến những cái kia ghe mệnh tiên liệt, kháng chiến tuế nguyệt, nói năng nói bội một đồng lớn. Luyện U Minh giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cái nào nghe lọt những này, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hồi lâu, thẳng đến thiếu nữ rời đi, nhìn qua nửa đậy cửa gỗ, Luyện U Minh đông nhiên hai má một cỗ, toát miệng mạnh mẽ hấp khí, theo giữa ngực bụng vang lên hai tiếng quát đều, hắn đông nhiên nổi lên khí lực, hai tay tựa như bản kéo giống như lẫn nhau mài vặn một cái, cũng mặc kệ cổ tay phải trăng ra chóc thịt bong, càng đem nút buộc kia xinh xinh cho sụp ra. Hai tay thoát khốn, Luyện U Minh tay phải chỉ về sau eo vừa sờ, liền rút ra một thanh dao găm quân đội, đi theo nhanh chóng cắt trên chân dây gai. Như hôm nay sắp dần dần muộn, gió bấc kêu khóc, hắn hít sâu một hơi, không chút nghĩ ngợi liền chạy vào giữa trời chiều. Nghe sau lưng kinh hô, Luyện U Minh dưới chân bước đi càng lúc càng nhanh, hắn thể lực vốn là viễn siêu người đồng lứa, bây giờ thôi động câu thiền công, càng là cũng không dừng lại, đơn giản liền lý hôn dây chi tiễn bình thường, rất nhanh liền đem thôn dân sau lưng bỏ xa. Không nên tới. Vạn hạnh chính là tối nay chưa có tuyết rơi. Luyện U Minh dựa vào xuống núi ký ức, dọc theo đường núi một đường đi nhanh. Kháo Sơn chân ngay tại lầm trường chân núi, nhưng nhìn núi làm ngựa chết, cái này liên miên chập trùng lâm hải núi lớn nhìn xem gần, thật là muốn đi lên, lại đến phí thật lớn một phen công phu. Luyện U Minh cũng không lo được quá nhiều, cứu người như cứu hỏa, dẫn theo một hơi, liều mạng liền hướng trên núi sông. Tuy nói sắc trời dần dần tối xuống, nhưng cũng may mở đường, không đến mức mất phương hướng. Chỉ phen này đi nhanh, Luyện U Minh trọn vẹn chạy hơn một giờ, hai chân gần như chết lặng, tim phổi tựa như đều nhanh nổ. Mong muốn lấy gần ngay trước mắt núi lớn, hắn hay là mừng tít mắt, dọc theo quen thuộc đường núi chui vào. Trên núi đen kịt một mảnh, yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua những cái kia giả làm nhánh cong, cây khô đoạn trạc khe hở, giải đầy trong rừng. Lãnh xương bắt đầu ngưng kết, tuyết mỏng trương hóa, hàn khí thấu xương ngay tại lặng yên tràn lan. Luyện U Minh đi xuyên qua quang ám ở giữa, trong đầu điều động lấy đi núi lúc ký ức, ngựa không ngừng vó chạy tới trên núi. Đồng thời hắn cũng đang chăm chú suy nghĩ, nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như vậy, có thể đem Cung Vô Nhị bực này đại nội cao thủ đẩy vào hiểm cảnh, lại sẽ là như thế nào tồn tại. Quỷ thần xui khiến, Luyện U Minh đúng là nhớ tới một tấm ác quỷ giống như vàng như nến gương mặt. Người này, giống như cũng tại Đông Bắc A đi đến giữa sườn núi thời điểm, Luyện U Minh thực sự đi không được rồi, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hổn hển, kịch liệt chập trùng lồng ngực tựa như ống bẽ một dạng không nổi run dậy. Có thể bận tâm đến Tần Ngọc Hồ an nguy, hắn thở hổn hển không có mấy ngụm, lại đi trên núi tiến đến. Những cái kia lục soát núi người có lẽ đã tới qua nơi này, nhưng Luyện U Minh có lý do tin tưởng, tại những cái kia nhà bằng đất bên trong, tuyệt đối còn cất giấu cái gì không muốn người biết đồ vật. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn mới có thể chết tâm. Rốt cuộc, Luyện U Minh lên núi, lại về tới lâm trường. Dưới chân hắn cũng không dừng lại, thẳng đến Thủ Sơn lão nhân cái kia mấy gian nhà bằng đất mà đi. Đặc biệt là ở giữa nhất cái kia. Luyện U Minh nhớ kỹ trước đó những người kia vây giết Thủ Sơn lão nhân thời điểm, tựa hồ chính là muốn xông vào căn phòng này. Nhà bằng đất trống rỗng, một mảnh đen kịt, trừ đầy đất gạch xanh, lại không có bất gì. Luyện U Minh chau mày, gần như không giả suy tư liền đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất, sau đó hắn một mặt điên cuồng thở hào hẹn, một mặt dậm chân đi đường, mỗi một bước rơi xuống đều phấn dốc hết toàn lực. Nếu bí mật là chôn lấy vậy liền khẳng định giấu ở dưới mặt đất. Quả thực là đi hai vòng, Luyện U Minh ánh mắt mới đột nhiên biến đổi, sau đó dịch chuyển khỏi chân phải, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia hạ xuống gạch xanh. Dù là hắn ở trong hắc ám thấy không rõ lắm, nhưng lại tại vừa rồi cảm nhận được. Phía dưới này, rõ ràng là trống không. Hắc. Liền gặp Luyện U Minh hai mắt nhắm lại, xoay tay phải lại, nắm chặt dao găm quân đội đồng thời hung hăng đập mạnh đi lên. Soạn. Mấy khối gạch xanh tựa như một cánh cửa, cùng nhau chìm xuống. Luyện U Minh chỉ cảm thấy thân thể rơi nhanh, đợi cho ổn định, đã đặt mình vào tại một loạt trên thềm đá. Sau lưng gió lạnh siêu siêu. Luyện U Minh tựa vào vách tường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền nhào tới trước mặt. Luyện U Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn cảm giác mũi chân bị cái gì đẩy ta một chút. Chương 44, tin dữ, ác khí, 3, chương 44, tin dữ, ác khí, 3, khí tức của hắn nội thu, chậm rãi trầm xuống. Một tay nắm ba cạnh dao găm quân đội làm bộ dịch lên trước, một tay cẩn thận từng ly từng tí dò xét ra ngoài. Chỉ vừa chạm vào cùng, Luyện U Minh tâm liền nhấc lên, cái này rõ ràng là một bộ thi thể, băng lãnh như sát, hiển nhiên đã chết đi đã lâu, mà lại trong ngực tựa hồ còn ôm thứ gì. Hơi chút tìm đòi, hắn ánh mắt lấp lóe, dao găm quân đội đã ở trong hắc ám nhanh chóng vẩy một cái, tay trái lại một chảo, một thanh 5-6 thước súng tiểu liên đã ở trong tay. Không mang theo nửa điểm do dự, Luyện U Minh cơ hồ thói quen đem dao ba cạnh đao ra bên ngoài khẽ đảo, định lấy nòng súng thường phục đi lên, sau đó lắp một cái thân thương, lưỡi lê nhất thời thẳng tắp bắn lên. Cùng 5-6 thức hợp làm một thể, mà phía sau hắn lối vào gạch xanh đã ở chậm rãi khôi phục, một lần nữa khép lại. Nhìn xem cái kia một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy thông đạo, Luyện U Minh tìm súng, lấy một loại nửa ngồi tư thế dán tường hướng phía chỗ sâu đi đến. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi này tất nhiên đã trải qua một phen ác chiến, chỉ là không biết bên trong còn có hay không người sống, hoặc là cái kia Cung Vô Nhị cùng một vị khác thần bí địch thủ còn chưa rút đi, mà lại Luyện U Minh đã bắt đầu tâm thần không yên đứng lên. Thanh thương này chủ nhân cho dù không phải Tần Ngọc Hổ, cũng khẳng định là tới đồng hành chiến sĩ, bây giờ mệnh tang nơi đây, Tần Ngọc Hổ lại có hay không cũng thành một bộ thi thể lạnh băng. Luyện U Minh thực sự không dám nghĩ lại. Sau lưng hàn ý chợt chợt, phản phất một đôi bàn tay vô hình tại thôi động hắn tiến lên. Càng hướng xuống, cái kia vung đi không được huyết tinh liền càng nồng đậm, giống như là một đầu xoay quanh ngang lòng, không ngừng kích thích Luyện U Minh trong ngực bụng ngụm ác khí kia. Xem ra hắn và Tần Ngọc Hổ cùng đi người quả nhân đều chết tại nơi này. Nhưng Luyện U Minh đáy lòng lý tính hay là đè lại hắn viên kia sao động bất an tâm. Chỉ chờ bước ra cấp bậc cuối cùng bậc thang, Luyện U Minh đột nhiên khí tức ở một cái, bởi vì tĩnh mịch vắng vẻ trong hắc ám vậy mà truyền đến một đạo hư nhược tiếng hít thở. Có người còn sống. Luyện U Minh vui mừng trong bụng, đang muốn động tác, nhưng phóng ra một nửa chân phải lại một chút xíu thu hồi lại. Là lạ. Những người này chết ở chỗ này, vậy liền nói rõ suy đoán của hắn không sai. Đã như vậy, việc này lấy người là ai? Nếu như là Tần Ngọc Hổ có thể là tới người đồng hành, cái kia Cung Vô Nhị hẳn là cũng còn sống. Nếu còn sống, vì cái gì không cứu được người? Mà đạo khí tức này đã suy yếu tới cực điểm, hoàn toàn không giống cái gì nội gia cao thủ, vậy liền không thể nào là người thần bí kia. Luyện U Minh thốt nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn còn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là Cung Vô Nhị cùng người thần bí kia còn ở nơi này, cũng không rời đi, cả hai có lẽ là lâm vào một loại nào đó giằng co, thật giống như Thủ Sơn lão nhân cùng cái kia bốn vị Bạch Liên giáo yêu nhân như vậy. Tâm niệm vừa động, Luyện U Minh đã ở cân nhắc muốn hay không lui lại. Chỉ cần có thể lui ra ngoài, liền có thể hô chút giúp đỡ đến lúc đó phạm là ngăn chặn cửa vào, bảo đảm đối phương chắp cánh khó thoát. Nhưng nghe cái kia hư nhược tiếng hít thở, vạn nhất là Tần Ngọc Hổ đâu. Người này hiển nhiên đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng, tranh thủ thời gian, nhất định phải cứu, chết cũng muốn cứu. Nhưng mà vài tại Luyện U Minh đi vào nơi đây đồng thời, một cỗ thảm liệt dọa người sát cơ đã giống như là trên dây mũi tên nhọn một mực tập trung vào hắn, cách không chỉ phía xa, phản phất hắn một khi lui lại, liền sẽ vạn tên cùng bắn, nên đón sinh mệnh mình đến kết thúc. Cỗ sát khí này, mặc dù vô hình, lại lệnh Luyện U Minh sinh ra một loại như rơi vào hầm băng ảo giác, khắp cả người phát lạnh. Quả nhiên không đi. Luyện U Minh đầu tiên là chậm rãi nuốt ngụm nước bọt, trợn ánh mắt hung ác, bởi vì hắn đã làm ra quyết định. họng súng vừa nhấc, chỉ ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong bóp lấy cò súng. Phanh! Tiếng súng một vang, đạn đánh rơi, trong nháy mắt đốt lên trên đất dầu thắp. Ánh lửa khoảnh khắc lan tràn ra, xua tán đi luyện u minh trước mắt hắc ám. Mà tại trong ánh lửa kia hiện hiện mà ra trừ mấy cô ngã trên mặt đất thân ảnh, còn có hai cái đứng đấy. Một cái là Cung Vô Nhị. Người này khỏe miệng thấm lấy một sợi đỏ thấm tơ máu, chính hướng phía bên này bay lên không bật đến. Mà đổi thành một người. Người này thần sắc dữ tợn, bạo như ác quỷ, nhai răng niết miệng phảng phất đang cười, liền tại quang ám biến hóa ở giữa tựa như hóa thành một cái hình người sơn tiêu, hai chân đạp đất đằng không mà lên, nào cấp giống như bay, thân dấu hắc ám, phảng phất cùng ánh lửa kia truy đuổi, muốn một hồi tuần tự. Nhanh, quá nhanh. Luyện U Minh chỉ tới kịp liếc thấy một đạo gấp ảnh từ trong hắc ám mãnh liệt bắn mà ra, lại nhất chuyển giây lát, người này không ngờ tại mấy bước có hơn, giống như là mang theo nhất kích tất sát chi tâm, tay vượn mở rộng ở giữa tay phải năm ngón tay thốt nhiên bên trong niết, đầu ngón tay lướt qua, ngay cả gạch xanh kia đều bị mang ra mấy đạo vết chảo, lao thẳng tới mà tới. Thật nhanh, tới coi là thật vừa đội lại hung, lại vô thanh vô tức. Luyện U Minh sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt ra âm hung ác hắn khỏe mắt liếc qua đã nghiêng mắt nhìn gặp ngã trên mặt đất Tần Ngọc Hổ, không rõ sống chết. Cục 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 sát cơ ở trước mặt, hỏa xà phun ra nuốt vào. Chết cho ta. Cục cục cục. Một sát na, theo trong nòng súng đạn đổ xuống mà ra. Vỏ đạn rơi xuống đất, ánh lửa chói sáng. Luyện U Minh mắt nhân đều bịt kín một tầng huyết sắc, hắn thấy rõ người này, thấy được tấm kia có chút quen mắt khuôn mặt. Vị thần này bí cao thủ, quả nhiên chính là cái kia hình ý môn phản đồ. Vai tại đồng thời, thanh niên cũng thấy rõ Luyện U Minh mặt, nhưng người này lại phản phất không có nửa điểm ấn tượng, tựa như sát tâm khẽ động, trong lòng liền không cho phép bất khác, chiêu lên chiêu rơi, nhất định phải gặp cái sinh tử. Giây lát qua trong giây lát, người này trong mắt ác khí bốc lên, sát khí càng sâu, hai tay liên tục biến chiêu, xoay chuyển trục cầm, trong lúc nhất thời Luyện U Minh chỉ cảm thấy trước mắt trào ảnh trung điểm, khó phân biệt hư thực. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại, là trào mê điện ảnh mắt phía trước, thanh niên này lại mượn xê dịch tung nhảy chi thế, thân hình tả hữu biến ảo, bên trên nhảy xuống nào, tại trên vách tường kia đạp đi mượn lực, lại thân như quỷ mị giống như lẩn tránh lấy đối diện phóng tới đạn. Nhanh, quá nhanh. Luyện U Minh hai mắt mở to, ngón trỏ gắt gao đè ép cò súng, hắn rõ ràng là hướng phía đối phương ngực nhắm chuẩn có thể bắn ra đạn lại tất cả đều quỷ dị vô cùng đều thất bại, một mạch phát tiết ở trên vách tường, tại phía sau của đối phương tràn ra liên tiếp hỏa hoa. Chương 45, thế đạo mặc dù đổi, giang hồ chưa xa, 1, chương 45, thế đạo mặc dù đổi, giang hồ chưa xa, 1, thật giống như người này có thể biết trước, có thể đoán được đạn điểm rơi bình thường. Luyện U Minh cái trán đầy mồ hôi, thẳng đến người kia càng ngày càng gần, diện mục đều tại dưới ánh lửa hiện hiện, hắn mới hãi nhiên phát giác, nguyên lai thanh niên nhìn chằm chằm vào hắn cầm thương tay phải. Không, chuẩn xác hơn nói, hẳn là đang nhìn tay phải hắn cổ tay. Luyện U Minh tâm niệm cấp chuyển, lập tức liền hiểu được. Hắn mỗi lần thay đổi họng súng trước, cổ tay đều sẽ động trước, người này chẳng lẽ là thông qua những cái kia biến hóa rất nhỏ đến dự phán họng súng đường đạn điểm rơi. Từ hắn động niệm đến thay đổi họng súng cơ hồ cũng liền chuyện trong nháy mắt, đối phương thế mà còn có thể thông qua quan sát đi đầu làm ra phản ứng. Luyện U Minh cố đè xuống trong lòng sợ hãi, tựa như nghiệm chứng giống như đem cổ tay hướng phải nhẹ lệch ra chuyển. Động tác này rất nhỏ bé, tại thường nhân trong mắt đơn giản liền cũng không có biến hóa bình thường, nhưng chính là như thế một cái rất nhỏ đến gần như không thu hút động tác, vài tại hắn động niệm trong nháy mắt, đối phương liền đã làm ra phản ứng, cọ lấy từ họng súng bắn ra đạn gọt đến một bên. Mấy bước khoảng cách, xa xa nhìn, liền như là súng tự động đạn đang truy đuổi thanh niên bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác chính là kém như vậy mấy tấc. Luyện U Minh còn phát hiện hai người cách càng gần, đối phương giống như càng là thành thạo điêu luyện, vừa mới cách rất xa, ngược lại có mấy lần bị viên đạn chảy ra, hiểm lại càng hiểm. Tới, hết thảy phát sinh cực nhanh. Luyện U Minh tâm tư nhanh như địa điểm, niệm lên niệm rơi, bất quá trước mắt, mà trước mắt hắn đã có một cái tựa như tinh vừa đúc thành tay phải, đang từ cái kia kích xạ xuống ống bên trong ghé qua mà tới, mang theo vô tận sắc cơ, hướng phía chính mình đỉnh đầu bắt tới. Mẹ nhà hắn. Luyện U Minh tại ngắn ngủi kinh hãi qua đi, đáy lòng ngược lại dâng lên một cỗ kinh sợ. Đây là muốn đem ta giữa đường bên cạnh cỏ dại một dạng rút. Kết. Cũng vào lúc này, phun ra nuốt vào hỏa xạ im bặt mà dừng. Đạn đã dùng hết. Luyện U Minh cắn chặt hàm răng, hai tay bởi vì khẩn trương mà trở nên gân cốt lộ ra, nhìn đối phương bộ kia tại dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối giữ tợn ác tướng, hắn gắt gao nắm lấy trong tay 5-6 thước, không chút do dự đỉnh lấy lưới lê hướng phía bàn tay lớn kia chọn lấy đi qua. Lưới lê trước chọn, Luyện U Minh hai chân phát lực, ổn định thân hình đồng thời đã đem báng súng vừa nhấc, làm bộ liền muốn đập lên. Nào có thể đoán được hắn cái này vậy một cái, chiêu đến nửa đường, chợt thấy trước mắt không còn, trước mặt thân ảnh chỉ giống như trống rỗng, Nazi giống như thân eo vặn một cái, lại vọt đến một bên, đại thủ càng là lặng yên một nắm, biến chảo là quyền, giữa trời lập tới. Luyện U Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, bận điệu thay đổi thân trên, chỉ tới kịp đem thân thương gấp rút lui mà quay về ngăn ở trước ngực. Chợt liền nghe, phanh, bóng người giao thoa, hỏa quang minh liệt, một tiếng bạo hưởng, đã rơi vào Luyện U Minh trong hai. Hắn lập cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bay ngược ra ngoài, trong tay 5-6 thức càng là chặn ngang con vào trong, bay ra một đống tàn phiến. Thanh niên xâm nhiên cười một tiếng, đập ra hữu quyền lại cấp tốc hóa thành những chảo, thừa cơ truy kích, dưới chân bước nhanh phi nước đại, rất có đem Luyện U Minh giết chết tại chỗ tư thế. Nhưng sát khí khuấy động, đã thấy một cái tiêm tú tay ngọc hành không cản lại, một cánh tay bên trên vén, đã đem thanh niên sát chiêu nắm vào trước mặt mình. Cung Vô Nhị thần sắc cũng như trước đó bình tĩnh như vậy, chỉ là lãnh bạch khỏe miệng lại dính lấy một sợi chưa khô huyết sắc. Lại nhìn Luyện U Minh, hắn lăn lông lốc ném ra 5-6 bước xa, cả người đầy bụi đất không rên một tiếng liền nằm trên đất. Một hồi lâu, vô cùng gian nan nuốt xuống một ngụm huyết, Luyện U Minh chầm hai cái, đầu tiên là mắt nhìn đã giao thủ hai người, vừa nhìn về phía đổ vào cách đó không xa Tần Ngọc Hổ. Cảm thụ được đối phương cái kia bé không thể nghe hô hấp, hắn căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt buông lỏng đi một đoạn. Còn sống liền tốt, chỉ là liền ánh lửa, mới gặp Tần Ngọc Hổ thương thế xa so với tưởng tượng còn khốc liệt hơn, cánh tay phải khuỷu tay trở xuống một nửa thế mà không có, lộ ra ngoài lấy bạch sâm sâm mảnh xương. Cho đến lúc này, một cỗ khó mà hình dung lớn lao đau đớn mới giống như hậu chi hậu giác giống như quét sạch luyện u minh toàn thân, đau hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên một mảnh, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Mà cái kia chập chờn nhảy nhót dưới ánh lửa, hai bóng người đã là triển khai kinh tâm động phách chém giết. Cung Vô Nhị hai tay mười ngón khép lại, trạng thái như lười trâu, dưới chân lên xuống nhìn như thư giãn, nhưng cách mặt đất bất quá tấc hơn liền lại đi trước trượt ra một đoạn, lên xuống nhẹ nhàng, quả thực là im ắng không vang, phảng phất như du long tại quang ám ở giữa xuyên thẳng qua. Luyện U Minh để ở trong mắt, ánh mắt bay lượn, nhìn là cái này cung giá hậu nhân hai trưởng. Người này song trưởng trong lòng bàn tay ngậm, nhìn xem phong khinh vân đạm, nhưng đẩy trưởng vận trưởng ở giữa, cái kia áo không bâu áo lông bên dưới lại mắt trần có thể thấy tạo nên từng tầng gợn sóng lướt qua, gân cốt nắm chặt, thình lình cũng là một đường thần dị không gì sánh được cơ bắp xu thế, nội ra pháp môn. Mà ác quỷ kia giống như thanh niên thì là điên cuồng tà dị, hai tay nắm tay, quyền nhãn trống rỗng, tiếng nói ở giữa khí tức thô trọng như bò hống, đối mặt cái kia im ắng không vang lên một đôi tay không, lựa chọn trực tiếp nhất sảng khoái ứng đối phương thức. Dùng công thay thủ. Thanh niên hai cánh tay thẳng tiến rút lui thẳng đến, thu phóng phía dưới cũng không biết là quyền phong sắc bén phá không, hay là y phục chấn động, lại mang ra liên tiếp mũi tên rời dây cùng giống như gấp rít đảo. Quá kinh người. Luyện U Minh hai mắt khẽ nhếch, tại trong tầm mắt của hắn, cái này nhân thân hình siết chặt buông lỏng chỉ giống như dương cung cài tên, cuộc sống năng động, thân như lại cùng, hai tay nắm quyền như tiễn, vừa thu vừa phóng, liền đã là cải tên dây mở. Quyền ảnh tung bay, không giống Luyện U Minh nhìn thấy loại kia lưu manh đầu đường bọn họ đánh nhau. Ngay xưa thấy, phàm là độc thủ, những người kia không khỏi là xoay tròn cánh tay đi nên kích. Có thể người này khúc cánh tay sách hữu tay chỉ tới dưới nách, đã xúc thế kéo căng, một quyền ném ra, thế như xuyên tim chi tiễn. Bá đạo, cuồng loạn. Quyền phong phá không, vải vóc đánh rách tả tơi, quyền ảnh tới lui giống như gió táp mưa rào, nhanh hoa mắt. Động tác như vậy, người bình thường chỉ sợ đều khó mà phát lực, hết lần này tới lần khác người này thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi. Quyền thế bá đạo, thanh niên dưới chân bộ pháp đồng dạng có chút cổ quái, tiến công thời điểm lại chỉ lấy nửa bước, bước đi lại là cực nhanh, cũng như cái kia hai cái cuồng loạn nằm đấm. Mà Cung Vô Nhị thì là nương tựa theo linh xảo phiêu hốt bộ pháp tả hữu đi chuyển, lấy một đôi tay không liên tục hóa giải cái kia cương mãnh vô địch quyền tình, cũng không phải là chính diện chống đỡ, mà là lấy trưởng phong hoặc trêu chọc hoặc bén, hoặc ép hoặc theo, đem trước mặt hai nắm đấm mang hướng ở bên. Chương 46, thế đạo mặc dù đổi, giang hồ chưa xa, 2, chương 46, thế đạo mặc dù đổi, giang hồ chưa xa, 2, nhưng Luyện U Minh cũng không tại trên người đối phương ký thác phần thắng. Người này rõ ràng đã là có thương tích trong người, nghĩ đến trước đó lúc đối chiến liền bị nhiều thua thiệt, cũng không biết đối thủ của nàng phải chăng cũng bị thương. Về phần Tần Ngọc Hổ, mặc dù bọn hắn cầm trong tay súng ống, nhưng ở trận chém giết này bên trong đưa đến tác dụng chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Đáp án rất đơn giản, bởi vì Tần Ngọc Hổ căn bản không biết những dị nhân này thủ đoạn. Chớ nói chi là còn ở vào loại này đen kịt bế tắc hoàn cảnh bên dưới, cái gì cũng không biết, cái gì đều không nhìn thấy, nghĩ đến có người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền bị lấy tính mệnh. Mà cửa vào kia chỗ bộ thứ nhất thi thể, hơn phân nửa là ở bên ngoài trấn giữ trông chừng cho đến nghe được phía dưới động tĩnh, mới vội vàng xâm nhập, kết quả cũng mơ mơ hồ hồ bước phía trước mấy người theo gót. Trong những người này, có lẽ cũng liền Tần Ngọc Hổ phản ứng lại, sau đó liền bỏ ra tay cụt trọng thương đại giới. Sở dĩ có thể còn sống, có lẽ là Cung Vô Nhị xuất thủ kết quả. Luyện U Minh ánh mắt đảo qua Tần Ngọc Hổ trong tay súng tiểu liên. Đang lúc hắn suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ đến thế nào mới có thể giải quyết hết cái tai họa này thời điểm, trong sân thế cục đã có biến hóa. Ta để cho ngươi cản. Theo một tiếng điên cuồng cười to, cái kia vàng như nến mặt thanh niên quyền thế lại biến, trên thân rách dưới kiểu áo tôn trùng sơn phút chốc phồng lên mà lên, nguyên bản lăng lệ bá đạo quyền ảnh giữa trời vừa vững, hữu quyền thuận thế nhấc lên, toàn bộ cánh tay phải nhất thời trở nên tráng kiện như mãng, tay áo chống đỡ tròn, chiếu vào Cung Vô Nhị hung hăng đập xuống. Quyền kinh như pháo, thế như kinh lôi. Luyện U Minh mí mắt của loạn, bên hai lại bay tới một khối ngột ngạt dị hưởng, chấn khí tức của hắn đại loạn. Ân, Cung Vô Nhị vậy mà tiếp nhận. Người này đơn trưởng như linh xà một quyển, trong nháy mắt liền dựng vào tay của thanh niên cổ tay, lòng bàn tay khẽ quấn quấn một cái, đã đem cái kia không thể coi thường nắm đấm đặt vào trong tay. Lấy trưởng đối quyền, có thể một quyền chưa dứt, ác quỷ kia giống như thanh niên lại nhắc lại tay trái, đồng dạng hay là một quyền. Bá đạo tuyệt luân, chí cương chí mãnh. Cung Vô Nhị trắng non hai gò má càng trắng hơn, không nói lời gì, hai chân hơi trầm xuống, tay phải lại nên. Chỉ đợi quyền trưởng đụng vào nhau, giữa hai người nhìn như không có bất kỳ khác thường gì, nhưng cả hai y phục lại tất cả đều điên cuồng phồng lên. Dưới chân gạch xanh càng là ẩm vang rạn nước, như bị vật nặng đập trúng. Quyền trưởng tương đối, chỉ gặp Cung Vô Nhị hai vai nhoáng một cái, khóe miệng mắt trần có thể thấy chạy xuống một sợi đỏ thấm. Tốt, quả nhiên lợi hại. Thanh niên cười hắc hắc, lại là song quyền hóa trưởng, cùng Cung Vô Nhị lòng bàn tay giằng co, dưới chân đồng thời từng bước chen vào, tại cuồng tiếu bên trong vận kình đẩy trưởng, đem nó ép từng bước lui lại. Luyện U Minh thấy thế đang muốn đem trên mặt đất súng tiểu liên nhặt lên, nhưng lại tại thanh niên kia bước dài tiến thời điểm, hắn ánh mắt ngưng lại, thình lình trông thấy người này phía sau lưng trên quần áo, ẩn ẩn có một đạo nhàn nhạt trưởng ấn. Vài tại chớp mắt hắn liền làm ra một cái muốn mạng lựa chọn, ngã vào giữa không trung tay trái bỗng nhiên lại rủ xuống đến bên người. Luyện U Minh mạnh mẽ hấp khí, lại vận dư lực, chỉ nghe ngô một tiếng, hắn hai má theo khí tức đặt vào chậm rãi phồng lên. Trên đầu lưỡi đỉnh, một hơi thở đã là từ tiếng nói cuốn vào, thẳng nuốt vào bụng. Trong nháy mắt, chỉ hình như có một dòng nước gấm tại trong ngực bụng tràn lan ra, kích thích hắn chết lặng tay chân. Chết đi cho ta. Tiết Hận đầy dây tàn khốc, mu bàn tay gân xanh nổi lên, mạch máu chuẩn bị khuyết trương ra ngoài. Cung Vô Nhị cũng rốt cục dáng chống đỡ không nổi, thân thể lung lay sắp đổ, cũng đến nọ mạnh hết đà. Nhưng mắt thấy Cung Vô Nhị lui không thể lui, sắp cùng đổ mặt lộ thời điểm, tĩnh mịch vắng vẻ trong phòng tối, đột nhiên toát ra một cái trừ hai người bọn họ người bên ngoài một thanh âm khác. Ù ù. Hai tiếng bé không thể nghe nhưng cũng làm cho người kinh hãi run rẩy đều, tại cái này hiểm yếu trước mắt, đột nhiên vang lên. Tiết Hận trên mặt cuồng tiếu đầu tiên là cứng đờ, chợt càng lộ vẻ dữ tợn, bởi vì cái kia cóc đều rõ ràng là từ phía sau hắn chuyển đến. Một bóng người, tựa như ô long xoay người giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời cánh tay phải nhấc lên, bước nhanh mà tới, sau đó đập đầm ầm bên dưới. Luyện U Minh tròn mắt tận nước, sát tâm đại động phía dưới, trong đầu chẳng biết tại sao nổi lên Thủ Sơn lão nhân cái kia một đôi năm đấm, tay phải năm ngón tay không lý do khép lại, đã là nắm tay như chùy, triển ti kình lặng yên lại thuốc, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt kéo căng, chiếu vào thanh niên phía sau lưng đập đi lên, đập chính là đạo trưởng ấn kia. Hắc. Một quyền đập xuống, Luyện U Minh chỉ thấy chính mình quyền kình rơi chỗ. Trước mặt người phía sau lưng y phục đúng là xoắn ốc nhất chuyển, như bị một côn vô hình lực đạo xé rách dao động. Nô. Mà tại Cung Vô Nhị trong mắt, chỉ gặp Tiết Hận hầu kết đúc đích, một tấm vàng như đến như đồng lôi công mặt quanh khắc trướng lên một vòng dị dạng ửng hồng, như là kiệt lực nhẫn mại lấy cái gì. Thế cục biến hóa, cơ hội tốt phía trước, nàng lại há có thể bỏ lỡ. Lúc này quát như sấm mùa xuân, quát to, giết. Tiếng giết lọt vào tai, Tiết Hận song mi vặn một cái, giữa răng môi lại báo tô ra một cô nóng hởi nhiệt khí, còn bọc lấy một sợi huyết tiễn. Người này hai mắt xích hồng, cũng không biết là kinh là giận, là buồn hay vui. Biểu lộ cổ quái hung lệ, khàn giọng cười quái dị nói, "Thái cực truy, chiến ti kình, ha ha ha, rượu rất." Huyết thủy nhuộm đỏ vào áo. Tiết Hận khí tức một tiết, Cung Vô Nhị chợt cảm thấy trên lòng bàn tay đánh tới kinh lực giống như thủy triều thối lui, quyết định thật nhanh dưới chân không lùi mà tiến tới, không bước nên tiếp đồng thời, hai chân hơi cong, một đôi tay không thẳng tắp xâm nhập, giống như bạch viên hiến quả giống như đi lên nâng lên một chút, nâng lên Tiết Hận cái cằm. Lại nghe kêu đau một tiếng, Tiết Hận trên đầu lâu ngựa, thân hình lật ra sau, trực tiếp bay ngược ra ngoài, có thể một đôi mắt lại mang theo một loại ăn người giống như tinh quang để mắt tới lật hướng một bên Luyện U Minh. Hắn muốn nhìn rõ ràng người này. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau, Tiết Hận rốt cục nhận ra cái này cùng chính mình từng có gặp mặt một lần thiếu niên, trong mắt hiếm thấy thêm ra một vòng dị sắc, vừa sợ lại kỳ, mười phần cổ quái. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng quan cảnh, người này thế mà được Thái Cực môn chân truyền, còn có thể đột thi ám thủ, đưa đến diệu dụng. Đả thương hắn đương nhiên không thể nào là Luyện U Minh, nhưng này một quyền, lại làm hắn kiểm chế thương thế trong nháy mắt bộc phát, lại có Cung Vô Nhị loại cường địch này ở bên, vậy mà thay đổi chiến cuộc. Chương 47, thiên hạ công bình nhất, không ai qua được công phu. Một, chương 47, thiên hạ công bình nhất, không ai qua được công phu. Một, tốt. Giọng khan khan giống như là tán thưởng, lại như đang cảm thán nhân sinh vô thường, lại như vậy khó có thể tưởng tượng, như phong vân biến ảo, lệ từng cái hoàn toàn khác biệt vận mệnh quỹ tích đụng vào nhau. Luyện U Minh lại không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc, một quyền rơi xuống trong nháy mắt liền xoay người bổ nhào vào một bên, nhặt lên trên mặt đất súng tiểu liên. Nhìn qua Tiết Hận bại lui thân ảnh, hắn nghiêng người khẽ đảo, vài tại khoảnh khắc liền bóp lấy cò súng. Cốc cốc cốc. Tiếng súng lại vang lên. Nhưng ai liệu cái kia Tiết Hận mượn đảo phi chi thế, thế mà hai tay khẽ trống, lăn lông lốc, động như thỏ chạy, tại đạn truy kích bên dưới cấp tốc lách vào cửa vào góc rẽ. Thấy thế, Luyện U Minh chậm rãi rủ xuống họng súng. Người này quả thực quá lợi hại. Hắn tựa như là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, nói khẽ, "Lưu lại tên của ngươi." Trong lòng biết cơ hội thắng đã mất, Tiết Hận lúc này liền muốn rút đi, có thể chợt nghe sau lưng truyền đến non nớt tiếng nói, dưới chân bộ pháp đột nhiên ở một cái, hai gò má run rẩy, không cười không giận, mà là dùng một loại có chút bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh phía dưới lại hình như đè nén tiên lôi địa hỏa cổ quái ngựa khí trả lời, Tiết Hận. Hận chữ lối ra, giống như lệ quỷ gào thét. Hắc hắc. Ha ha. Có ý tứ. Có ý tứ. Tốt. Nhưng người này thoáng qua lại phát ra từng tiếng như xài lang giống như cùng thiếu, sau đó bước nhanh mà rời đi. Thời đại này, thế đạo đã đổi, võ phu khó gặp, chân truyền giải rác, nhưng cũng may vẫn như cũ kinh tâm động phách, vẫn như cũ có người nhiệt huyết hát vang, vẫn như cũ có kẻ đến sau, càng sẽ không thiếu khuyết địch thủ, đối thủ. Tiền nhân còn tại, người sau lại đến. Giang hồ chưa xa. Võ đạo tất nhiên là không cô. Đêm kia, ngay tại Kháo Sơn chân gà bay chó chạy, một đám người gấp đến độ sức đầu mẹ chán thời điểm, một cái thôn dân đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy trở về. Trở về tần tràng trường cùng tiểu tử kia đều trở về. Đợi đến đám người bước nhanh đuổi đi ra, chỉ thấy dưới ánh trăng Luyện U Minh đầy bụi đất con hôn mê tần ngọc hổ, khập khiễng đi đến giả bí thư chi bộ trước mặt, nói giọng khàn khàn, "Ta không sao mà, trước đưa ta tần thúc đi bệnh viện." Nhìn tần ngọc hổ cái kia thảm liệt thương thế, giả bí thư chi bộ nào dám trì hoãn, đội vàng bờ UFF xong xe la, bọc áo lớn liền hướng trong thành đuổi. Luyện U Minh thì là tại Lưu thôn ý liền nâng đỡ trở về sân nhỏ, không có nửa điểm dừng lại, chỉ vừa vào nhà, hắn thật giống như xì hơi, cũng phát lực một dạng đổ vào trên giường. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, lô hỏa chính vượng. Lưu đại đầu cũng mặc kệ Luyện U Minh ra sao phản ứng, thẳng đem hắn quần đi lên nhét lên, nhìn cặp kia bởi vì một đường buôn tẩu mà không nổi co rút chân, bận bịu lấy rượu thuốc liền muốn bôi lên. Lúc này, đã thấy Luyện U Minh đưa ra tay phải, tại Lưu thôn ý liền ngạc nhiên nghi ngờ trong ánh mắt từ giữa ngón tay dò dỉ ra đến một viên lão dược hoàn. Lưu thôn y thì cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, các loại đem dược hoàn đều hóa tại trong rượu, lúc này mới dùng song trưởng một chám, xoa mài lên Luyện U Minh hai chân. Ngươi, tiểu tử ngươi đêm nay có thể. Thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió, nhiều người như vậy đem cái kia lâm trường tới tới lui lui tìm kiếm, lục soát mười mấy lần, cứ thế, sừng sốt không bằng ngươi một đứa bé. Con tần, tần trang trường đi cái này, xa như vậy đường, ngươi thế nào cùng làm bằng sắt một dạng, nếu không ta, ta nói với ngươi cái môi, liền ngươi vóc người này tấm, xem xét liền. Chính là chịu hạ lực khí luyện U Minh cũng không có tâm tư cũng không còn khí lực đáp lại đối phương, tùy ý thôn y ở bên thai lắp ba lắp bắp hỏi nói rông dài lấy. Nhìn qua bị lô hỏa nướng đến tỏa sáng trần nhà, hắn ánh mắt tối nghĩa, suy nghĩ cũng trở về đến tiết hận rút đi một khắc này. Trong phòng tối, liếc mắt cung mô nhị, luyện U Minh không có nửa điểm dừng lại, vội vàng đi vào Tần Ngọc Hổ bên cạnh. Thúc, ngươi kiểu gì? Ánh lửa nhảy, tỏa ra Tần Ngọc Hổ tái nhợt hai gò má. Thay vào đó người hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm phản ứng. Cung mô nhị xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, một mặt phun ra nuốt vào lấy khí tức, một mặt chậm chậm nói ra, yên tâm, ta trước đó đã dùng nội kình phong hắn tay cụt vết thương, còn cần một đầu dâu xâm cho hắn tụ tinh khí, không có việc gì mà. Luyện U Minh cẩn thận nhìn lên, mới gặp Tần Ngọc Hổ trong miệng quả thật ngậm lấy một đầu da sâm sợi dâu. Trong nháy mắt, hắn nỗi lòng lo lắng kia mới tính triệt để gác lại, cả người cũng ngồi liệt xuống dưới, tay chân đều tại không bị khống chế rút gân run rẩy, đau rên rỉ lên tiếng. Cung vô nhị nghe được động tĩnh, mắt phượng mở ra, lặng lặng nhìn tới, một hồi lâu mới nói ngươi là cái kia thủ sơn lão nhân đồ đệ. Đang khi nói chuyện, nàng từ trên thân lấy ra hai viên màu nâu đen đan hoàn, sau đó dùng xảo kình ném ra ngoài, đây là dùng hoàng tinh, hà thủ ô cùng một chút hoa thảo tinh hoa chế thành tích cốc đan, có thể để ngươi khôi phục một chút khí lực. Luyện U Minh đoạn đường này băng băng mà tới, cũng không dừng lại, lại một hơi leo núi mà lên, sớm đã tinh bị lực tẫn. Nếu không phải quan tâm Tần Ngọc Hổ an nguy, hắn chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Luyện U Minh đưa tay tiếp nhận đan hoàn, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó run tay ném bỏ vào trong miệng, bên cạnh ngai vừa nói, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi những cao nhân này ăn đồ vật? Không có nửa điểm tư vị, nhạt nhẽo như bùn, có gì niềm vui thú? Cung vô nhị nói khẽ, cao lương văn đều, bất quá là tưởng phạt tự thân độc dược. Tính như lao núi, muốn như liệt hỏa, bể tình vô biên, trầm luân trong đó người thuận tiện so thân đoạ địa ngục, cho nên khí phách làm ham mọn, bằng bạch không phụ tốt đẹp tuyến nguyện. Ngươi mặc dù thấy được một góc võ đạo thiên địa, tâm vẫn còn tại thế tục, chắc không được thủ sơn lão nhân cũng không đưa ngươi thu nhập một tưởng, mà là mặc cho ngươi quy về tục lưu. Luyện U Minh lại là bày ra một bộ lơ đễnh tư thái, nguyên lành ngay lấy, chậm lấy khí tức, ánh mắt lại không ngừng hướng lối vào nghiêng mắt nhìn, trong mắt huyết sắc vẫn đã lui đi. Cung vô nhị dường như nhìn thấy trong lòng của hắn ý nghĩ, lên tiếng nói, không cần lo lắng, Tiết Hận tuy nói tính tình kiên nạo, lại có chính mình thủ vững, đối với võ đạo càng là đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, tuyệt sẽ không làm ra tự ô bản tâm sự tình. Nói đến cuối cùng, người này chuyện lại chuyện, không phải vậy, hắn vừa rồi liền có thể giết ngươi, có lẽ cũng có thể giết ta. Luyện U Minh nuốt xuống trong miệng đan hoàn, thời hợt nói vậy hắn tại sao lại đi? Cung vô nhị trên khuôn mặt giống như không có lộ ra vẻ gì khác, ngữ khí cũng rất phẳng chậm, Tiết Hận đối với ngươi sát tâm cũng không có biến mất, mà là thu liễm. Người này đối với võ đạo chí thành chí chân, có lẽ hắn sẽ giết một người bình thường, nhưng lại sẽ không giết một cái còn chưa trưởng thành lại rất có tiềm lực quân nhân. Chương 48, thiên hạ công bình nhất, không ai qua được công phu. 2. Chương 48, thiên hạ công bình nhất, không ai qua được công phu. 2. Ta đã hiểu. Luyện U Minh đập đi lấy trong miệng mùi vị, cho nên hắn cảm thấy chờ ta lợi hại lại động thủ sẽ nhanh hơn vui. Chỉ một hồi này công phu, Cung Vô Nhị sắc mặt đã khôi phục một chút huyết sắc. Người này là cái võ sĩ, hành động cũng không phải là đơn thuần vì giết chóc, mà là tại giết chóc bên trong truy đuổi tiến cảnh, vì võ học chí cao chi cảnh. Ta cũng đi tại đầu này từ từ đường dài bên trên, đổi lại là ta cũng không để ý cho kẻ đến sau một cái cơ hội trưởng thành, trở thành chúng ta nghiệm chứng suốt đời sở học đối thủ. Luyện U Minh lắc đầu, ta không rõ. Cung Vô Nhị vươn người đứng dậy, ngươi sẽ rõ. Từng có lúc, coi ngươi cơ duyên xảo hợp phát hiện một mảnh không biết thiên địa, sau đó sinh ra muốn đưa thân trong đó thử nghiệm, liền đã chú định cùng ta, cùng Tiết Hận sẽ là người trong đồng đạo, chúng ta đều từng như vậy quyết định qua. Chỉ là ngươi còn thiếu quyết lòng tiến thủ. Cái này mang theo vài phần thư quyển khí nữ tử xinh đẹp, tựa như một vị cho học sinh dẫn đường giải hoặc lao sư như vậy chậm chậm nói ra, trên đời này, thành thật nhất chính là công phu, công bình nhất cũng là công phu, vĩnh viễn không có đường tắt có thể đi, ngươi đối với nó thành, nó đương nhiên sẽ không phụ ngươi, ngươi nếu không thành, ngày khác tránh không được một cho người khác dưới quyền. Quay đầu mắt nhìn trên bức tường kia mơ hồ chữ viết, Cung Vô Nhị đi ra mấy bước, một bà nhấc lên Tần Ngọc Hổ, lại ôm lấy cánh tay của thiếu niên, cả hai phân lượng gần như 300 cân, người này một tay mang theo một cái, quay người liền hướng về phía bên ngoài đi đến. Ta đưa các ngươi xuống núi, nơi đây mọi việc ta sẽ không nói cho người khác, tương lai ngươi như quy về tục lưu, liền không cần phải lo lắng Tiết Hận biết tìm ngươi, có thể ngươi như muốn đưa thân mảnh này ra hồ, coi như ngươi không tìm hắn, hắn cũng tới tìm ngươi, ta cũng tới tìm ngươi. Tâm tư vừa thu lại, Luyện U Minh đã là nghiêng đầu, nằm ở trên giường ngủ như chết tới. Một giấc này một mực ngủ đến ngày thứ hai giữa trưa. Nghe được trong thôn chó sủa, Luyện U Minh mới mặc được y phục, đội vàng đi ra ngoài. Hắn phải đi nhìn xem Tần Ngọc Hổ thương thế. Chỉ là chân một bước, một cú khó mà hình dung đau nhức lập tức để hắn đánh cái lảo đảo, kém chút nằm trên đất. Đáng thương giả bí thư chi bộ hơn 60 tuổi người, một đêm không ngủ, định lấy cái mắt của thâm, thờ phạc mà đi đến, Tần Trang Trường không có chuyện, chính là mất máu quá nhiều, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Luyện U Minh nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vui mừng, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Gặp hắn động tác, giả bí thư chi bộ bưng cái tẩu thuốc, mặt đen lên reo lên, ai ai ai, ai mẹ hắn để cho ngươi động. Biết độc tử đồ chơi, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Ngươi biết ngươi tối hôm qua loại kia hành vi kêu cái gì? Gọi không phục tùng tổ chức kỷ luật, chủ nghĩa anh hùng cá nhân càng là không được, về sau cho Lưu Đại Đầu dựng xong tay, đi thôn đông đầu đem ra súc liệu phân lớn rút. Luyện U Minh nghe răng toét miệng gạt ra một vòng ngược cười, lao thúc, ta Tần thúc không trả đặt trong bệnh viện nằm, gì ta lại nhanh sinh, ngươi dù sao cũng phải để cho ta đi xem một chút đi. Gia bí thư chi bộ liếc mắt, đến phiên ngươi. A, liền ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, người khác cũng không nghĩ đến. Cuối cùng, gia bí thư chi bộ lại ngáp lên, không cùng ngươi nhiều lời, đây là Tần trưởng trường mệnh lệnh, nói để cho ngươi không cần quan tâm hắn, có người sẽ chiếu cố, những ngày này ngươi liền thành thành thật thật đợi tại trong làng, chân thật làm xong ngươi chuyện nên làm, còn dám chơi bùa lung tung, nhìn ta không gõ trên ngươi. Đợi đến bí thư chi bộ ra sân nhỏ, Luyện U Minh mới híp mắt ngẩng đầu liếc mắt chân trời thái dương. Ngươi không có chuyện gì liền tốt, tuy nói gây mất một cánh tay, nhưng vô luận là đối với phụ mẫu hay là đối với Thẩm Thanh Hồng hai mẹ con đều tính có cái bằng dao. Chỉ ở hết thảy đều kết thúc đằng sau, Luyện U Minh mới hậu chi hậu giác giống như ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cũng phản ứng lại, tối hôm qua quả thật có chút xúc động, kém chút đem chính mình góp đi vào. Ai có thể nghĩ tới, cái kia tiết hận tại trong khoảng cách nhất định thế mà ngay cả đạn đều tránh đi qua. Không thể tưởng tượng thân pháp, kinh thế hai tục thủ đoạn, lại một lần nữa đổi mới hắn đối với mấy cái này võ phu nhận biết. Nhưng Luyện U Minh cũng không hối hận tối hôm qua cử động, bởi vì vô luận hắn lựa chọn thế nào, làm thế nào, tại không biết tiết hận thực lực tình huống dưới, tại đối mặt không biết sự kiện đặc thù, mãi mãi cũng không có khả năng làm ra hoàn mỹ ứng đối. Hắn mặc dù là người hai đời, nhưng lại không phải đấng toàn năng, có thể đem Tần Ngọc Hổ cứu trở về, liền đã cảm ơn trời đất. Nhưng về sau, sẽ không. Thiên hạ thành thật nhất không ai qua được công phu. Luyện U Minh đứng tại dưới đáy mặt trời, thở sâu ra một hơi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cùng Vô Nhị lời nói. Ta nghĩ ta minh bạch. Về sau liên tiếp mấy ngày, Luyện U Minh vẫn bận đến đuối đuổi. Đông Bắc cũng không kết thúc, tăng thêm còn phải đuổi Đông Hoàng, trong thôn thanh niên trai tráng đại bộ phận đều là đi sớm về trễ, chỉ còn lại có một chút người già trẻ em. Mà mấy người bọn hắn thanh niên trí thức liền thành trong thôn chủ yếu sức lao động, so gia súc còn giống gia súc. Luyện U Minh trừ giúp đỡ Lưu Đại Đầu phơi thuốc, mai thuốc, còn phải đi những cái kia chuồng dê bỏ bên trong đi dạo đường này. Những cái kia con la, con lửa, ngựa, heo, có thể ăn, có thể kéo, làm vinh dự phân đều có thể kéo cái mấy trăm hơn ngàn cân, mỗi ngày móc đống phân mập, mệt mỏi eo đều nhanh không thẳng lên được. Luyện thanh niên trí thức, có người tới thăm ngươi. Hôm nay, Luyện U Minh chính ngồi xổm ở chuồng dê bò bên trong, dùng cây bông chặt lại cái mũi, xúc lấy phân lớn, liền nghe bên ngoài có người hô một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là Tần Hồng Tú tới, có thể các loại thò đầu ra lướt qua, mới phát hiện thôn trên đê đứng đấy cái từ đầu đến chân che phủ cực kỳ chặt chẽ nữ thanh niên trí thức, chính sông bên này quát tay. Lại là cái kia trung y thế gia truyền nhân. Yến Linh Quân. Yến Linh Quân. Luyện U Minh ánh mắt sáng lên, hắn còn muốn lấy các loại ấm áp điểm tới tìm nha đầu này đâu, không có nghĩ rằng chính mình đưa tới cửa. Đến rất đúng lúc. Vừa định lên tiếng kêu gọi, đã thấy đối phương cũng không chê bẩn thỉu, vượt qua đập còn trực tiếp đi tới. Người thế nào tới? Luyện U Minh có chút hiếu kỳ, cũng có chút cảnh giác. Dù sao có Bạch Liên giáo một chuyện phía trước, người này lại một chút nhìn ra láo dược, vạn nhất là đều là ngụy trang, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Yến Linh Quân giống như đặc biệt sợ lạnh, mặc một thân mới tinh màu lam áo đông, mang đông vải bao tay lại lớn lại dày, cùng hai quả hương bổ giống như trên mặt cũng phủ lấy bông vải khăn quàng cổ, liền một đôi mắt to lộ ở bên ngoài, con bệnh lên trên lông mi dính lấy một tầng sương trắng. Luyện thanh niên trí thức, ta mới từ bệnh viện trở về, là Tần tỷ tỷ để cho ta cho ngươi đưa chút đồ vật, nàng loay hoay thoát thân không ra. Chương 49, Kim Trung Cháo là công phu nội gia. Chương 49, Kim Trung Cháo là công phu nội gia. Giọng thanh thúy nghe Luyện U Minh trong lòng vui vẻ à, những ngày này trừ Lưu Thôn Y khó khẻ mài răng, nghe thấy trong vòng này heo mẹ giặt đều, cũng không biết là cho ăn kém hay là phát tình, mỗi ngày không ngừng ủi hắn. Tần tỷ tỷ, cái nào Tần tỷ tỷ? Liên Tân Hồng Tú Tần tỷ tỷ. Thật sao? Lúc này mới gặp mặt một lần, liền kêu lên tỷ tỷ. Gặp Luyện U Minh nghe không rõ, tiểu cô nương bận bịu chăm chú giải thích một lần. Nguyên lai là Yến Linh Quân y thuật không sai, tăng thêm nàng cái kia Lâm trưởng tràng trưởng cùng Tần Ngọc Hổ giao tình không cạn, liền đem người mang đến bệnh viện cho nhìn một chút, vừa vặn lại cùng Tần Hồng Tú gặp qua, hai người tự nhiên mà vậy liền quen thuộc. Nghe được Tần Ngọc Hổ, Luyện U Minh nghiêm sắc mặt, thúc của ta không có chuyện gì chứ? Yến Linh Quân đứng tại ngoài vòng tròn, nhẹ nhàng ngân một tiếng, không có gì đáng ngại, ta ghi một lát châm cứu, tiện thể đem Tần tràng trưởng trên người một chút vết thương cũ cũng cho nhổ, Tết xuân trước sau hẳn là có thể xuống giường. Vậy là được, thật sự là làm phiền ngươi. Luyện U Minh trong lòng vui mừng, nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Không phiền phức. Yến Linh Quân gặp Luyện U Minh vội vàng, cũng không nhiều lời, từ trong bọc lấy Tần Hồng Tú để mang cơ bản ôn tập tư liệu, ta đi đây. Đồ vật một đặt, người này vẫn thật là quay đầu bước đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Luyện U Minh ánh mắt một nhấp nháy, vội nói, đừng à, ta có việc bận nói cho ngươi. Yến Linh Quân nghe vậy đứng tại chỗ, chớp mắt to giống như là đang chờ sau đó văn. Luyện U Minh tả hữu nhìn một cái, xông tiểu cô nương mấy tay, ngươi qua đây điểm. Yến Linh Quân trở lại nhìn tới, cái gì vậy a? Luyện U Minh suy tư một lát, từ trong ngực đem tấm kia viết kim trùng cháo gấm lụa đem ra, sau đó gây đôi một chút, giấu đi chữ ở phía trên, chỉ còn ảnh hình người. Tiến đồng học, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một cái những này nhỏ vẽ, có địa phương ta nhìn không rõ. Tiến Linh Quân xích lại gần nhìn lên, chỉ vừa xem xét này, một đôi mắt xinh đẹp đầu tiên là hiện ra mấy phần hoang mang, sau đó ngẫm nghĩ một lát, mới tại Luyện U Minh đầy cõi lòng chờ mong dưới con mắt nói khẽ, cái này tựa như là một môn công phu nội gia luyện pháp. Cái này nhận ra. Luyện U Minh trong lòng máy động, liền nghe trước mặt tiểu cô nương tiếp tục nói, bất quá ngươi môn công phu này có chút kỳ quái, muốn luyện thông 12 đầu đường đắn, đây chính là vận hành khí huyết, kết nối phụ tạng, câu thông trên dưới chủ thể, đều là nơi tay trên chân. Ngươi thấy cái này 12 bức ảnh hình người rồi sao? mỗi một cái tư thế đều không hoàn toàn giống nhau, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc đằng không mà lên, hoặc cong người bật eo, giống như là công phu nội gia bên trong thùng công. Tiến Linh Quân cũng nhìn đến mới lạ, như có điều suy nghĩ, cũng thấy một hồi ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lên, ta muốn hẳn là còn phải có một môn hô hấp pháp đặc thủ tới phối hợp. Người công phu này so với bình thường nội gia quyền trưởng muốn dũng mãnh vừa mới tiến quá nhiều, nếu như chỉ chiếu vào đồ phổ luyện, khí huyết đi mội, tinh khí hao tổn tựa như nước vỡ đê, văn chương trôi chảy, mặc dù có thể có chút thành tựu, nhưng sống không quá 30 tuổi. Luyện U Minh nghe đến mấy câu này, lập tức nhớ tới một tấm khắc gấm lụa bên trên tam âm địa sắt kình môn kia nuốt khí pháp chính là thông qua lớn mạnh ngũ khí, đến tăng tốc thức ăn tiêu hóa tốc độ, hấp thu trình độ, lấy tinh khí bổ khuyết tự thân. Bây giờ xem ra, một tổn hại một bổ, hợp hai là một, vừa rồi hoàn chỉnh. Hắn lại hỏi ra trong lòng hoang mang, vì cái gì những này cơ bắp xu thế không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong a? Đây cũng là Luyện U Minh một mực không hiểu rõ. Từ khi kiến thức mấy trận chém giết, lại trải qua thủ sơn lão nhân chuyển triển ti kình, hắn liền minh bạch quyền này trưởng công phu phát ra kình lực không khỏi là từ trong ra ngoài phát ra, mà hậu vận tại tay chân tứ chi, lấy đạt công phạt chi diệu dụng. Nhưng những người này giống thành tiểu cơ bắp xu thế đúng là từ ngoài vào trong, kình lực nội thu, mười phần cổ quái. Tiến Linh Quân mới đầu cũng không rõ ràng cho lắm, nhìn chằm chằm những ảnh hình người kia, nếu mày trầm mặc không nói. Luyện U Minh đồng dạng có chút buồn bực, hắn mới đầu còn tưởng là đây là cái gì khổ luyện ngoại công, ngày ngày nhớ rèn luyện gân cốt, rèn luyện thể phách. Cái nào nghĩ đến cái này 12 quan kim trung cháo đúng là một môn công phu nội gia, từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào chỗ nhầm lẫn. Gặp tiểu cô nương lâm vào trầm tư, hắn nhịn không được nói ra, ta ngược lại thật ra luyện hai lần, phát hiện cơ bắp giả hướng bên trong quả. Tiến Linh Quân đông nhiên xảo mắt lại trường, dường như minh bạch cái gì, ngươi là có hay không gặp qua những cái kia công phu cao thủ ra quyền phát kình tình hình. Gia gia của ta luyện qua Ngũ Cầm Hí nói công phu cao thủ giơ tay nhấc chân có thể phát kình tại một chút, cường hành người năng lực thấu thân cốt, đả thương người phế phủ, giết người tại vô ảnh vô hình. Luyện U Minh nghe nói như thế, lập tức nhớ tới tiết hận cái kia cùng loạn bá đạo quyền pháp, lực xuyên thấu cực mạnh, giống như là mũi tên cự pháo bình thường. Tiểu cô nương tinh thần phấn chấn, em hay nói, ngươi nhìn ảnh hình người này bên trên cơ bắp xu thế là đem toàn thân gân cốt nội thu thành một cái chính thể, vừa vặn đi ngược lại con đường cũ. Nếu những cái kia công phu cao thủ vận kình phát lực phần lớn là ngưng làm một điểm đánh ra, vậy ngươi môn công phu này quyền lý có lẽ liền đem một điểm kia tiếp nhận lực đạo phân tán đến toàn thân, do điểm khuyết trước mặt hóa giải ngoại lực. Luyện U Minh cũng nghe minh bạch cái đại khái, hắn nói tiếp, ngực nát tảng đá lớn. Tiến Linh Quân một chút cái cằm, mừng tít mắt nói đối với, hình dung này rất thỏa đáng. Bất quá đây đều là ta căn cứ những ảnh hình người này cơ bắp biến hóa suy đoán, về phần có phải thật vậy hay không, còn phải ngươi phối hợp với hô hấp pháp chính mình nghiệm chứng. Gặp bị nói toạc ra tâm tư, Luyện U Minh mặt mo đỏ ửng, nhưng hắn cũng không có gì không có ý tứ, ngược lại đem gấm lụa khẽ đảo, lại ưỡn nghiêm mặt đem những cái kia thực bổ thực đơn lấy ra. Luyện U Minh cũng nghe minh bạch không có hô hấp pháp, những vật này đối với người khác mà nói không những vô ích, ngược lại là đại hại, dứt khoát cũng không che đậy. Thực đơn này hết thảy có năm phó, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành dự tính, để mà lớn mạnh ngũ tạm chi khí. Tiến Linh Quân giống như đối với mấy cái này đồ vật cũng hết sức tò mò, nhìn hai mắt, liền lại khó rời đi ánh mắt, càng xem càng là mê mẩn, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Lại là thực bổ chi pháp. Nhưng tiểu cô nương rất nhanh lại thở dài, đáng tiếc. Luyện U Minh còn tưởng là thực đơn có vấn đề gì, nhịn không được hỏi, thế nào? Tiến Linh Quân nhìn chằm chằm vào gấm lụa, nói khẽ, cái này mỗi một loại thực đơn đều dung hợp hơn 10 vị vật liệu, mặt khác cũng còn tốt, nhưng chủ dược phân lượng đối với người bình thường mà nói lại là có hại vô ích, tựa như hổ làng chi tể, nhẹ thì thương tới phế phủ, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chương 50, đông đi xuân tới, vạn sự sẵn sàng, 1, chương 50, đông đi xuân tới, vạn sự sẵn sàng, 1, nhưng mà, nói đến nơi đây, thiếu nữ con ngươi vừa nhấc, nhưng nếu là ngươi hô hấp pháp kia có thể cấu kết ngũ tạm chi khí, liền có thể hóa giải bộ phận dược lực, được sừng tụng hỗ trợ lẫn nhau. Luyện U Minh nghe phía sau lưng đều ướt, cảm tình trong lúc này nhà công phu khắp nơi đều là hồ à, vạn nhất chính hắn không có hiểu rõ trộm đạo luyện, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn bên này hãi hùng kiếp vía, lại không phát hiện trước mặt Tiến Linh Quân đã đỏ lên mặt, đầu đều nhanh chôn đến trên bộ ngực. Hai người cách một cái cọc gỗ tụ cùng một chỗ, nhìn xem gấm lụa, bất chi bất giác đầu đều dán tại cùng một chỗ, cảm thụ được trước mặt trên người thiếu niên cái kia cố khốc liệt nam tử khí tức, một vòng phấn hà sắc đỏ ửng trong nháy mắt từ Yến Linh Quân gương mặt trèo lên hai, đỏ nóng lên. Tại cái này tương đối bảo thủ niên đại, bao nhiêu người nhìn lên một cái đều có thể đỏ mặt, cử động như vậy đã được cho thân mật, huống hồ Luyện U Minh còn không biết đại danh của mình đã tại thanh niên trí thức trong đội ngũ truyền ra. Không nói những cái khác, chỉ là đơn thương độc mã cứu trở về tần trang trường, đó chính là đám người học tập điển hình, mặc dù phạm vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân sai lầm, nhưng chính vì vậy mới càng truyền càng tà dị. Lại có Lưu Đại Đầu ngày bình thường đi cho các nhà súc vật xem bệnh thời điểm, ngoài miệng cũng không có giữ cửa khắp nơi tuyên truyền Luyện U Minh liền cùng ra súc một dạng, một người tài giỏi ba bốn người việc, đơn giản chính là chịu khổ nhọc điển hình. Luyện U Minh đương nhiên không biết những chuyện này, hắn vẫn muốn luyện thế nào công sự tình, cũng không có chú ý tới tiểu cô nương dị dạng. Nếu hết thảy đều cả minh bạch vậy liền đơn giản, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Các loại đầu xuân về sau, vừa bạn đi trên núi đem vậy những thứ này nguyên liệu nấu ăn đem tới tay, thừa dịp trở lại thành trước kia đánh xuống căn cơ. Tốt, Tiến đồng học, ngươi trở về đi. Luyện U Minh nhìn xem gấm lụa, miệng lẩm bẩm, quay đầu liền trở về ra súc lều. A, hắn quay đầu xoay dứt khoát, lại không trông thấy sau lưng cặp kia mở mịt ngạc nhiên con mắt. Ô mới vừa đi bảo, Luyện U Minh liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng khóc lóc, chờ hắn nghe tiếng nhìn lại, mới gặp Tiến Linh Quân đã lau nước mắt chạy xa, dưới chân thất tha thất thểu hết lần này tới lần khác, còn tại vượt qua đập lớn thời điểm ngã một phát, trong lúc nhất thời tựa hồ khóc càng thương tâm.
Ai, cái này khóc lên, vậy hẳn là không phải là người xấu đi.
Không kịp nói tỉ mỉ, bầu trời lại dương dương tắt tắt đã nổi lên bông tuyết. Tại luyện U Minh mệnh mọi thành ra xúc thời kỳ, giao thừa càng ngày càng gần, Kháo Sơn Chân cũng ăn mừng ngay cả làm thịt hai đầu heo mập lớn, 30-40 hộ thôn dân đều phân đến vài cái siêu thịt, ngay cả bọn hắn mấy cái này thanh niên trí thức cũng có phần. Đuổi tại Tết Xuân một ngày trước, luyện U Minh cuối cùng thấy được Tần Ngọc Hổ. Người này hay là tấm lấy gương mặt kia, tay trái lai xe là, bên phải tay áo trống rỗng. Thúc cháu hai cái bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tần Ngọc Hổ thoải mái cười một tiếng, đi trở về ăn Tết. Dài răng giặc mùa đông đi qua, nương theo lấy tuyết động tan rã, lâm hải núi khe ở giữa đã có thể trông thấy liên miên màu xanh biếc, đặt con hương nụ hoa chấm nở, thanh tùng bạch dương sinh cơ dần dần lộ ra, bờ sông vùng đất ngập nước trồi lên xuân sắc, bãi cỏ phục xanh. Rốt cục, mảnh này băng thiên tuyết địa ngay tại trở về nó nguyên bản bộ dáng. Địa khí lên cao, cứng rắn đất đen dần dần khôi phục. Đồng dạng, thanh niên trí thức bọn họ lên núi xuống nông thôn về sau gian khổ nhất khảo nghiệm cũng theo đó cùng nhau đến. Cày bừa vụ xuân, không chỉ muốn cày bừa vụ xuân, còn muốn lương giống, rừng phòng hộ, đốn tuổi. Thanh niên trí thức các đại quân tại từng tiếng gào to bên trong hô to lấy chiến thiên đấu địa khẩu hiệu, sau đó lại đang khổ lụy bên trong huy sái lấy mồ hôi cùng nước mắt đổ vào lấy dưới chân thổ địa. Thiếu niên khiêng sẻng sắt, kéo tay áo, đỉnh lấy một đầu nồng đậm đen nhánh, điêu luyện lưu loát tóc ngắn. Ánh nắng chiếu xuống, rơi vào tấm kia bí lấy một tầng tinh mịn mồ hôi màu lúa mạch trên hai gò má, xa xa nhìn lại, dường như hóa thành một tầng da đồng. Mà tại tấm này góc cạnh kiên cường khuôn mặt bên trên, một đôi mắt hổ đang chuyển động, tinh quang rực rỡ nhấp nháy, nghiêng mắt nhìn qua cái kia từng cái gian khổ phấn đấu thanh niên trí thức. Những người này, phần lớn cũng đều là hài tử a. Thiếu niên nhướng mày, nguyên bản nhìn kiên nghị trầm ổn khuôn mặt nhưng lại bởi vì mi tâm nốt rồi son kia bằng thêm 3 phần nhu hòa. Cây bừa vụ xuân thế nhưng là hạng nhất đại sự, tất cả mọi người đến thăm gia, dựa vào không riêng gì núi đồn, phụ cận mấy cái thôn đồn bọn hắn đều được chạy. Dù sao bọn hắn đi là nửa rừng nửa nông con đường, nói một cách khác, chính là trên núi làm xong dưới núi làm, nào có cần chỗ nào chuyện, mà lại là tất cả lâm trưởng, nông trưởng thanh niên trí thức đi theo đại đội sản xuất xã viên cùng tiến lên công. Cách đó không xa một cái nữ thanh niên trí thức thực sự mệt mỏi không chịu nổi, đặt mông ở trên mặt đất, khóc la hét muốn về thành. A, ta không chịu nổi, cái này lúc nào là kích cỡ a? Có thể các loại náo loạn một trận mà, gặp không ai để ý đến nàng, lại lau nước mắt, một lần nữa dung nhập đội ngũ. Đừng nói nữ thanh niên trí thức, chính là luyện U Minh chính mình hai ngày này đều mài ra hai tay bằng máu. Quá mệt mỏi. Không chỉ tay mệt mỏi, chân cũng mệt mỏi, eo mệt mỏi hơn. Những này thôn đồn bên trong đại bộ phận đồ ăn đều tại mùa đông liền ăn đến không sai biệt lắm, trên cơ bản chỉ còn lại có bắp loại này hoa màu. Đổi lấy đổi khứ trừ bánh chính là cháo, mấu chốt cái đồ chơi này ăn nhiều không tốt tiêu hóa à, dạ dày không tốt, trời vừa tối thoán hy, táo bón táo bón. Lúc này, thả cơm. Nghe được gào to, một đám người vội vàng ném đi trong tay ra hỏa thập, hướng về phía thả cơm thanh niên trí thức chạy tới. Dư Văn Dư Võ hai huynh đệ đẩy tới hai chiếc xe ba gác, một cái để đó giỏ trúc lớn, bên trong tất cả đều là dọn xong nôm chế hộp cơm, một chiếc khác cột ba cái thùng gỗ, bên trong nước dùng nước hoa quả tung bay mấy mảnh lá rau. Luyện U Minh xông vào phía trước, cầm qua một cái hộp cơm, nhưng nhìn lấy bên trong tràn đầy cơm, biểu lộ lúc này một độ. Nhìn thấy là người quen, Dư Võ đầu tiên là nháy mắt mấy cái, sau đó đưa trong tay cái thìa chậm xuống đến cùng, lại hướng lên khẽ quấn, vớt lên đến nửa môi lá rau, đùng liền giam ở luyện U Minh trong một cơm. Luyện U Minh đói gần chết, quay đầu liền ngồi xổm ở bá thượng bắt đầu ăn, sau lưng thì là có người phàn nàn nói, xong trưng đó à. Gạo này cơm xong trưng, chính là đem trưng chín cơm lại trưng một lần, nhìn xem nhiều, có thể tất cả đều là trình độ, làm không tốt một môi mét có thể trưng đi ra hai cân cơm, nhìn ngược lại là khỏa khỏa sung mãn, có thể căn bản không đỉnh đói. Chương 51, đông đi xuân tới, vạn sự sẵn sàng, 2. Chương 51, đông đi xuân tới, vạn sự sẵn sàng, 2, đỉnh đầu mặt trời treo cao, tuyết hóa, gió còn lạnh lấy. Luyện U Minh đang lúc ăn, đột nhiên ngửi được một trận mùi thuốc, quay đầu nhìn lại, mới gặp một đạo cao gầy thân ảnh bước chân phủ phiếm từ bên cạnh đi qua, sau đó ngồi chồm hổm ở bên cạnh vùi đầu lay lấy cơm. Tiến Linh Quân. Mùa đông tiểu cô nương này che đến cực kỳ chặt chẽ, Luyện U Minh còn không có phát giác người này dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng bây giờ cái mũ hái được, khăn quàng cổ đi, áo bông đổi, mới gặp người này thật sự là có cố khí chất không nói ra được. Ôn Uyển điềm đạm nho nhã, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, khuôn mặt còn trắng bên trong thấu đỏ, toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài tản ra một cỗ thư quyền khí, trên thân càng là mang theo một loại kỳ dị mùi thuốc, không trang điểm cũng mười phần cảnh đẹp ý vui. Liên bộ dáng này, đặt tại thanh niên trí thức đội ngũ di vãng đó chính là bánh trái thơm ngon, nhưng hết lần này tới lần khác cái này nhân thân hình quá mức cao gầy, năm trước mới 1m7 tả hữu, hiện tại lại cao lớn một đoạn, sợ là nhanh 1m75 so đại bộ phận nam thanh niên trí thức đều cao, nhìn người ngắm mà lùi bước. Toàn bộ thanh niên trí thức trong đội ngũ, tăng thêm Luyện U Minh cũng liền 5-6 người so cô nương này cao hơn một đoạn. Nhìn đối phương trong hộp cơm liền khối lá rau đều không có, nhìn lại Yến Linh Quân mệt mỏi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Luyện U Minh lúc này xích tới. Yến đồng học, ngươi cái kia láo dược phối kiểu gì? Hắn nhưng là một mực nhớ chuyện này đâu. Yến Linh Quân chôn lấy khuôn mặt, cũng không để ý hắn, hai cước một chuyện liền chuyển đến bên cạnh. Luyện U Minh nhìn ngầm cười khổ, từ lúc lần trước ở cạnh núi đồn cùng tiểu cô nương này gặp qua đằng sau, người này gặp được chính mình cũng là túi đầu liền đi, hơn phân nửa trong lòng còn đoán giận đâu. Bất quá hắn cũng không có gì tự giác, nhìn đối phương trong hộp cơm cái kia nước dùng chan canh có chút không đành lòng, lúc này lại đi qua một đụng. Ta trong hộp lá rau nhiều, hai ta phân một chút. Nói đi, Luyện U Minh lại tả hữu trộm đạo nhìn lên,
gặp cả đám đều cắm đầu cơm khô, lúc này mới từ trong túi móc ra cái trang rượu tây bình nhỏ. Tiến Linh Quân hay là không nói lời nào, chôn lấy mặt lại phải chuyển địa phương, lại nghe bên tai chuyển đến cái không nhịn được thanh âm, ai nha, cái mông ngươi dưới đấy là có gai hay là thế nào? Đừng động, đây là xì dầu, ta cho ngươi đổ điểm. Nghe nói như thế, Tiến Linh Quân mới ngồi xổm bất động, ngẩng đầu lên, nho nhỏ trên khuôn mặt dính lấy một vòng hạt gạo. Các loại đổ xong xì dầu, Luyện U Minh lại từ một cái khác trong túi lấy ra cái bình sứ nhỏ, thần thần bí bí nói đây là mỡ heo, ta thẩm di cho. Chỉ là nhìn xem tiểu cô nương ngốc đầu ngốc não, hắn cũng lười nói nhảm, dùng đũa đầu nạy ra một khối nhỏ mà màu trắng dầu cao liền đặt tiểu cô nương trong hộp cơm quay quấy. Ăn đi. Luyện U Minh nói xong còn kẹp mấy mảnh lá rau đi qua. Nhưng hắn bên này ăn có tư có vị, quay đầu chỉ thấy Yến Linh Quân vừa ăn, một bên lạch cạch rơi nước mắt. Đang yên đang lành khóc cái gì? Thế nào ngươi trong cơm không có thả mũi a? Yến Linh Quân nhỏ giọng nói, không có, ta chỉ là rất lâu không ăn được thịt, đột nhiên có chút nhớ nhung nhà. Luyện U Minh trong lòng thầm than, ngoài miệng phối hợp nói vậy cũng là ăn thịt a. Các loại hôm nào ta chuẩn bị cho ngươi điểm tốt. Mặc dù Tần Ngọc Hổ không để cho hắn đụng súng, nhưng ná cao su còn tại, chuẩn bị thịt rừng vẫn là có thể. Yến Linh Quân nghe ánh mắt sáng lên, trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, vậy ta muốn ăn nồi sát hầm nướng lớn. Luyện U Minh dở khóc dở cười, ngươi nếu không đem ta nấu được. Nói đi, hắn bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút, ấy, ngươi mấy cái kia đồng hương đâu? Làm sao không thấy? Yến Linh Quân mất mát nói các nàng đều ăn không được bên này khổ, thông qua chiêu công trở lại thành. Chắc không được. Luyện U Minh nhìn nhìn lại mặt khác nữ thanh niên trí thức, đều cách xa xa giống như là đang tận lực xa lánh Yến Linh Quân, xem chừng náo loạn mâu thuẫn gì, ngay sau đó ánh mắt nhất định, đi, hầm nông lớn liền hầm nông lớn, bất quá ta đoán chừng mang không đến, các loại nghỉ ngơi thời điểm, ngươi cùng ta về làng. Lưu lại đầu cùng hắn tư giao rất tốt, lấy thêm ít tiền, nông lớn này làm gì cũng có thể ăn vào trong miệng. Giải quyết án Yến Linh Quân cuối cùng chủ động mở miệng, ngươi cái kia thực đơn kiểu gì? Luyện U Minh một mặt đang ăn cơm, một mặt nói ra, trừ một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu, trên cơ bản đụng không sai biệt lắm. Tại cái này Đại Hương An Lĩnh, Hoàng Tinh, giá sâm những này trong đất mọc ra ngược lại dễ dàng nhất đem tới tay. Luyện U Minh thừa dịp lúc nghỉ ngơi đi cùng tiêu xã vòng vo mấy chuyến, lại tìm mấy cái tuổi tác lớn đi sơn nhân, cũng không chọn cái gì chất lượng thượng đẳng lâm sản, chắc bá lung tung làm không ít. Chủ yếu là mật gấu hổ cốt những này, vậy nhưng thật sự là hàng hiếm, đến tìm những cái kia ở tại sâu trong núi lớn lao thợ săn, mà lại có hay không còn phải xem bất khí. Không muốn Yến Linh Quân đem thiếu hụt vật liệu hỏi một chút, chần chờ nói khẽ, hổ cốt cùng mật gấu những này ta có, trước đó ca ca ta tới thời điểm cho ta không ít tiền, đều là ta từ một cái ngạc luân xuân trong tay người mua được, vốn là muốn mang về nhà lại nói một nửa. Luyện U Minh đã không nói lời gì, đem trong hộp cơm cơm hướng đối phương trong hộp cơm lay đi qua hơn phân nửa, xun xoe cười nói, đến, ăn nhiều một chút. Yến Linh Quân thở phì phò nói liền cái này nửa hộp mỡ heo cơm trộn vừa muốn đem ta đuổi. Sự tình lần trước ngươi còn không có cảm ơn ta đâu. Hắc hắc, còn nhớ đâu. Luyện U Minh ngẩn ngơ, sau đó làm bộ liền phải đem cơm lay trở về, vậy ta vẫn chính mình tìm đi. Thật sự là mật gấu này, hổ cốt quá mắc, phẩm chất tốt đặt đầu năm nay nói ít đều được hơn ngàn khối. Luyện U Minh còn nhớ rõ nhà mình lao cha cái kia khoa bảo vệ khoa trưởng, một tháng có thể cầm tới tay là 56 khối, liền cái này chơi lên 4-5 năm đều không nhất định mua được. Tiến Linh Quân vội vàng ngăn lại đưa qua tới đũa, ngươi người này thế nào như thế bẩn tiểu đâu, ta còn có ăn hay không? Yên tâm, ngươi có thể cầm đồ vật cùng ta đổi. Luyện U Minh nghi ngờ nói, đổi cái gì? Tiến Linh Quân híp mắt cười nói, đem ngươi cái kia thực đơn để cho ta chép một phần mà. Luyện U Minh sửng sốt, ngươi không phải nói vật kia đối với người bình thường có hại vô ích à? Tiến Linh Quân nói không có chuyện, ta có thể đem bên trong dược tính một lần nữa điều phối một chút, thay thế mấy vị thuốc, cũng có thể có một ít cường thân bổ khí hiệu quả. Phụ thân ta thân thể không tốt, ta đến bên này có một bộ phận nguyên nhân cũng là nghĩ lấy nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Luyện U Minh nghe nói như thế, còn có cái gì dễ nói, không cần suy nghĩ cùng ý nói đi, thành giao. Chương 52, uống thuốc phá quan, đặt chân võ đạo, 1, chương 52, uống thuốc phá quan, đặt chân võ đạo, 1, không ngờ Yến Linh Quân ăn vài miếng cơm, còn nói, ngươi còn phải giúp ta một việc. Luyện U Minh mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá đi. Chỉ thấy Yến Linh Quân nhìn trước mắt thiếu niên, mặt lộ xoắn xuýt, do dự, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, thần sắc khẩn trương nói, ta tại Đại Hương An Lĩnh chỗ sâu tìm được một gốc thất phẩm diệp lão đồng chủ y, năm nay hoa nở đằng sau đoán chừng liền có thể kết xuất bát phẩm, đến lúc đó công phu của ngươi có thành tựu đến che chở ta đi vào. Cái gì? Luyện U Minh con mắt to trợn. Bát phẩm diệp lão đồng chủ y, đây chính là hiếm thấy bảo sâm a, bao nhiêu đi sơn khách mấy đời người đều không nhất định có thể đụng tới một viên. Năm ngoái chúng ta bên kia cũng không biết ai quấy một cái ngủ đông gấu chó, đầy người mỡ, cao đến 2 mét, đỏ hồng mắt cũng bắt đầu xuống núi ăn người rồi. Các dân binh nhận được tin tức nâng thương âm thầm vào trên núi, ta cũng đi theo, sau đó tại liền phát hiện gốc kia lão sâm. Dưới mắt thời tiết ấm áp, không chừng có đi sơn khách đi vào, chúng ta phải sớm một chút chuẩn bị. Tiến Linh Quân vừa nói chuyện, một bên cẩn thận lưu ý lấy Luyện U Minh thần sắc biến hóa, cũng may người này mặc dù đầy mắt sợ hãi thán phục, nhưng trên mặt lại không nửa điểm vẻ tham lam. Tân tỷ tỷ là người tốt, nàng nói ngươi cũng là người tốt, ta tin tưởng nàng, cũng tin tưởng ngươi. Luyện U Minh nghiêm mặt nói, yên tâm, đến lúc đó ta có thể có ngươi đi vào. Tiến Linh Quân hai gò má đỏ lên, nhanh ăn cơm đi. 3 ngày sau, vượt qua Tết Thanh Minh, thôn bí thư chi bộ cho phép bắt đầu làm việc tự do. Luyện U Minh một buổi sáng sớm liền cưỡi từ công xã mượn tới xe đạp, đem Yến Linh Quân cùng nàng chiếc dương kia bảo bối con trở về kháo sân chân. Lưu Đại Đầu tuy nói y thuật không ra thế nào nhỏ, nhưng học tập tiến bộ tâm tư vẫn phải có. Nghe được Luyện U Minh mời đến một vị trung y thế gia truyền nhân phải phối thuốc, lập tức chủ động treo lên niềm hộ, còn chuẩn bị chừng 20 cái bình thuốc, đốt tốt lửa than, liền đợi đến mở mang tầm mắt. Cuối cùng, còn có nồi sắt hầm nung lớn. Chỉ nói hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Yến Linh Quân liền để Luyện U Minh đem chính mình chuẩn bị đồ vật từng loại đem ra. Hoàng kỳ, các cánh, đảng sâm, hoàng tinh, ngọc trúc, giá sâm, hà thủ ô, linh chi. Chỉ chờ tất cả thực bộ vật liệu bị toàn bộ bày ra đến, Yến Linh Quân mới từng cái đối chiếu kiểm tra một lần. Những vật này, có là Luyện U Minh từ cung tiêu xã cùng đi sơn khách nơi đó làm, có thì là từ Lưu Đại Đầu trong tay mua, chắp vá lung tung, phí hết không ít công phu. Yến Linh Quân cũng không nói chuyện, chỉ là cực kỳ chăm chú cẩn thận chọn lựa lựa, ngoại trừ mấy vị dược thảo bảo tồn không thỏa đáng, mất dự tính, đại bộ phận không có vấn đề. Người này quay người lại mở ra chính mình cái dương, đồ vật bên trong nhưng so sánh Luyện U Minh bao tải to tinh tế nhiều. Bình bình lọ lọ một đồng lớn, còn có ba cái hộp gỗ, hai cái hộp ngọc, cùng một đoạn mang theo thịt đỏ thô xương, một cái lột da thịt tay gấu. Đón Luyện U Minh ánh mắt hiếu kỳ, Yến Linh Quân từ trong dương phân biệt lấy ra lưu hoàng, xạ hương, sừng tê, làm hiệu tâm huyết, sau đó lại đem hộp ngọc kia mở ra, bên trong thình lình để đó một viên mật gấu, sắc như hổ phách, toàn thân vàng đồng, cuối cùng là cái kia đoạn thô xương. Tê, lưu hoàng, xạ hương, đây là đồng gan, cái này chẳng lẽ là hổ đông bắc xương sống lưng? Lưu Đại Đầu đó là mở rộng tầm mắt, đứng tại bên cạnh tay chân run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không cả lăng. Cái này đều là có giá trị không nhỏ a, Yến Linh Quân nghĩ nghĩ, lại từ chính mình trong dương lấy ra không thiếu bảo tồn hoàn hảo dược thảo, cùng Luyện U Minh chuẩn bị thay thế một chút. Cái này năm thực phẩm phụ phổ nấu đi ra đồ vật cũng không thể ăn bậy, nếu là đối ứng ngũ hành dự tính, liền cần lấy ngũ hành tương sinh trình tự uống, vạn nhất tính sai dược tính tương xung, nói không chừng muốn xảy ra chuyện. Luyện U Minh đứng ở một bên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Những dược liệu này có nhập tâm kinh, có nhập phế kinh, cũng có can kinh, thận trải qua, tỳ trải qua, có thể là tráng khí bổ dưỡng, có thể là lưu thông máu, có thể là dùng thuốc lưu thông khí huyết, có thể là hóa ứ. Nguyên bản tại Luyện U Minh xem ra thượng vàng hạ cám một đồng lớn, cũng không lâu lắm, liền bị Yến Linh Quân dần dần phân lấy đi ra. Thẳng đến Lưu Đại Đầu ra ngoài trông chừng, Yến Linh Quân mới có chút lo lắng nói, ngươi môn công phu này cùng những cái kia công phu nội gia môn đạo khác biệt. Những võ phu kia phần lớn là từ ngoài vào trong rèn luyện tăng cơ, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, chỉ là quyền giá thung công có lẽ đều được 7 cái 2 3 năm, làm như vậy vì lớn mạnh khí huyết, rèn luyện gân cốt, cường hóa nội tức, sau đó sư phụ mới dạy đấu pháp, đến thụ nuốt khí chi pháp. Nhưng là nàng nhìn về phía Luyện U Minh, thần sắc rất nghiêm túc, ngươi môn công phu này lại là trước lấy ăn bổ lớn mạnh ngũ khí, tóm tắt rèn luyện căn cơ quá trình, từ trong ra ngoài, một khi tu tập, trong ngắn hạn tất nhiên cần thu hút đại lượng tinh khí đến đúc thành căn cơ, quyền lý dường như lấy từ lấy hình bổ hình, cực kỳ không giống bình thường. Luyện U Minh mày rậm nhất lên, lấy hình bổ hình. Yến Linh Quân nói khẽ, nếu ngươi thật có thể thông qua nuốt ngoại vật đến lớn mạnh tự thân, so với những giá vật kia huyết đục, những cái kia công phu cao thủ, cái nào không phải long tinh hổ mãnh, khí huyết hùng hậu nghe đến đó, Luyện U Minh mí mắt của loạn, ngươi nói là ăn, sẽ không như thế tà môn đi. Yến Linh Quân thở dài, quyền lý như vậy, không phải ta suy nghĩ. Về phần môn công phu này đến tột cùng là kỳ công hay là tà pháp, chỉ sợ cũng chỉ có sáng tạo nhân tài của nó biết. Luyện đại ca, ta tin tưởng ngươi, cho nên tương lai ngươi đối với việc này cần phải ngàn vạn coi chừng. Nói đi, Yến Linh Quân lại đem mỗi phó dược tài chia thành 5 phần, tổng cộng chia làm 15 phần, lấy 15 miệng bình thuốc lựa nhỏ nấu chín. Cái này một nấu liền trọn vẹn nhịn hơn 4 giờ. Mỗi một chiếc bình thuốc cũng đều là 9 chén nước luộc thành một bát, lại đem 15 bình thuốc thang lấy riêng phần bình dược tính một lần nữa hợp thành 5 phần. Đến cuối cùng, chân chính từ bình bên trong đổ ra cũng chỉ thừa 5 bát. Nhìn xem trước mặt đậm đặc giống như nhờ cây thuốc thang, Luyện U Minh không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đây là cái gì nha? Uống không có việc gì mà đi. Giống như nhìn thấy Luyện U Minh trên mặt kháng cự chi sắc, Tiến Linh Quân chớp mắt to, thật giống như phát hiện bí mật gì mở dạng, cười híp mắt nói, chính ta suy nghĩ qua dự tính, không có vấn đề. Luyện U Minh hầu kết nhúc đích, hắn không phải không uống qua thuốc đồng ý đi, đúng vậy đều là nước nước canh canh sao, cái này đều ngao thành nửa cây. Phơi trong chốc lát, Tiến Linh Quân bưng lên một bát, uống nhanh đi, uống lúc còn nóng. Chương 53, uống thuốc phá quan, đặt chân võ đạo, 2, chương 53, uống thuốc phá quan, đặt chân võ đạo, 2, Luyện U Minh nghe cái kia xông vào mũi mùi thuốc, lại nghĩ đến đây là mở ra vùng thế giới kia chìa khóa, ánh mắt hung ác, tiếp nhận bát sứ liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhắm mắt lại cảm thụ thể nội dược lực phát ra. Theo dược dịch nhập thể, Luyện U Minh chợt thấy một cỗ nhiệt năng chi khí từ trong bụng dâng lên, lúc này giải y phục, khởi trần, xếp bằng ngồi dưới đất. Bên hai truyền đến Yến Linh Quân thanh âm, cảm nhận được dược lực rồi sao? Chính là cỗ nhiệt khí kia, dùng khí tức đánh tan nó. Luyện U Minh khí tức trầm xuống, tam âm địa sát kình luyện pháp trong nháy mắt trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, hai má phồng lên, khí nhập tiếng nói. Thần du tam âm theo hắn đem một hơi thở cuốn vào tiếng nói, phun ra nuốt vào ở giữa đã là vận luật tự sinh, phồng lên thành kình, cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới. Thời gian qua đi nửa năm, lần này Luyện U Minh tâm định thần ổn, phảng phất sớm đã ở trong lòng thử qua vô số lần, khí tức nuốt vào bụng, thẳng tắp hạ xuống, như thác nước dòng nước xiết, lại tốt giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở cái kia cố bước lên nhiệt khí bên trên. Hội tụ dược lực nhất thời tản mắt ra, trong lúc vô hình dường như rót vào ngũ tạng lục phủ bình thường. Luyện U Minh liên tiếp phun ra nuốt vào 10 cái hô hấp, thẳng đến nhiệt khí chìm xuống, mới lại uống xong chén thứ 2 thuốc thang. Sau đó là chén thứ 3, chén thứ 4, thứ 5 bát. Đợi cho 5 bát thuốc thang uống cạn, Luyện U Minh toàn thân nóng lên, đỉnh đầu nhiệt khí bốc lên, cả người mặt mày tỏa sáng, phảng phất tại trường tắm nước nóng mở dạng, nhưng loại biến hóa này cũng không có tiếp tục bao lâu, theo phun ra nuốt vào khí tức càng ngày càng nặng, càng ngày càng kéo dài, hết thể cũng đều khôi phục như thường. Tiến Linh Quân đứng ở một bên, nhìn cái kia cực kỳ dương cương khí tức thân thể, cầm trong tay mấy cái kim châm, khuôn mặt nhỏ căng cứng, giống như là tình hình không đúng liền muốn đâm tới giống như. Lưu Đại Đầu bưng hầm tốt ngỗng lớn mới vừa vào cửa mắt thấy một màn này, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất đập nói lắp ba địa đạo, ngọa tạo, cái này chẳng lẽ liền chính là trong truyền thuyết khí công, có phải hay không có thể cách không phát công? Công loại kia. Người này tuy nói nhận biết lao dược, nhưng lại không biết công phu nội gia, giờ phút này gặp luyện U Minh thể nội dược lực bay hơi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Luyện U Minh lại không công phu phản ứng lao đầu này, thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, không nổi vững chắc lấy hô hấp, trên mặt càng là hớn hở ra mặt. Bây giờ nếu ngũ khí đã tráng, cũng chỉ thừa thông qua ẩm thực bổ sung tinh khí, để mà tập luyện kim trùng kia che lên. Đã thấy Yến Linh Quân bỗng nhiên quay người lại từ chính mình trong dương lấy ra một cái hộp gỗ. Trong hộp này là 11 khối 9 chương 9 phơi trăm năm hoàng tinh, luyện đại ca ngươi bây giờ căn cơ còn thấp, về sau luyện công thời điểm chỉ cần cắn lên một ngụm nhỏ, nhưng so sánh những thịt kia ăn tới tinh khiết. Trong này đầy đủ ăn được 3 lượng tháng. Luyện U Minh nhịn không được liễu lưỡi, xem ra tiểu cô nương này thật là vì viên kia bát phẩm lá dã sâm hung ác dốc hết 4 liếng a, ngay cả hắn đều có chút không có ý tứ. Thật đúng là cái cục cưng quý giá. Tiến đồng học ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta khẳng định làm được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, từ nay về sau chính là trên trời ngôi sao, ngươi muốn ta cũng cho ngươi hài xuống. Luyện U Minh lời thể son sắt nói. Khoan lác. Tiến Linh Quân nghe vậy hai gò má vừa đỏ bận điệu ngồi vào bên cạnh bàn ăn lên nồi sắt hầm nốc lớn, đem đầu giấu đi. Luyện U Minh cũng nghĩ ngồi xuống, lại bị Lưu Đại Đầu giữ chặt tay áo. Lưu Đại Thúc, ngươi thế nào? Chỉ thấy người này không ngừng xoa xoa hai tay, liền nhìn hướng ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Lưu Thôn Y thì ánh mắt của nhiệt, đệ tử ngày xưa có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết đại sư ở trước mặt, khẩn cầu luyện đại sư đem đệ tử thu nhập môn tưởng, truyền xuống thần công, đệ tử nhất định đem bản môn phát dương quang đại đều không cả lăng. Trong đó không nói chuyện, lại là một ngày. Trời tối người yên, sát vách theo thường lệ truyền đến Lưu Đại Đầu tiếng ấy. Luyện U Minh xếp bằng ở trên giường, ở chân hoàn toàn, trong miệng ngậm lấy một khối nhỏ hoàng tinh, khí tức nhẹ xuất, hai má phồng lên, đã ở chạy không ý thức. Giờ này khắc này, ý niệm tại trong tưởng tượng của hắn chỉ giống như hóa thành một con cá bơi lội, bơi vào tay tam âm cùng đủ tam âm sáu đầu kinh lạc. Suy nghĩ lướt qua, những này gân lạc liền khẽ run lên, phản phất đang bị một đôi bàn tay vô hình chỉ điểm, cùng cái kia phồng lên vận luật dần dần tương hợp, sinh ra một cỗ kỳ tình. Tam âm địa sát kình. Ba ngày luyện U Minh cũng hỏi qua Yến Linh Quân, cái này thần du tam âm làm giải thích thế nào? Tiểu cô nương nói cho hắn biết, võ phu khống chế tự thân, lúc này lấy ý niệm làm đầu. Chỉ là cái này võ phu ý niệm cần thiên truy bách luyện, ý định thần kiên lợi, chỉ đợi đem tự thân gân cốt luyện sống, liền có thể hóa kém, gọi là xảo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí tức phồng lên, tự thân gân lạc cơ bắp cũng có thể tùy theo điều động, sau đó cân đối một thể, không bàn mà hợp tinh, khí, thần tăng muội. Mà thần du tam âm đúng là hắn tự thân thần cùng tinh khí tương hợp một cái quá trình. Nếu như luyện được khí hậu, thân ổn tinh cố, khí tức cũng sẽ dần dần kéo dài, đến lúc đó hắn hành công bất định, tâm niệm lướt qua, một khi có thể đem khí tức, ý niệm, cơ bắp khống chế luyện tới nước sữa hòa nhau tình trạng, coi như có một chút thành tựu. Luyện U Minh cũng hiểu rõ ra, đây hết thể nói cho cùng đều là tại đề cao đối tự thân lực khống chế. Càng là tinh tế nhập y, công phu liền càng lợi hại. Cái kia thủ sơn lão nhân hô hấp gần như tại không, kéo dài tựa như không có cuối cùng, hiển nhiên chính là cảnh giới cao thâm thể hiện. Theo khí tức phun ra nuốt vào, Luyện U Minh chỉ cảm thấy một cỗ ngọt ngào từ hoàng tinh bên trong tiết ra, thuận nước bọt chảy vào trong bụng. Hắn hai mắt đột một dương, từ trên giường nhảy xuống, chiếu vào kim trùng cháo cái kia 12 bức ảnh hình người bày lên động tác. Động tác chỉ là thứ yếu, chân chính muốn mạng chính là phía trên cơ bắp xu thế cùng một chỗ, tim đập nhanh hơn, khí huyết đi nhanh, liền giống với trong lúc bất chợt vận động dữ dội. Cùng lúc đó, Luyện U Minh chợt cảm giác ngực bụng tràn ra một đoàn ấm áp, chỉ ở một hít một thở ở giữa, hắn đã dùng nuốt vào khí tức đem hoàng tinh tràn ra cái kia sợi ngọt ngào cho vào tản. Đây cũng là hoàng tinh ẩn chứa dược lực cũng là bổ dưỡng tinh khí. Luyện U Minh động tác tăng tốc, phun ra nuốt vào khí tức cũng càng dùng sức, hai má phồng lên ở giữa, bao khoảng ngũ tạng cơ bắp cùng 12 đầu đứng đắn phảng phất đều tại loại này kỳ dị vận luật bên dưới bị điều động, không nổi rất nhỏ rung động, tựa như là thiền truy bách luyện bình thường. Chương 54, căn cơ dần dần ổn, dịch cân hoán cốt chương 54, căn cơ dần dần ổn, dịch cân hoán cốt theo động tác mỗi lần biến động, mượn lòng lò tàn lửa, lờ mờ có thể thấy được trên người hắn cơ bắp ngay tại chập trùng biến ảo, lại hình như cục đá vào nước, tóe lên từng tầng nhàn nhạt cơn sóng. Quả nhiên cùng Yến Linh Quân đoán một dạng. Môn công phu này, không nặng công phạt, đúng là lấy thủ là tinh yếu. Luyện U Minh chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp tại rung động bên trong không nổi nắm chặt kéo duôi, giống như kết thành một mặt khiên thịt, ngưng làm một cái chỉnh thể. Hắn nhớ kỹ có người từng nói qua, mạnh nhất quyền là đem lực lượng toàn thân tập trung ở một chút đánh ra. Mà môn công phu này chính là đi ngược lại con đường cũ, lấy tự thân làm thuẫn, lấy cơ bắp rung động thành kình, đem người khác cái kiêng ngưng làm một điểm lực quyền toàn bộ rung tán, đạt tới tiêu lực hóa kình mục đích. Kể từ đó, mạnh hơn nằm đấm rơi vào trên người hắn, một khi kình lực phân tán, dù là thiên quân đại lực ra hơn, cũng sẽ trở nên giống như trẻ con huy quyền, uy năng đại giảm. Chính vì vậy, môn công phu này động một tí liền phải điều động toàn thân cơ bắp, là cho nên tiêu hao cũng so bình thường công phu muốn tới cực liệt. Cho nên mới cần thực bổ chi pháp tướng xứng đôi, trước tráng ngũ khí, mạnh hơn gân cốt thể phách, mới có thể giải quyết tai hại này. Luyện U Minh một mực luyện đến lòng lò bên trong tàn lửa dập tắt, trong miệng hoàng tinh lại không nửa điểm tư vị, mới ngừng lại. Bây giờ mới vào võ đạo, hành công không được cấp tiến. Cái kia 12 đầu đứng đắn tuy nói tại dưới ý niệm của hắn bị không nổi dẫn ra, nhưng chân chính có phản ứng lắc đắc không có mấy, như muốn tập có sở thành, còn phải dài dằng dặc kiên trì. Nói đến, cái kia câu tiềm công giống như cũng có thể hóa giải người khác lực đạo, một cái là đan điền xúc khí, một cái là gân cốt kết thuẫn, cũng không biết cộng lại sẽ như thế nào. Luyện U Minh trong lòng suy nghĩ, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, lại bắt đầu bày ra kim tiềm ngắm trăng tư thế, hai chân một phần, hai tay tự nhiên rủ xuống tại bên người, ngửa hầu ngắm trăng, thoát miệng khẽ hấp, một luồng hơi lạnh nhất thời như bông nu thủy chảy giống như bị cuốn vào cổ họng lưỡi, cuối cùng thẳng tắp chìm xuống, phảng phất bọc thành một hạt tròn đan. Khí đan vào bụng, Luyện U Minh hô hấp lại biến, liền nghe cóc kêu vang lên, không cần một lát, hắn chỉ cảm thấy trong bụng sinh ra một trận cổ trướng tràn đầy cảm giác, cả người đều giống như bành trướng một vòng. Chỉ là duy trì bất quá 3-5 phút đồng hồ, hắn liền cảm giác viên kia khí đan có tán loạn dấu hiệu, lúc này khí tức một tiết, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khí hậu còn thấp a. Hàng khí biến mất dần, thời tiết ấm dần, cỏ cây càng ngày càng xanh biếc, trong lâm hải hoa nở khắp nơi trên đất. Luyện U Minh ban ngày vội vàng lao động bắt đầu làm việc, ban đêm liền thừa dịp trời tối người yên luyện công. Trừ cái đó ra, hắn cùng Yến Linh Quân cũng càng đi càng gần, người này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể thông qua đối với trung ý hiểu rõ nói cho hắn một chút quyền lý, phảng phất một trận câu thông, trong thân thể các loại ảo diệu đều có thể nói ra cái như thế về sau. Luyện U Minh thì là tham lam lại điên cuồng hấp thu những này chưa bao giờ hiểu qua tri thức. Mà hết thể này đương nhiên cũng là có đại giới, chính là tiểu cô nương này thường thường liền thèm ăn, nghĩ đến cái gì liền muốn ăn cái gì, hắn tất nhiên là hết tất cả biện pháp đi thỏa mãn. Kết quả ngắn ngủi hơn một tháng, mặt khác thanh niên trí thức đó là càng chịu càng gầy, hết lần này tới lần khác Yến Linh Quân mắt trần có thể thấy mập một vòng. Mà theo đối với Kim Trung Cháo lý giải càng thông thấu, Luyện U Minh lượng cơm ăn càng là bạo tăng đến một cái mức độ cực kỳ kinh người. Tính cả thân cao thể phách, đơn giản giống hai lần phát dục bình thường, gân cốt ngày càng trắng kiện, khí tức ngày càng hùng hậu, ngay cả giường đều ngủ sập. Tuy nói có những cái kia hoàng tinh bổ sung tinh khí, nhưng cảm giác đói bụng là một loại trên sinh lý dục vọng, ba ngày cái kia hai bát cháo loãng mấy cái bánh ngô căn bản không đủ hắn nhét kẽ răng trời vừa tối đó là đói khó chịu, con mắt đều tại thả lục quang, lục tung đem có thể ăn đều ăn, còn kém ăn người rồi. Cuộc sống như vậy một mực nhịn đến trung tuần tháng 5, trở lại thành thanh niên trí thức cũng càng ngày càng nhiều, dưới núi sự tình cơ bản bận bịu đều không khác mấy đuổi tại lên núi hai ngày trước, đã lâu không gặp Dương Trung đội trưởng thả bọn hắn vài ngày nghỉ. Thế là Luyện U Minh liền cùng Yến Linh Quân sớm thương lượng xong lên núi tìm bòi, để lưu lại đầu bí mật mượn một cây đất súng săn, vừa chuẩn bị phản sơn phòng lọng cùng một chút hái thuốc dùng công cụ. Trừ cái đó ra còn có một chuyện khác. Cái này Lưu Đại Đầu cũng không biết có phải hay không thiếu thông minh, không quan tâm Luyện U Minh giải thích thế nào, đã hao hết mối lưới, chết sống chính là nhận định trước mặt thiếu niên là vị ẩn thế không gia khí công đại sư, mỗi ngày hô hào nháo muốn bái sư, còn lôi kéo một đám lao đầu lao thái thái tại trong vùng thành lập một cái khí công xã. Kết quả không có nghĩ rằng tiếng gió để lộ, thôn bí thư chi bộ cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, nhất định phải đem hắn kéo đến công xã cho mọi người lộ hai tay, nói là học tập một chút, không phải vậy liền hù dọa Luyện U Minh nói công việc quan trọng phê duyệt phản hắn. Dọa đến Luyện U Minh đành phải kiên trì, tại mặt trời lớn dưới đáy biểu diễn một cái ngực nát tảng đá lớn cùng đơn trưởng bộ gạch. Vốn cho rằng đến nơi này hết thệ coi như qua, cái nào liệu trải qua chuyện này, các thôn dân càng chuyển càng tà dị, cũng nhanh đem Luyện U Minh nói thành thần tiên kem chút đem ký giả tòa soạn đều đưa tới. Mắt thấy tình thế càng lúc càng lớn, Luyện U Minh không có cách nào đội vàng đi tìm chuyến tần ngọc hổ, mới tính đem sự tình áp xuống tới. Hôm nay 3 giờ sáng nhiều, chỉ vì Yến Linh Quân lên núi lâm trường cách quá xa, thừa dịp sắc trời mơ hồ, Luyện U Minh liền thu thập xong lên núi đồ vật, có một đống gia hỏa thập trộm đạo rời kháo sơn chuẩn. Dưới mắt trở lại thành thủy triều càng lúc càng lớn, sợ là không bao lâu bọn hắn cũng phải đi. Nhưng Luyện U Minh thật không muốn bây giờ rời đi. Chủ yếu là một khi về thành, chẳng những muốn lấy đọc sách, lấy cha mẹ hắn tính tình, sợ là đều được suy nghĩ thành ra lập nghiệp công việc, đến lúc đó việc vặt quân thân, đâu còn có luyện công tâm tư. Mà lại cái này đông bắc trời cao đất rộng, lại sản vật phong phú, thế nhưng là ma luyện một người tuyệt hảo chỗ. Trong khoảng thời gian này vì cho Yến Linh Quân làm ăn thừa dịp căn cơ dần dần ổn, tăng thêm thực sự đói khó chịu, hắn liền một người đêm hôm khuya khoắt tiến vào mấy lần núi. Cùng cái kia tàn khốc trời đông giá rét khác biệt, xuân hạ đến một lần, bên trong liền cùng đổi cái thiên địa giống như các loại dã vật Luyện U Minh đều bắt không ít, bữa bữa ăn thịt, khí huyết đại bổ không nói, một thân công phu cũng nước lên thì thuyền lên. Chương 55, sâu trong núi lớn, cửu nhân gặp lại chương 55, sâu trong núi lớn, cửu nhân gặp lại chỉ nói ra kháo sơn chuẩn, Luyện U Minh dưới chân phát lực, âm thầm vận khởi cái kia triển ti kình theo hai chân cơ bắp nắm chặt, đã là sải bước vào trong bóng đêm. Quần sơn bao la, lâm hải vô biên. Bầu trời xanh thẳm bên dưới, hai bóng người hành tẩu tại màu xanh sẫm trong rừng tùng. Luyện U Minh mặc kiện 6 năm thức áo sơ mi trắng, phối thêm lục của lính, phần eo buộc lên một đầu màu nâu đai lưng, trên chân là một đôi giày giải phóng. Cái này một thân trang phục đều là Tần Ngọc Hổ cho hắn. Không có cách nào, trong khoảng thời gian này thể phách đại biến, trước đó mang tới y phục đều nhỏ một chút đoạn, mà lại khí lực tăng nhiều, hơi một tí không phải nách mở khe hở, chính là phía sau lưng chống ra, nhưng những này Luyện U Minh còn có thể tiếp nhận, sợ là sợ nhiều người thời điểm đụng quần cũng mở khe hở. Lại nhìn bên cạnh hắn Yến Linh Quân, liền hai chữ, xinh đẹp. Người này trước đó còn có chút hơi gầy, mà lại thân cao trọn, hướng cái kia một sự, tuy nói bộ dáng đẹp mắt, khí chất không tầm thường, nhưng chỉnh thể liền cũng cây gậy trúc giống như. Hiện tại tốt, bị Luyện U Minh ném ăn cả người đều đấy đà không ít, khí sắc cũng tốt bên trên rất nhiều, da tuyết má đảo, trên mặt đều có thịt. Luyện U Minh đi phía trước, ánh mắt trầm ngưng, không nổi đánh giá bốn phía. Chuyến này hắn nhưng là làm 10 phần chuẩn bị, bên hông cài lấy ná cao su, trên tay còn cầm một cây đất thương, trên vai dựng nước cờ vòng dây gai, vác lấy một bao vải. Bên trong đựng là thành thủy cùng mấy thứ khẩn cấp đồ ăn. Trừ cái đó ra, hắn còn cố ý làm một ngụm dài 3-4 thước dày sống lưng mổ châu đao, đen thân bạch nhận, trôi giống như chân chó, dùng da thú bọc lấy, đeo nghiêng ở trên người. cái này Đại Hưng An lĩnh chỗ sâu 10 phần hung hiểm, càng đi vào trong, chẳng những nhiều manh thú ẩn hiện, còn dễ dàng lạc đường. Mà lại phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy, xanh um tươi tốt, cỏ cây che trời, đi đến cuối cùng thậm chí ngay cả đường cũng bị mất, chỉ có thể thông qua một chút vết tích đến phân biệt phương hướng, hơi không chú ý, có lẽ chính là có vào không có ra. Tiến Linh Quân đi ở phía sau, đi một đầu vừa dài vừa đen bím, áo sơ mi bộ quần, trên thân có một cái nho nhỏ túi leo vai, cầm trong tay chính mình vẽ xong địa đồ, cả người cực kỳ nhẹ nhõm. Dù sao đồ vật đều tại Luyện U Minh trên thân đâu. Chỉ là người này đi tới, ánh mắt tổng thỉnh thoảng bụng trộm hướng phía trước nghiêng mắt nhìn, liếc về phía cái kia đạo khoan hậu khôi vị bóng lưng. Bóng lưng này cũng không chỉ nàng một người liếc trộm, thường ngày một chút công, những cái kia nữ thanh niên trí thức phàm là gan lớn cái nào không nhiều lắm nhìn một chút. Đơn giản cường tráng điêu luyện không tưởng nổi, lúc làm việc giống như là có sức lực dùng thoải mái, hết lần này tới lần khác tính cách còn tốt, tích cực lạc quan, cũng không phàn nàn cũng không hô mệt mỏi, cần cù an tâm, mấu chốt là bộ dáng còn tốt nhìn. Không để ý, người này đều nhanh thành bánh trái thơm ngon. Ở niên đại này, tuy nói mọi người tư tưởng còn rất bảo thủ, nhưng những kiến thức này thanh niên cũng đều ở vào tư tưởng giải phóng trong thủy triều, tăng thêm một chút tác phẩm văn học cùng phim ảnh hưởng, một chút người trẻ tuổi đối với tình yêu cơ hồ đã vứt bỏ truyền thống quan niệm, trở lên lớn gan nhiệt liệt. Tiến Linh Quân trong lòng hừ một tiếng, trước mấy ngày nàng còn trông thấy Luyện U Minh giúp một cái nữ thanh niên trí thức quân đồ, thật sự là khí lực nhiều không có địa phương làm. Hừ, cũng không biết thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn thật là hừ đi ra. Luyện U Minh tiếng lòng căng cứng, chính toàn thần giới chuẩn bị đi lấy, thình lình nghe sau lưng toát ra cái động tĩnh, lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Linh Quân chuyện gì không có, lúc này tức giận nói, giữa ban ngày ngươi mù hừ hừ cái gì đâu? Ta không sao mà. Yến Linh Quân ánh mắt trốn tránh, vận điệu trột dạ vô cùng nhìn về phía một bên, đã thấy một vòng màu hồng đỏ ửng trong nháy mắt từ nàng cái cổ leo lên tới hai má, sau đó ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Luyện U Minh nhướng nhướng mày, ai hỏi ngươi có sao không mà? Ngươi ngược lại là chỉ đường a? Yến Linh Quân nghe vậy mới vội vàng mắt nhìn chính mình cái tia siêu siêu mèo mèo địa đồ, nhìn trái phải một chút, sau đó chỉ vào một cái đống đá, đi lên phía trước. Luyện U Minh lại đi Yến Linh Quân bên cạnh một đụng, ngươi theo sát. Những cái kia còn báo, linh miêu tới lui ý mắng, vừa nhanh vừa độc, ở cách xa coi chừng đem ngươi điêu đi ta cũng không biết. Ai ngờ Yến Linh Quân từ trong bao đeo lấy ra cái bình thuốc, đây là ta dùng hổ cốt phối thuốc bột, ngươi cũng hướng trên thân vung điểm, có thể tránh ra thú. Luyện U Minh liếc mắt, sớm không lấy ra. Các loại trong hai người đồ ăn chút gì, bổ sung thể lực, bất chi bất giác đã là mặt trời lặn xuống phía tây. Mắt nhìn sắc trời, Luyện U Minh cảm thấy tăng tốc bước chân, dừng càng chạy càng mật, nhưng muốn mạng chính là Yến Linh Quân đi tới thế mà trong lúc nhất thời có chút không phân rõ được phương hướng. Dù sao năm ngoái lúc đến hay là đông tuyết bao trùm, rất nhiều hình dạng mặt đất đều bị che khuất, bây giờ lại nhìn, có cây che trời, thảm thực vật rậm rạp, nhìn quả thực là bộ dáng đại biến. Cũng may Luyện U Minh ven đường bổ chém vào chặt làm vết tích, cũng là không đến mức lạc đường. Mà lại vì viên kia bát phẩm lá da sầm, bọn hắn cũng không phải không có ở trong núi qua đêm ý nghĩ. Hai người chợt thương nghị một chút, lại đi chỗ sâu tìm kiếm một đoạn. Tiến Linh Quân trước đó lên núi Lâm Trường là tại một cái gọi Tùng Tử lĩnh địa phương, Luyện U Minh thì là trời còn chưa sáng liền chạy tới tụ hợp, sau đó một đường vào núi, tiến vào Đại Hưng An lĩnh. Có lẽ là đến chỗ cao, xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp, Luyện U Minh ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp trước mắt trời cao mây rộng rãi, dưới chân dãy núi non trùng điệp, dãy núi chập trùng, tựa như đem vạn lý giang sơn thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời cảm xúc bành tuôn ra. Tiến Linh Quân thì là chiếu vào chính mình vẽ địa đồ bốn phía so với lấy, thẳng đến trông thấy xa xa một mảnh bạch rừng, mới mặt lộ mừng rỡ, hô hào Luyện U Minh đi qua. Hai người lúc này lại là một trận gắng sức đuổi theo. Chỉ vừa tiến vào rừng, đỉnh đầu ánh nắng đều giống như ảm đạm mấy phần, từng cây hoặc thô hoặc mảnh bạch rừng cây trực tiếp đứng thẳng, cơ hồ che kín tầm mắt, che đậy mặt trời. Trong rừng hoa hồng xanh lá mạ, chim kêu không dứt. Dẫm lên dưới chân mềm mại bùn đất, Luyện U Minh đi theo Yến Linh Quân tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Đi lần này lại là hơn nửa giờ. Có thể tốt nhiên, Luyện U Minh bộ pháp ở một cái, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía cách đó không xa cây cỏ ở giữa. Một con cái hiệu chính đổ vào nơi đó, hai mắt đại trường, mất mạng đã lâu. Nhắc tới Đại Hưng An lĩnh chỗ sâu, bạch thú ẩn hiện, mạnh được yếu thua, khôn sống muốn chết, vốn là bình thường. Chương 56, cùng hung cát, nghe tin bất ngờ tàng bảo, 1, chương 56, cùng hung cát, nghe tin bất ngờ tàng bảo, 1, có thể để Luyện U Minh chân chính đổi sắc mặt chính là cái này hiệu cái toàn thân vô hại, nhưng ngược lại có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, mảnh xương lộ ra ngoài, bên trong giống tuyết, dường như bị người lấy cường hành trảo công phá vỡ ngực bụng, hái lộc tâm. Không chỉ như vậy, hiệu cái xương gãy cũng gây mất. Luyện U Minh trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền tái hiện đầu này hiệu cái kiểu chết, xác nhận bị người một cước đá gãy cái cổ, thừa dịp hiệu cái lật không thời khắc thừa cơ hái lộc tâm. Tâm niệm chợt động, hắn đã đem Yến Linh Quân hộ đến sau lưng, đồng thời đầy giấy cảnh giác nhìn quanh lên một phía. Núi lớn này chỗ sâu vậy mà cất giấu ghê gớm cao thủ, chính là không biết phải chăng là còn ở nơi này, hoặc là đã rời đi. Làm sơ trầm âm, mắt nhìn sắc trời, vì viên kia bát phẩm lá chảy gỗ, Luyện U Minh vẫn là có ý định tiếp tục đi tới. Hai người càng chạy càng sâu, chân trời thái dương cũng càng rơi càng thấp. Cho đến đi đến Bạch Dương rừng biên giới, Yến Linh Quân đông nhiên mặt lộ mừng rỡ, mắt hạnh đại trường, chỉ vào nơi xa há mồm liền muốn mở miệng nói, có thể quay đầu lại bị Luyện U Minh một tay bịt. Hai người vội vàng nằm xuống, thuận Yến Linh Quân ánh mắt nhìn lại, nơi xa là một viên chết héo cây già. Cây khô này cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu cái năm tháng, 4-5 người ôm hết phẩm chất, chặt ngang mà đứt, thân cây đen kịt mục nát, phía trên mọc đầy hoa cỏ, xa xa nhìn toàn thân xanh biếc. Nhưng Luyện U Minh nhìn cũng không phải cây khô, mà là khoảng cách cây khô không xa một dòng suối nhỏ. bởi vì ngay tại cạnh suối nước đang có ba đạo bẩn thỉu thân ảnh dựa nước ngồi xổm, mặc chính là quần áo rách nát, bên cạnh để đó hai đầu bị lột ra chân hiệu, từng cái ăn sống thịt hiệu, uống vào máu hiệu, tràn diện nhất là huyết tinh. Nhưng mà chân chính để luyện U Minh sắc mặt nghiêm túc chính là ba người này có hai cái là người Hán gương mặt, còn lại một cái lại là bọn Tây Dương. Yến Linh Quân cũng nhìn thấy, bật điệu ngừng thở. Luyện U Minh nằm ngoài cây cỏ bên trong, nhíu mày, trong lòng rất là kinh ngạc, đồng thời cũng suy nghĩ lên lai lịch của những người này. Nhìn lại đối phương cái kia vừa rách lại vừa nát y phục, tựa hồ không phải trong nước chế thức, mà lại liền cùng dã nhân mở dạng, tóc vừa dài lại bẩn đều nhanh thành lông, cựu râu ria cũng dây dưa liên miên, thật là dơ bẩn không chịu nổi. Lại nghe chút đối phương Viên Tuyên nói chuyện độc tĩnh, nói hay là tiếng Nga, Luyện U Minh trong lòng máy động, ba người này sẽ không phải đều là từ bọn Tây Dương bên kia lưu thoán tới à? Nếu thực như thế coi như lợi hại. Cái kia bờ sông trừ có tháp trạm canh gác phòng thủ còn có binh sĩ ngày đêm tuần phòng, ngoại trừ càng đến từ trên sông mới tới, há lại người bình thường có thể làm được? Không được, không có khả năng xúc động. Luyện U Minh cứ như vậy che chở Yến Linh Quân nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn ba người uống nước, nghĩ đến chờ đối phương sau khi rời đi, trước tiên đem dạ xâm hái, sau đó lại xuống dưới gọi người. Nhưng ngay lúc Luyện U Minh chuẩn bị tạm thời triệt thoái phía sau thời khắc, ẩn ẩn liền nghe bên kia có người mắng, mẹ nó, nếu không phải tiểu tử kia, ta cũng sẽ không bị loại này tội ân. Luyện U Minh trong lòng âm thầm a một tiếng, chỉ vì thanh âm này nghe lại có chút quen hay, lại một nghĩ lại, biểu lộ lập tức cổ quái. Tạ Lao Tam, người này lại là Tạ Lao Tam, vẫn thật là không phải đoàn già không tụ họp. Luyện U Minh híp híp con ngươi, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Chiếu vào Tần Ngọc Hổ nói, lúc trước lao quỷ này rõ ràng là chạy trốn tới bọn Tây Dương bên kia đi, tuyệt đối không thể là giả, nhưng dưới mắt thế mà tại trong rừng sâu núi thẳm này che giấu tung tích, hiển nhiên là lại chạy về. Kỳ quái, chẳng lẽ là ở bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, hay là nói lại lên cái gì ý đồ xấu? Luyện U Minh cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lấy hô hấp, nhưng hắn đột nhiên liền phát hiện cái này Tạ Lao Tam đi đường tư thế không đúng lắm, chân thấp chân cao đuổi phải vậy mà cho quẻ. Không cần suy nghĩ nhiều, bằng đối phương thân thủ, thương thế như vậy, chỉ có thể là tại vượt biên thời điểm bị đạn đánh. Bây giờ những cái kêu biên phòng phòng giữ đại bộ phận đều là đi lên chiến trường lao binh, kinh nghiệm đối địch phong phú, phàm là ba người tụ cùng một chỗ, hắn Tạ Lao Tam trừ phi mọc ra cái cánh, bằng không thì cũng đủ uống một bầu. Chỉ là nhìn ba người ăn mặc, hiển nhiên tại trong rừng sâu núi thẳm này ẩn giấu vài ngày rồi. Chẳng lẽ là bắt đầu mùa đông sau trốn vào tới? Luyện U Minh âm thầm liễu lưỡi, nghĩ không ra lão tiểu tử này thế mà bắt đầu chơi dưới chân đèn thì tối một bộ này. Vốn cho rằng đối phương sẽ trốn xa nước ngoài, cái nào liệu tại dưới mí mắt miêu. Ánh mắt của hắn lặng yên lưu chuyển, vừa nhìn về phía còn lại hai người. Nhưng gặp hai người này chùn xuống một cao, thấp chính là người Trung Quốc, cao là cái kia bọn Tây Dương. Thấp người bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình phong gầy, nhưng nhìn tuyệt không gầy yếu, một đôi tay vượn trống rông răng ra, dáng dốc đều nhanh quá gối trên trán bẩn thỉu loạn phát bên dưới lờ mờ có thể thấy được một đôi mắt mắt nhìn quanh sinh huy, tinh quang rực rỡ sáng. Luyện U Minh những khi này cũng không có nhàn rỗi, từ Yến Linh Quân nơi đó học được không ít thứ, vẹn vẹn nhìn người này nhảy nhót như khỉ, lên xuống giống như bay linh xảo bộ pháp, rõ ràng là đem một đường tượng hình quyền luyện được hòa hậu, được chất ủy. Về phần cái kia tóc thai bù xù bọn Tây Dương cũng không tầm thường. Người này thân hình cao tráng, khung xương rộng thùng thình, trước ngực cổ áo mở rộng, hở chân ngực mọc lên một mảnh khô vàng sắt che ngực lông, hai bên huyệt thái dương càng là cao cao nổi lên, tám thành một vị tu tập ngoại gia công phu hào thủ. Cái này tu tập ngoại gia công phu bao phu, chính là lấy rèn luyện gân cốt, cường đại khí huyết là tinh yếu, giơ tay nhấc chân mặc dù khí lực cường hành, nhục thân bá đạo, nhưng khí huyết khuấy động nhưng lại kịch liệt hơn, một khi công phu luyện được hòa hợp, toàn thân gân lạc sôi sục, mạch máu tự sẽ tráng kiện khuyết trương ra ngoài, tăng thêm cái này huyệt thái dương lại là thân người yếu hại, biến hóa rõ ràng nhất, đều không phải là người bình thường. Luyện U Minh mấp máy môi, quay đầu chỉ thấy bên cạnh Yến Linh Quân đầy mắt lo lắng, lúc này cho một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu nó chậm rãi triệt thoái phía sau. Song phương cách không sai biệt lắm 3-40 mét khoảng cách, bọn hắn lại nặc giữa khu rừng, còn có cây cỏ che lấp, tăng thêm chim kêu ép tầm thành, cũng là an toàn. Hai người một chút xíu hoạt động lên tay chân, hướng về sau tối lui. Viên này thất phẩm Diệp lão đồng chủ y là ta lúc đầu thú kéo lúc đi theo một con gấu mù lòa phát hiện mấy ngày nữa các loại mở song hoa, xem chừng liền có thể bắt phẩm Tạ Lao Tam thanh âm xa xa truyền đến. Cảm tình lao tiểu tử này cũng là vì viên kia dạ xâm tới. Chương 57, cùng hung cực ác, nghe tin bất ngờ tàng bảo, 2, chương 57, cùng hung cực ác, nghe tin bất ngờ tàng bảo, 2, Luyện U Minh lại nhớ tới Yến Linh Quân lúc trước phát hiện gốc này dã sâm trải qua, hết thể thế mà sâu chối đến cùng một chỗ. Có thể cái kia bọn Tây Dương đột nhiên há mồm, nói đúng là một ngụm hết sức nói tiếng Hán, hắc hắc, Tạ lão quỷ, huynh đệ ta hai cùng ngươi cựu tử nhất sinh trở về cũng không phải vì viên này trái gỗ, ngươi nói ngươi trên thân. Quan Đông Quân tàng bảo, cho chúng ta nhìn xem thanh âm bồng bềnh thấm thoát, đứt quãng, cứ việc không lớn, nhưng Luyện U Minh hay là lờ mờ nghe vài câu. Quan Đông Quân tàng bảo, đây là vật gì? Tàng bảo cái gì? Tàng bảo đồ. Quan Đông Quân tàng bảo đồ. Ta đi. Luyện U Minh tâm thần càng tại chấn động mãnh liệt, suy nghĩ một để ý, giống như cái gì đều nói đến thông. Lão già này không tiếp dựng vào một cái chân đều được trở về, nguyên lai rất có toàn tính. Hai người càng rút lui càng xa, thẳng đến Tạ Lao Tam mấy người xa không nhìn thấy Luyện U Minh mới một thanh ôm lấy Yến Linh Quân, quay đầu nhanh chân liền chạy. Ta đưa ngươi xuống núi, ngươi đi tìm ta Tần Thúc. Yên tâm, ta khẳng định đem viên kia dã sâm cho ngươi ôm trở về đến. Yến Linh Quân nghe vậy một phát bắt được tay áo của hắn, thần sắc bối rối nói luyện đồng học, dã sâm ta không muốn. Mấy người kia đều là hạ người cùng hung cực ác, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Luyện U Minh gặp tiểu nha đầu này gấp đến độ sắp khóc đi ra lúc này nhẹ răng cười một tiếng, phí lớn như vậy công phu, thế nào có thể không cần đâu. Yên tâm, mấy người này hẳn là còn có nghỉ chân địa phương, đằng sau ta sẽ ở trên đường làm xuống ký hiệu, ngươi để Tần Thúc bọn hắn ngàn vạn lưu ý, tốt nhất đến mấy cái dùng thương hảo thủ, cần phải một mẹ hốt gọn. Dứt bỏ viên kia bát phẩm lá dạ sâm không nói, vạn nhất Quan Đông quân tàng bảo đồ là thật, vậy cũng không được. Thứ này, vô luận chính hắn đạt được hay là nộp lên, đều có lợi thật lớn. Mà lại ba người này có lẽ ứng phó không được đạn kết trận, nhưng nếu là quay người hướng trong rừng sâu núi thẳm vừa chui, một lòng một dạ chạy trốn có lẽ vẫn thật là có thể chạy vô tung vô ảnh, đến lúc đó còn muốn tìm, nhưng chính là mò kim đáy biển. Cho nên phải cùng lấy, lại chậm đợi thời cơ, không thể để cho người chạy. Chớ nói chi là Tạ Lão Tam cùng hắn đã kết thủ, vừa vặn chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Yến Linh Quân thấy thế cũng không nói thêm lời, chăm chú nắm cả Luyện U Minh cổ, cúi đầu. Luyện U Minh chạy trước, dứt khoát đem trên thân vô dụng vật nặng đều dỡ xuống giấu vào một cái núi khe bên trong, chỉ nhắc tới lấy một thanh mổ châu đao, con Yến Linh Quân trần phát phi nước đại. Nghe cái kia Tạ Lão Tam ý tứ, cái kia dã sâm một lát còn kết không ra bát phẩm, vừa vặn tới kịp. Lúc đến bọn hắn đi không nhanh không chậm, giờ phút này Luyện U Minh sức lực quán chú tại trên hai chân, đột nhiên gặp cơ bắp từng cục, bước ra một bước, dưới chân đá vụn bể ra, nhanh hơn tuấn mã, tăng thêm nửa đường nghỉ ngơi mấy chuyến, cuối cùng đuổi tại trước khi trời tối trở về Tùng Tử Lĩnh. Tuy nói chưa có trở lại Tháp Hà, nhưng dưới núi thôn đồn công xã bên trong liền có tay cầm thức điện thoại. Ban ngày hai người bọn họ chính là dựng lấy thôn dân xe lửa ở chỗ này tiền núi. Nhìn xem Yến Linh Quân bước nhanh đi vào thôn, sau đó lại cùng mấy cái nữ thanh niên trí thức hướng công xã đi đến, Luyện U Minh mới quay người đi vào trong núi lớn. Liếm liếm phát khô môi, hắn đưa tay lấy ra một mảnh hoàng tinh ngâm vào, cảm thụ được ngọt ngào vào cổ họng, lại tìm một đường dấu vết lưu lại tìm trở về. Lúc này sắc trời dần dần muộn, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ như lửa, trong rừng đã không có líu ríu chim kêu, trở nên cực kỳ an tĩnh. Luyện U Minh có mổ châu đao, bước chân chậm dần, đã là tại giãn ra căng cứng gân cốt, cũng tại thừa cơ khôi phục thể lực, hòa hoãn khí tức. Theo thời gian trôi qua nhanh chóng, đuổi tại cuối cùng một sợi sắc trời rớt xuống trước một khắc, Luyện U Minh một lần nữa đứng ở mảnh kia xanh đun tươi tốt bạch dương ngoài rừng, hắn ánh mắt một nhấp nháy, khí tức thu liễm, chợt hóc lưng lại như mèo, tay chân lưu loát chui vào. Không giống với trước đó, giờ phút này trong rừng thật lựa thừa, đều là chút thỏ chạy cáo đi động tĩnh. Luyện U Minh bước nhanh hướng phía viên kia dã sâm chỗ phương vị tiến đến, chỉ chờ đi đến rừng cây biên giới, mới gặp bên dòng suối đã không có Tạ Lão Tam mấy người thân ảnh. Nhưng hắn không dám có chút chủ quan, vòng quanh rừng đi hướng một bên khác, có thể đi không bao xa, đối diện chỉ thấy một viên trắng bệnh hiện xanh đầu chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình, một đôi mắt còn buốc lên máu, bên trong lờ mờ còn có từng đầu dòi bọ đang ngọ ngậy. Nguyệt hát phong cao, hay là thâm sơn lão lầm, thình lình như thế một đôi mắt, Luyện U Minh con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, kém chút ngao ô gạo ra một cú họng, cả người đều sợ run cả người. Có thể chờ hắn rút lui mấy bước, cẩn thận quan sát một phen, mới gặp cái đầu này nguyên lai là bị người dập tại trên chặt cây, tựa hồ là cái đi sân khách. Xem chừng là lên núi về sau phát hiện ba người kia tung tích, bị diệt khẩu. Nghe nào tới trước mặt hôi thối, nhìn lại đầu lâu bị trùng gặm mỏ chim bộ dáng, rõ ràng chết có một đoạn thời gian. Bọn xuất sinh này. Luyện U Minh mắt lộ sắc cơ, tiếp tục đi tới. Người khác giấu ở trong rừng cây, lại một mực lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài, mà lại là dọc theo nước suối hướng chạy tìm kiếm. Theo cái kia cố thi sú dần dần nhặt đi, một cô nướng ăn thịt đầy mỡ mùi thơm lặng yên chui vào Luyện U Minh xoắn mũi. Đen kịt mơ hồ trong bóng đêm, một ánh lửa tại cách đó không xa như ẩn như hiện. Tìm được. Nhìn thấy ánh lửa, lại ngửi hương ngửi vị. Luyện U Minh tâm thần siết chặt, đã là tận lực để thấp thân thể dùng cả tay chân, vì xuống đất tiến lên. Cho đến ánh lửa càng ngày càng gần, cách xa nhau chừng 30 bước, hắn mới núp ở một viên bạch dương phía sau cây. Lúc này tháng đã mọc lên ở phương đông, thuận ánh lửa nhìn lại, nhưng gặp ba người kia một tốt giống như viên hầu đang nhanh giống như treo ngược tại cách đất cao 4-5 mét trên chặt cây, hai tay ngay ngược vây quanh, thân thể tả hữu lay động, dường như ngủ thiếp đi bình thường. Mà còn lại hai cái thì ngồi dưới tảng cây bên cạnh đống lửa. Luyện U Minh chỉ dựng mắt nhìn lên, nhất thời mục tí tận đức, đã thấy cái kia bọn tây dương bên chân nằm một cái quần áo rách dưới thôn phụ, tay chân đã bị tất cả đều bẻ gãy, nhưng lồng ngực còn tại chập trùng, hiển nhiên còn sống, mà lại trong miệng nghẹn ngào có tiếng, mà ngay cả đầu lưỡi đều bị cắt. Cái kia bọn tây dương có lẽ là bị nhao nhao phiền lòng, ánh mắt băng lãnh, nhấc chân giẫm một cái, thôn phụ một cái đầu lâu phốc ứng thanh nổ tung. Trang diện được không huyết tinh. Mà tại cách đó không xa, thế mà còn cột hai cái 11, 12 tuổi hải tử, một cái nam hải, một nữ hải, tất cả đều tay chân bị trói, sớm đã ngất đi. Chương 58 chó căn chó, giang hồ đấu chương 58, chó căn chó, giang hồ đấu nhìn nó ăn mặc, tựa hồ là ngạc luân xuân người. Bọn Tây Dương một cước đạp chết thôn phụ còn không bỏ qua, quay người liền muốn đi bắt cái kia trai trai nữ hoa hoa, đã thấy Tạ Lão Tam nghiêm nghị trách mắng, ngươi muốn làm gì? Trước đó không phải đã nói lúc rời đi thả bọn họ một đầu sinh lộ sao? Bọn Tây Dương quái thanh cười nói, thả bọn họ một con đường sống. Sau đó tốt gọi người tới bắt chúng ta. Tạ Thiên Hồng, hưởng cho ngươi hay là đi giang hồ thế mà không biết chạm thảo trừ căn đạo lý, ngươi một thanh số tuổi đều sống trên thân chó. Tạ Lão Tam sắc mặt tái xanh, ngữ khí băng lãnh, bọn hắn chỉ là người bình thường. Bọn Tây Dương mắt xanh khẽ nết, xâm nhiên tăng cốc, lão tử phiền nhất chính là các ngươi những này phá quy củ. Nếu không phải là bị ngươi liên lụy, Bạch Liên giáo những cao thủ kia làm sao đuổi giết chúng ta, hiện tại vốn tại địa phương quỷ quái này không thấy ánh mặt trời, lão tử muốn tìm mấy cái nữ nhân thoải mái một chút thế nào. Tạ Lão Tam cười lạnh nói, Lôi Hổ, huynh đệ ngươi hai nói cho cùng không phải là muốn cái kia Quan Đông quân địa bên dưới cứ điểm địa đồ. Muốn đồ vật, liền cho ta chung thực chút, nếu chúng ta là trên cùng một con thuyền sau khi chuyện thành công đương nhiên sẽ không thiếu đi chỗ tốt của ngươi, có thể ngươi nếu là tùy hứng làm vậy, giết lung tung vô tội, vậy liền ai đi đường đấy. Luyện U Minh nút trong bóng tối, nghe được lần này đối thoại, tâm niệm vừa động, nguyên lai ba người này không phải một lòng am mà lại nghe hai người ý tứ trong lời nói, tựa hồ đang bị Bạch Liên giáo cao thủ truy sát. Chắc không được không có chỗ có thể đi, chỉ có thể trốn ở đây trong rừng sâu núi thẳm. Cái kia bị hô làm Lôi Hổ Mao tử nghe vậy hai gò má một trận co rúm, vươn đi ra tay phải lại chậm rãi thu hồi lại. Chỉ là Luyện U Minh thân là một người đứng xem lại nhìn đến rõ ràng, chỉ thấy thế thì treo ở giữa không trung dáng lùn hán tử chẳng biết lúc nào đã mở ra một đôi mắt, trong mắt giấu giếm sắc cơ, tựa hồ đang cùng Lôi Hổ đối với ánh mắt. Đây là muốn làm gì? Chó cắn chó, đấu tranh nội bộ. Luyện U Minh đem đây hết thể thu hết vào mắt, nhưng trong lòng hắn cũng có một ngụm lệ khí bốc lên lưu thoán, tán ở tứ chi, kích thích sát tâm nổi lên, không quan tâm tình huống như thế nào, hôm nay hắn không phải đem cái này bọn Tây Dương làm thịt không thể. Chỉ là cách có chút xa, cũng không biết cái kia Lôi Hổ làm phản ứng gì, trên cây thanh niên thấp bé lại lần nữa nhắm mắt lại, nhưng trong miệng lại nói ra nói đến, nghe nói Cung Vô Nhị cùng Tiết Hận đều đi Lư Sơn. Tạ Lao Tam ánh mắt rủ xuống, nhìn lấy mình quẻ chân, vậy bọn hắn hẳn là tìm được dấu vết gì manh mối. Lôi Hổ hỏi, Bạch Liên giáo để cho ngươi mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Tạ Lao Tam nhãn cũng không nhấc địa đạo, có sự tình ta không nói, bọn hắn chỉ giết ta một người. Ta nếu nói ta những huyết mạch kia hậu tự đều phải chết. Lôi Hổ đột nhiên hai vai phát run, ý vị thâm trường cười nói, lão quỷ, ngươi nói thật, trên người ngươi đến cùng có hay không quan Đông quân dưới đáy cứ điểm địa đồ? Ai, nghĩ không ra ta cũng sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Tạ Lao Tam đột nhiên thở dài một tiếng, hắn lại không phải người ngu, đã sớm sống thành nhân tinh, đâu còn không phát hiện được cái kia cố bao phủ tại bốn phương tám hướng sát cơ. Mặc dù sớm biết hai người này không phải hiền lành gì, nhưng đặt ở dĩ vãng, bằng vào chính mình một thân thủ đoạn cũng có thể đè ép được. Nhưng hôm nay phế đi một cái chân, hai cái này tạm toái liền đã dục dịch, chờ không nổi các loại thăm dò, liền cùng hắn đối phó thủ sơn lão nhân như vậy. Nghe thấy Tạ Lao Tam thở dài, Lôi Hổ nết miệng cười to, mắt thả hung quang, sát cơ lộ ra, chẳng lẽ ngươi đang gạt chúng ta? Tạ Lao Tam trầm thấp cười một tiếng, đều nói người tập võ cần ngưng một ngụm ác khí, ta lại không cho là như vậy. Công phu hai chữ, đã là quyền cước tranh hùng, cũng là lòng dạ giao phong, muốn ngưng, làm gì cũng phải ngưng một ngụm, có ta vô địch, lao tử đệ nhất ngạo khí, ta biệt khuất nhiều năm như vậy, đột nhiên không muốn biệt khuất. Hắn nhìn về phía trước mặt chậm rãi đứng dậy Lôi Hổ, nhẹ nhàng nói tấm bản đồ kia tạm thời không nói ta có hay không, cho dù có, ta tình nguyện một mũi lửa đốt đi, cũng sẽ không giao cho các ngươi hai cái tạp chủng. Bạch Viên, ngươi cũng xuống đi. Vậy ngươi hôm nay liền phải chết. Thư lệnh loé sáng, trên cây dáng lùn hán tử lật mẹ dụ. Người này nói thời điểm còn giống người, vừa vận hình vừa bững, đột nhiên túi thân ngồi xuống, hai chân đặt đất, nhai răng quét miệng đồng thời càng tại bắt hai cả má, trong miệng chi chi có tiếng, hai mắt hung quang đại phóng, đơn giản tựa như là một cái thành tinh điên khỉ. Tạ Lao Tam nhãn lộ kiên kỵ, hầu hình quyền đem. Lôi Hổ cũng tại giãn ra gân cốt, mấy bước bước ra, đột nhiên thân hình chìm xuống, hai trưởng cùng nhau lật ra ngoài, hổ khẩu tại trước ngực hư hợp, tư thế tuy là cổ quái, nhưng toàn thân y phục tất cả đều tứ tán ra, tê lạc có tiếng, lộ ra cực kỳ lực trùng kích thân hình khôi ngô. Tạ Lao Tam khập khiễng dạo bước đi chuyển, trông thấy Lôi Hổ bày ra cái tư thế này, hai mắt ngưng lại, đây là Thiếu Lâm Ngũ Hành Quyền bên trong hình báo. Thật đúng là hiếm thấy. Nói lên dứt lời, tên kia gọi Bạch Viên tên nam tử lùn đã giống như viên hầu giống như trên mặt đất ngay cả lật ngay cả nhào, hai tay liền níu liên khấu, công hướng Tạ Lao Tam hạ bản. Tạ Lao Tam thấy thế liên tục triệt thoái phía sau, hắn mặc dù quẻ một cái chân, nhưng một chân mượn lực, lách mình xê dịch lại cũng không chậm. Có thể nào nghĩ dáng lùn hắn tự xoay người thời khắc đột nhiên đưa tay hướng phía Tạ Lao Tam bộ mặt giơ lên một thanh cắt miệng, sau đó hai chân đạp một cái xúc thân vọt lên cao đến một thước, dùng cả tay chân, quyền đệm mặt, chân đá ngực, sắc mặt giữ tận dọa người. Cái kia bọn Tây Dương cũng là dùng cả tay chân, Ô Long giảo trụ xoay người mà lên, người đã bay nào gần sát, công cũng là Tạ Lao Tam hạ bản. Tạ Lao Tam mặt trầm như nước, một mặt phất tay áo cản cát, một mặt giơ đuốt chống đỡ, một cái chân còn phải liên tục gián tiếp, chỉ giao thủ một cái, liền rơi xuống hạ phong. Quá độc ác. Chuyên đánh người thọt đầu kia chân tốt. Luyện U Minh nhìn xem trước mặt đấu tranh nội bộ tràn diện, ánh mắt tối nghĩa, trong đầu đã ở nhanh chóng tự hỏi muốn hay không nhúng tay. Tạ Lao Tam tuy nói chết chưa hết tội, nhưng mặt khác hai cái càng thêm đáng chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã ở đứng dậy, giống như là làm ra quyết định gì, đột nhiên quay đầu liền chạy, thuận tiện còn cố ý đạp gãy một đoạn trên đất cành khô, giết người rồi. Hắn cái này vừa chạy, bên kia ác đấu ba người nhất thời cùng nhau phát giác. Lôi Hổ nhìn xem trong rừng thất tha thất thể bóng lưng, nhíu mày, lão nhị, ngươi đi đem người kia giải quyết. Chương 59, da dày thịt béo, dễ như trở bàn tay, 1, chương 59, da dày thịt béo, dễ như trở bàn tay, 1, gọi là làm Bạch Viên dáng lùn hán tử nghe vậy tất cả, lúc này để tung bay nhào mà lên, hai tay dựng lấy những cây, tựa như những cái kia trong núi khỉ hoàng giống như lăng không bay đãng, hướng phía trong rừng bóng lưng đuổi theo. Tạ Lao Tam đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn không chỉ nhìn gặp đi xa bóng lưng, còn nhận ra cái kia hận đến nghiến răng thanh âm, nhiều nếp nhăn mặt mo nhịn không được co lại, trong mắt vừa có kinh nghi, cũng có lỗi kinh ngạc, lại liếc mắt Bạch Viên cái kia không có chút nào phòng bị tư thế, trên mặt đông nhiên gạt ra một vòng nụ cười quỷ dị. Bạch Dương trong rừng, Luyện U Minh trong miệng la hét, thần sắc cũng là vội vàng hấp tấp, liền phảng phất lạc đường mở dạng, khắp nơi loạn toan, giống như là chỉ con rồi không đầu. Chỉ chạy không bao xa, sau đầu chợt nghe một đạo tiếng xé gió bén nhọn phi tốc bước tới, hắn ánh mắt ngưng lại, dưới chân mềm nhũn, chỉ giống bị rễ cây trượt chân mở dạng, ngay cả lăn mang lật té ra một đoạn. Vai tại đồng thời, một viên cục đá, hiểm lại càng hiểm sát qua Luyện U Minh ra đầu, đoạt một tiếng chui vào trong đêm tối trên cành cây. Mà tại tên là Bạch Viên Hải Hán trong tầm mắt, nhìn xem trong rừng cuống quýt bò dậy bóng lưng, đã giữa trời nhảy xuống, một cước đạp ra. Liên gặp dưới ánh trăng bóng người nhào tới trước một cái, lại không có động tĩnh. Nguyệt hoa như nước, rọi khắp nơi đại địa. Bạch Viên nhịn không được cười nhạo một tiếng, quỷ xui xẻo. Nói đi liền muốn tiến lên lại bù một chân. Không muốn chân phải vừa mới bước ra, một cái đại thủ lăng không tìm đòi, lại nhanh như thiểm điện, gắt gao giữ lại cổ chân của hắn. Chỉ ở dáng lùn hắn tử như thấy quỷ bình thường hoảng sợ vẻ mặt, một cỗ khó mà hình dung cự lực xen lẫn xoắn ốc kỳ kình đã từ cổ chân chỗ đột nhiên truyền đến, trong chốc lát, trọng tâm đã mất, lại bị đổ xét lên. Hoa. Đầy trời lá rụng giữa trời tung bay. Trong nháy mắt, hai người chỉ giống như đánh cái điên đảo, một đạo khôi vi thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đôi nhắm lại mang cười, còn kèm theo tàn khốc gác ý đôi mắt chính ở trên cao nhìn xuống cùng Bạch Viên đúng rồi vừa vặn. Chưa ăn cơm a. Hiền như tay, không mang theo nửa điểm do dự, Luyện U Minh tay phải năm ngón tay kịch liệt nắm chặt, hai chân vừa vững, trong miệng mạnh mẽ đề khí, giống như kim cương trừng mắt giống như dẫn theo hải hán đuổi phải liền điên cuồng quan nện. Phanh, phanh, phanh. Luyện U Minh bây giờ thể phách đại biến, gân cốt ngày càng cường hành, một thân khí lực càng là tăng nhiều, lúc này cầm lấy Bạch Viên cổ chân, tựa như luân động lấy một đầu bao tải rách, một cánh tay một quyển, cường hành cuồng bạo lực đạo nhất thời bọc lấy người này hướng mặt đất hung hăng nện xuống. Bạch Viên mất tiên cơ, bị bắt trở tay không kịp, liên thanh kêu thảm cũng không kịp thở ra, cả người liền bị đập ầm ầm trên mặt đất, sau đó phanh lại lăng không bắn lên. Đương theo lấy trầm một bạo hưởng ở trong rừng nổ lên. Hoa, một ngụm nhiệt huyết giữa trời phun ra. Luyện U Minh lại không dừng tay, mượn phản lực, lại ngang tay vung lên, trong tay hải hán trong nháy mắt bay tứ tung ba chạm, chắn ngang đâm vào từng biên bạch dương trên cây. Đùng. Lại nghe một tiếng vang dọn, Luyện U Minh chợt thấy cổ tay tê dần, cũng là bị quét một cước. Liên gặp hải hán co lại chân ôm đầu, đã tránh thoát kiểm chế. Bạch Viên quay cuồng ra ngoài mấy mét, quỳ một chân trên đất, trong mắt đã kinh vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Luyện U Minh, có thể đáy mắt lại ẩn ẩn dâng lên một tia kiêng kỵ. Thật sự là đứng tại dưới ánh trăng Luyện U Minh quá mức khôi vị cao tráng, dựng mắt nhìn lên, đơn giản cực kỳ giống một cái hóa thành hình người gấu chó, lực áp bách quá mức kinh người, chính là phía ngoài lôi hổ đơn thuần thân hình đều được kém một bậc, lại phối hợp vừa rồi luồn sức mạnh lớn đó, cho dù không thông công phu quyền cước, cũng không thể khinh thường. Bạch Viên cũng là trong lòng thầm mắng, những khi này thoải mái đã quen, không có nghĩ rằng lên vị khi trà trộn giang hồ nhiều năm, thế mà thuyền lật trong mương. Luyện U Minh hoạt động bị quét trúng cổ tay, dưới chân di chuyển, trên mặt bình thản, ánh mắt lại đặc biệt chăm chú có chút tỏa sáng. Coi như đây sẽ là hắn lần thứ nhất cùng bực này giang hồ võ phu giao thủ. Thái cực môn người lại vừa nghĩ tới Luyện U Minh vừa rồi thủ đoạn, Bạch Viên sắc mặt nghiêm túc phi thường. Võ có cao thấp, quyền có cao thấp, võ trong môn các phái tự nhiên cũng có thứ tự trước sau. Đơn thuần danh khí, nội gia quyền lúc này lấy thái cực, bát quái, hình ý làm đầu. Chẳng những trong đó nội tình thâm hậu, môn đồ đệ tử cũng là số lượng nhiều nhất, ngay cả bọn hắn những này đi thiên môn giang hồ cao thủ tùy tiện cũng không dám trêu chọc, liền sợ giết nhỏ, dẫn xuất cái gì ghê gớm lao giả. Luyện U Minh giống như là nhìn ra ý nghĩ của đối phương, thản nhiên nói, yên tâm, ta đây đều là giã hồ thiền, không môn không phái, mù luyện chơi. Hắn những khi này ban đêm luyện, ban ngày cũng luyện, chính là ăn cơm, đi ngủ, bắt đầu làm việc đều chiếu vào đồ phổ đông đưa làm, căn cơ thành không biết, nhưng một thân khí lực đã có 10 phần tiến bộ. Vậy ngươi chính là chẳng sống. Bạch Viên hai mắt khẽ nhếch, hai tay khẽ trống, hai cước đồng thời đạp đất vọt lên, nguyên bản còn tại 5-6 mét có hơn, không muốn chỉ cái này nhảy lên bổ nhào về phía trước, không ngờ vọt đến Luyện U Minh trước người hai bước khoảng cách, tay vượn tìm tòi nhất câu, tay phải liền lăng lệ tản nhận hướng phía đôi kia phát sáng trong mắt tìm kiếm. Luyện U Minh ánh mắt lấp lóe, gặp người này một tay buông dài cách xa, đang muốn chống đỡ, không ngờ khỏe mặt giật một cái, lại là nhìn thấy người này một tay khác ngay tại lặng yên xúc thế, nắm tay tích lũy kình. Lúc này nguyệt hắc phong cao, hai người lại thân ở rừng rậm, chỉ cái kia chào ảnh tiến, Luyện U Minh giật mình mắt tối sầm lại, tầm mắt lại bị che đậy hơn phân nửa, lại có một cỗ sát cơ giống như độc xà thổ tín giống như từ hắn tầm mắt điểm mù theo sát mà tới, thẳng đến tim yếu hại. Khá lắm, giơ bước che mắt, lại đi sát chiều, đây cũng là võ phu chém giết ta. Tiến Linh Quân nói cho hắn nói qua, công phu nội gia luyện pháp là một bộ, đấu pháp là một bộ khác, luyện pháp là chết, đấu pháp lại là sống, bởi vì tranh tuy là công phu quyền cước, so lại là ý tưởng của họ. Có lẽ có nhân số 5 triệu khổ luyện thành tuyệt chiêu, chân chính động thủ khả năng cũng liền như vậy một hai cái liền phân ra cao thấp. Mà những quan hải này đấu pháp vậy cũng là võ cửa trong kinh doanh bí mật bất truyền, cũng là rất nhiều đại quyền sư, lão sư phó dùng để áp đáy hòm tuyệt chiêu sát chiêu, không phải chân truyền không thụ. Luyện U Minh tuy được vài đường luyện pháp, nhưng ở đấu pháp bên trên còn có khiếm khuyết, không có muốn mạng tuyệt chiêu. A, trong chớp mắt, Bạch Viên ám chiêu đã tới, trong miệng nhịn không được cười nạo một tiếng. Chính mình cái này một cái giơ đuốt đã có thể đảo mắt, cũng có thể che đậy địch thủ tầm mắt, còn có thể nửa đường biến thành cầm lấy cổ họng sát chiêu, một tay khác thì có thể tùy thời ứng biến, hoặc lấy hoặc cầm, tận công tử huyệt. Tại trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không biết bao nhiêu người giang hồ chết tại dưới một chiêu này. Chương 60, da dày thịt béo, dễ như trở bàn tay, 2, chương 60, da dày thịt béo, dễ như trở bàn tay, 2, sinh tử chém giết, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì có đến có về. Luyện U Minh phần gáy chợt lạnh, phản phất cũng cảm nhận được cái kia cô giống như giỏi trong xương giống như đáng sợ sắc cơ, nhưng là ai so với ai khác cả mình, lại không phải nói ra được, chỉ có chân chính đánh qua mới biết được. Nếu như chưa chiến trước e sợ, đây không phải là công phu không được, vậy hắn mẹ chính là người không được. Người sống một hơi, lòng dạ không có khả năng ném. So tài xem hư thực. Hừ. Hắn mày rậm một đứng thẳng, trong miệng vẫn đề khí, dưới chân lui cũng không lùi, nghiêng đầu tránh đi trước mặt chảo ảnh, cánh tay trái đồng thời khuất khuỵu tay nhấc lên, định hướng ải hán tay cong, mà đổi thành một bàn tay cũng là lặng yên sách kình, công bằng, đón lấy đối phương đưa tới một quyền. Phanh! Hai nắm đấm, giữa trời chạm vào nhau, giống như nổ lên một tiếng pháo đốt. Liên gặp Luyện U Minh cánh tay phải toàn bộ tay áo xoẹt một tiếng, giống hoa loa kèn một dạng sụp đổ ra đến, trần trụi cánh tay phải càng là bành trướng phồng lên, cơ bắp không nổi rung động. Lại nhìn tên kia gọi Bạch Viên ải hán, trong mắt cười lạnh sớm đã không thấy, hai chân đột ngột chìm, đỉnh lấy Luyện U Minh nắm đấm cơ hồ trên mặt đất cày ra hai đầu ngón nhạn, biểu lộ có thể nói cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu tử, dám chào đón thử ta quyền kình. Hai nắm đấm vừa chạm liền tách ra, Luyện U Minh lắc lắc hơi tê tê tay phải, hướng hở rêu rêu nói, đúng vậy à, đáng tiếc chẳng ra sao cả. Được chứng kiến tiết hận cùng Tạ Lao Tam thủ đoạn, người này không thể nghi ngờ là kém xa. Đang khi nói chuyện, Luyện U Minh sắc mặt đột ngột lạnh, đột nhiên gây khó khăn, hai tay bao quát ôm một cái, lấy một loại nguyên thủy nhất cũng lô mãng nhất thủ đoạn ôm hướng ải hán thân eo. Nếu đối phương kình lực không đủ để chí mạng, vậy liền không thể bung ra đánh, cái này nhân thân pháp linh hoạt, giật nảy mình một khi kéo ra khẳng định lâm vào bị động. Mà lại hắn cái này ôm một cái, cũng là liều mạng lấy thương đổi thương, chiếm lấy tiên cơ chi ý không phải vậy cùng bực này lao giang hồ giáo thủ, kéo càng lâu, sơ hở càng nhiều, mà lại hắn đi con đường hay là lấy thủ làm chủ, tự nhiên muốn xuất kỳ bất ý, lấy ý nghĩ lấy địch. A! Liền nghe một tiếng hét lên, Luyện U Minh lấy thế để người, sát khí bao táp, chỉ giống như lão hùng ôm cây giống như nhào tới. Ải hán cũng liền 1m6 vài kích cỡ, vừa gây lại thấp, ánh mắt run lên, liền cảm thấy trước mắt giống như sập đến một toàn núi lớn, thấy là tê cả da đầu, trong miệng kẹt kẹt một tiếng quái thiếu, nhưng trên mặt lại lộ ra hung lệ ác cười. Cái này ôm một cái, cứ việc hung hiểm, nhưng lại không môn mở rộng, chính là hạ sát thủ cơ hội tốt. Lăng đầu thanh, muốn chết. Nhưng gặp Bạch Viên không tránh không né, ngược lại hai chân hơi cong, lực từ lên, chiếu vào Luyện U Minh lồng ngực chính là một cái trọng quyền. Đây hết thể biến hóa cực nhanh. Nhưng mà, ngay tại ải hán đem nắm đấm chứng thực một khắc này, trên mặt hắn huyết sắc khoảnh khắc tới tận, chỉ vì quyền kính rơi xuống, lại truyền ra một tiếng quái dị trầm đục, giống như là gõ vừa dùng chăn đông bịt kín chống làm bằng da trâu. Khổ luyện ngoại công. Kinh hô vừa ra miệng, Bạch Viên phản ứng cũng là cực nhanh, hai chân vừa rút lui liền muốn bước ra trở ra, có thể vừa mới một cái chân của hắn bị Luyện U Minh bắt quẳng đập một trận, lúc này chưa triệt để khôi phục, đã chậm nửa nhịp. Luyện U Minh thần sắc giữ tợn ngoan lệ, hai tay nổi lên kình lực, đỉnh lấy ngực nắm đấm hai tay lại hung hăng vừa kéo, mười ngón lướt qua, đúng là tại Bạch Viên hai bên bả vai mang ra 10 đạo vết máu. Liên đối y phục cũng bị xé rách thành miếng vải, sau đó cuốn chặt hai tay, ôm đối phương lấy một loại cuồng bá dọa người tư thế quét ngang đánh thẳng ra ngoài. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm bạch dương cây ngay cả đoạn mấy viên, dễ như trở bàn tay, cuối cùng thẳng tắp nhào về phía một viên nô ra núi đá. Bạch Viên trong miệng ho ra đầy máu, làm sao hai tay bị quấn, người lơ lửng giữa không trung, khó mà tránh thoát, mắt thấy là phải đụng vào sau lưng cự thạch, thần sắc cũng điên cuồng, há mồm phun một cái, một chú huyết mũi tên tốt nhiên bị tín Luyện U Minh hai mắt, sau đó hai tay ra sức chấn động, trên mặt nổi gân xanh, nghỉ tư đấy để ý địa đạo, mở. Luyện U Minh cũng là khẽ miệng gặp đỏ. Chính lại bước buôn tàu ở giữa, chợt thấy hai mắt nóng lên, trước mắt tầm mắt đã là hóa thành một mảnh đỏ thẫm, trong lòng không khỏi kinh hãi, có thể chỉ cái này phân tâm một cái trước mắt, trong ngực thốt nhiên không còn. Bạch Viên kia đã tránh thoát. Gặp trong ngực đột nhiên không còn, Luyện U Minh liền thầm nghĩ không ổn. Máu tươi che mắt, địch thủ thoát khốn, không kịp lau máu trên mặt dịch, hắn vội vàng đi tìm ải hắn kia tung tích, làm sao trước mặt trống trơn, đâu còn có nửa cái quỷ ảnh. Xuống một giây, một bóng người lật nhảy gấp rơi, như thiểm điện nhảy tại Luyện U Minh đầu bay. Bạch Viên sắc mặt tâm trầm, thần sắc cấm tàn, hai chân vừa vững, người đã túi thân ngồi xuống, hai cái chân tựa như ấu long rảo trụ giống như cuốn bên trên Luyện U Minh cái cổ, hai tay mười ngón đồng thời chụp vào trong, không chút nghĩ ngợi, liền chiếu vào dưới thân thiếu niên hai mắt cào đi. Cho lão tử chết đi. Một chảo này nếu là bắt thực liền có thể lấy nó hai mắt, lại thừa cơ lấy hai ngọn núi sâu hai thu nó tính mệnh. Trên thực tế ngay tại hai vai trầm xuống sát na, Luyện U Minh cũng dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt cũng đi theo đỏ lên, cảm thụ được đỉnh đầu đánh tới sắc cơ, hắn căn bản nghĩ không ra phá chiêu chi pháp, nhưng sinh tử ở trước mặt, há có thể nền cổ đợi giết. Phát hệ thiên quân thời khắc, mắt thấy cái kia một đôi viên trưởng tham chào mà tới, hắn đột nhiên đưa tay gắt gao chế trụ quần tại trên cổ của mình hai cái chân, sau đó ra sức nhảy một cái, thân hình bay lên không trong nháy mắt túi đầu xuất thần, hướng về phía mấy bước có hơn núi đá liều mình đánh tới. Hắc hắc, hai ta cùng chết. Bạch Viên sát chiêu đã lên, mắt thấy là phải đắc thủ, nào nghĩ Luyện U Minh thế mà dùng tới bực này đồng quy vu tận đấu pháp, huống chi hắn thân ở chỗ cao lại bị khóa lại, mắt thấy kình phong đập vào mặt, núi đá nhanh chóng tới gần, thấy lạnh cả người nhất thời từ đôi xương cụt leo lên tới đỉnh đầu. A. Liên gặp người này phát ra một tiếng thê lương và thiếu, không biết là kinh là giận, cắn răng nghiến lợi triệt hồi thế công, vận bịu xúc thần ngựa ra sau. Luyện U Minh vừa va chạm này nhưng không có giữ lại nửa điểm giữ lực, mắt thấy là phải óc vỡ toang, đâm chết tại chỗ. Nhưng hắn thật giống như đang chờ trên người Bạch Viên biến chiêu bình thường, chỉ đợi đối phương sát chiêu vừa rút lui, hai người nguyên bản bọn tới trước tư thế lặng yên biến đổi, nhưng người nhất chuyển, lấy vai khuỵu tay đục vào. Trong chớp mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Luyện U Minh cả người lảo đảo rời khỏi 4-5 bước, tựa như uống say bình thường, nửa người đều tại run lên, vai trái quần áo rách dưới. Giữa ngực bụng khí huyết càng là bốc lên đại động, một dòng nước nóng lặng yên từ miệng mũi thoan đi ra, đập vào mắt đỏ tươi một mảnh. Chương 61, sát tâm đại định, liên thủ đối địch. Chương 61, sát tâm đại định, liên thủ đối địch. Nhưng hắn là thủ thường, Bạch Viên kia cũng đã phế đi. Người này quay cuồng rơi xuống đất, chân trái lấy một loại mất tự nhiên tư thế khúc chết đến một bên, mảnh xương lộ ra ngoài, nhiệt huyết cuồn cuộn, trong miệng cũng là ho ra đầy máu, khuôn mặt đã co thống khổ, lại mang oán hận nhìn xem Luyện U Minh. Giết! đến đều trình độ như vậy, Bạch Viên thế mà còn có thể động đậy, song trưởng theo đi lên, thừa dịp luyện U Minh khí huyết bất ổn khoảng cách, sát tâm không thay đổi, đánh tới. Luyện U Minh đầu lưỡi một quyển, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm lĩnh huyết, trở tay co lại, nhưng gặp một vòng đao quang sáng như tuyết giữa trời chợt hiện. Mộ Châu đao. Suýt nữa quên mất thứ này. Nhìn xem cái kia nhào tới trước mặt thân ảnh, Luyện U Minh cầm đao nơi tay, cũng là sát tâm hừng hực, thực sự tức giận, không tránh không né, thân đao quét ngang, nhanh chân nên đón tiếp lấy. Bá. Trong sáng ánh trăng bên dưới, hai bóng người giao thoa thoáng qua một cái. Cũng liền tại bọn hắn thắt thân một khắc, Luyện U Minh trên lồng ngực đã thêm ra một cái mang máu quyền ấn, mà Bạch Viên nhảy đến giữa không trung thân thể thì là thốt nhiên chặn ngang mà đứt, bộc lộ ra ngoài, huyết vũ đón gió. Luyện U Minh ánh mắt tiến tĩnh, trong mắt lại hình như có liệt hỏa bốc lên, hắn run tay một cái bên trong cương đao, rũ ra một chú nhiệt huyết, trở lại nhìn lại. Ôi ôi ôi, Bạch Viên nằm trên mặt đất, cho dù bị chém ngang lưng tại chỗ, người này thế mà còn chưa chết hẳn, một đôi thấm đầy máu sắt hai mắt gắt gao trừng mắt cái kia từng bước đi tới thiếu niên, dường như còn muốn lấy đứng lên. Luyện U Minh dừng bước lại, ánh mắt rủ xuống, nhìn qua trước mặt chỉ còn một nửa vẫn còn mang theo thật sâu ác ý lại còn tại co rúm thân thể, nhẹ nhàng nói sắp chết đến nơi còn đầy ngập ác ý, ác như thế thuật ý, cũng coi như có loại. Bạch Viên đúng không? Đã như vậy, ta liền không cho ngươi lưu toàn thây coi như là ta thay trong rừng bộ thi thể kia báo thủ rửa đi. Nói đi, hắn mí mắt khẽ nâng, chậm rãi dương lên đao trong tay, sau đó lấy một loại gần như nện gõ phương thức từng lần một chém vào chặt xuống. Hỏa tinh nổi lên bốn phía, vết đao của nhận. Cùng loạn tàn nhẫn đao quang bên dưới, huyết nhục văng tung tóe, thẳng đến cái kia nửa cỗ thân thể triệt để hóa thành một bãi toái cốt thịt não. Luyện U Minh mới đẩy người huyết tinh dừng lại. Thân thể nát, đầu còn hoàn hảo. Hô. Nhìn xem trên mặt đất chia năm xẻ bảy thi thể, Luyện U Minh bất động tại chỗ, một hồi lâu mới thở phào ra một hơi. Chỉ là nghe cái kia nồng đậm mùi máu tươi, hắn căng cứng thần sắc mặc dù buông lỏng xuống, sắc mặt lại càng trắng hơn, ngay cả tay cầm đao đều có chút bất ổn, ẩn ẩn phát run. Nhưng ngay lúc khẩu khí kia hô tận một khắc, một hít một thở ở giữa, hắn cầm đao tay phải lại ổn định. Rất ổn. Đêm đã khuya, trăng lên giữa trời, mây thu vàng nhạt. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trăng, Luyện U Minh dẫn theo đao, nhanh chân vượt qua trước mặt thi thể, chui vào bạch dương trong rừng. Nhưng mà, chỉ chờ đuổi tới một đầu khác vòng chiến, trong sân tình thế lại làm cho người trở tay không kịp. Một bóng người bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào còn đang thiêu đốt trên đống lửa. Đầy trời hỏa tinh đón gió bay lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm. Luyện U Minh mắt như lánh điện, nhanh chóng quét qua, mới gặp bay ra ngoài lại là Tạ Lao Tam. Người này giống như bị thiệt lớn, đầy bụi đất không nói, trong miệng còn thấm lấy vết máu. Mà cái kia Lôi Hổ nhanh chân đuổi sát, hai tay liên tục biến chiêu, đều là cầm chụp nắm lên tay, lướt qua đống lửa tứ tán, thẳng tắp chém vào, thế như trẻ tre, Bách Tạ Lao Tam liên tiếp lui về phía sau. Đồng nhiên, a, một tiếng cười khẽ rơi vào giữa sân. Tạ Lao Tam cùng Lôi Hổ cùng nhau động tác dừng lại. Chỉ gặp Luyện U Minh nhướng nhướng mày, một bên từ trong rừng đi ra, một bên không chút lưu tình cười nhạo nói, "Tạ Tam thúc, ngươi cái này cũng không được à, lúc trước giết ta sức mạnh đều đi nơi nào?" Tạ Lao Tam hay là bộ kia như cũ, trong mắt lóe lên hung quang, hung tợn nói, "Mẹ nó, nếu không phải lao tử phế đi một cái chân, cứ như vậy tạp toái ta đã sớm thu thập. Ngươi mẹ nó không hào hào trông tránh, chui ra ngoài làm gì? Muốn chết đâu?" "Ai ra, lời này của ngươi nói, đương nhiên là cứu ngươi tâm ta thương ngươi a, vạn nhất ngươi bị người đánh chết, ta tìm ai báo thù đi? Ta người này trời sinh tính tình bướng bỉnh, báo thù chỉ có tự mình động thủ mới có thể thông khoái, không phải vậy tính là gì báo thù?" Luyện U Minh cười đùa tí từng đáp lại, ánh mắt lại trực tiếp chuyển hướng cái kia tên là Lôi Hổ bọn Tây Dương, sát tâm đại động. Mà Lôi Hổ nhìn thấy lại là Luyện U Minh đi đầu gấp trở về, cũng đã đoán được đại khái, mặt mày hung ác nghiêm hiểm, giống như là có thể nhắm người mà phệ bình thường, "Ngươi đem Bạch Viên thế nào?" Luyện U Minh ôm sách trong tay Mộ Châu đao, không chút nào che lấp địa đạo, "Ngươi đây không phải nói nhảm à, tự nhiên là đem hắn tháo thành tảng khối." Nói xong, hắn vừa chỉ thôn phụ thi thể, "Dù nói thế nào, người này đều bị các ngươi trả đạp mệnh cũng bị mất, cũng không thể còn để cho các ngươi còn sống rời đi đi." Cuối cùng, U Minh lại hướng Tạ Lao Tam giơ lên cái cằm, ánh mắt thăm thẳm, cười như không cười nói, "Tạ Lao thúc, nơi này đầu không có ngươi phần đi." Tạ Lao Tam ánh mắt ấm lãnh, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng trong đống tuyết nhổ nước miếng, trong miệng tức giận mắng, "Thả ngươi tiểu tử cho giam túi, lao tử đúng vậy mảnh làm loại này chuyện xấu xa." Luyện U Minh gật gật đầu, "Thế thì dễ nói chuyện rồi." Tạ Lao Tam tuy nói trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khó nén kinh nghi, thật sự là trước mặt thiếu niên biến hóa quá lớn. Hơn nữa còn thắng Bạch Viên như thế dân liều mạng, đây chính là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại trong rừng sâu núi thẳm này. Tâm tư khẽ động, Tạ Lao Tam vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Ngươi không có bị thương chứ?" Luyện U Minh lắc đầu, nhàn thoại nói, "Trước tiên đem người này làm, hai ta lại tính nợ cũ, có được hay không?" Tạ Lao Tam trầm thấp cười một tiếng, "Ha ha, ta quả nhiên không thấy nhìn lầm, Thủ Sơn lão nhân cũng không nhìn lầm, tiểu tử ngươi hay là như thế ngoài dự liệu. Tốt, cái kia hai ta trước hết làm thịt tạm chủng này." Ai có thể nghĩ tới, trước đó còn tương hỗn là cựu địch hai người, bây giờ thế mà lại liên thủ đối địch. Luyện U Minh không nghĩ tới, Tạ Lao Tam càng không có nghĩ tới. Người này là Thiếu Lâm khí đồ, sư thừa một vị đi xa hải ngoại Thiếu Lâm cao tăng, chẳng những tinh thông Thiếu Lâm ngũ hành quyền, còn phải một môn thiết bố sam luyện pháp, minh kình đại thành, coi chừng. Nghe được Tạ Lao Tam lời nói, Luyện U Minh ánh mắt lấp lóe, "Minh kình." Tạ Lao Tam niết niết miệng, "Thế nào, Thủ Sơn lão nhân không dạy qua ngươi làm sao phân chia giang hồ cao thủ? Nói sớm để cho ngươi đi theo ta lan lộn, hiện tại trợn tròn mắt đi." Chương 62, võ phu quan hải, khổ luyện ngoại công, 1, chương 62, võ phu quan hải, khổ luyện ngoại công, một, Luyện U Minh lại không trả lời. Đối với những võ phu này chỗ đi con đường, Yến Linh Quân cũng đề cập tới vài câu, lúc có ba loại luyện pháp, chính là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình. Cái này ba loại luyện pháp không có tuần tự phân chia, cũng không phải cảnh giới xếp hạng, về phần ai mạnh ai yếu, phải xem tự thân tạo thành khí hậu chi sâu cạn. Vẫn là câu nói kia, thắng bại thắng thua, xưa nay không nói là đi ra càng không phải là nhìn ra được. Có người giàu có xảo trá, có nhân thể phách cường hành, được người yêu mến máu suy bại khô kiệt, có người âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn, một khi sinh tử chém giết, có thể giống tiết hận, cung vô nhị như thế giảng quy củ chỉ sợ ít càng thêm ít, thời cơ, tâm cơ, hoàn cảnh, năng lực ứng biến, thậm chí là mặt khác một chút ngoại giới nhân tố, cũng có thể là quyết định thắng thua mấu chốt. Bạch Viên kia tuy nói thân thủ không tầm thường, không phải cũng làm theo thuyền lật trong mương. Nói tóm lại, già yếu thanh niên trai tráng, nữ nhân hải tử, đạo sĩ hòa thượng, giang hồ này ngươi tới ta đi, có thể đến tuột cùng ai so với ai khác cao minh, cái kia đến đánh qua mới biết được. Mà Thủ Sơn lão nhân cũng đã nói, triền ti kình là hóa kình luyện pháp. Luyện U Minh lúc đó chỉ cảm thấy nghe dễ dàng, nhưng bắt đầu luyện lại khó. Những khi này hắn đã thấy rõ rất nhiều quyền lý, nguyên lai tại võ phu trong mắt, thân người sinh ra cương kém cỏi, gân cốt, huyết đục, toàn thân đều là trói buộc tự thân công xiềng. Liên giống với một người bình thường từ tập tễnh học theo, đến buôn tẩu chạy nhảy, từ vụng về đến linh hoạt, không khỏi là đánh vỡ công xiềng, hóa kém cỏi là xảo quá trình. Mà quá trình này sẽ ở một người trưởng thành đến thanh niên trai tráng thời điểm đạt tới đỉnh phong, bởi vì khi đó khí huyết sung túc, gân cốt cường tráng. Chỉ khi nào vượt qua đỉnh phong, vẻ già nua dần dần lộ ra, tựa như mặt trời chiều ngã về tây, thân cốt sẽ ngày càng trì độn, gông xiềng tái hiện, như khốn lồng chim, đến cuối cùng dứt khoát động đi chậm chạp, thậm chí bước đi liên tục khó khăn. Mà võ phu sở cầu chính là dùng công phu đem cái này hóa kém cỏi là xảo quá trình lại làm kéo dài, ý đồ triệt để đánh vỡ tù khốn tự thân lồng chim, có thể là trì hoãn cái kia khí huyết suy bại quá trình. Cho nên phần lớn võ phu thường thường sẽ ở chính mình thân cốt sơ thành thời khắc liền bắt đầu đánh xuống căn cơ, chỉ vì khi đó gông xiềng yếu kém. Mà đạo gông xiềng này đến tột cùng là cái gì, lấy Luyện U Minh bây giờ lý giải, đó là do từng cái thân người quan hải tạo thành, đã bao hàm rất nhiều thứ. Như theo người bình thường mà nói, thí dụ như thân cốt ở giữa khoảng cách, gân cùng thịt biến hóa, thân người khớp nối mặc dù có thể điều động, nhưng lại bị giới hạn các loại góc độ, đồng thời còn bị cơ bắp lôi kéo trói buộc. Giống như những đại lực sĩ kia, mặc dù thân hình khôi ngô, gân mạnh xương tráng, làm sao cử chỉ bộ bề, mà vũ đạo ra tư thái mềm mại, bình thường có thể làm ra một chút thường nhân khó mà làm được động tác, nhưng lại buông tha lực đạo. Nhưng đây đều là trên mặt nổi có thể nhìn ra được. Mà tại cái kia không thấy được địa phương, thân người nội tại, Luyện U Minh đã có thể cảm nhận được kinh lực của chính mình từ cổ sống mà lên, lại tại truyền lại đến trên tay thời điểm cấp tốc suy giảm, nghĩ đến đây cũng là nội kinh bị giam ải ngăn lại. Lại có khí huyết mạnh yếu, nội tức vận hành, máu cùng tỷ biến hóa, gân cốt lớn mạnh, không khỏi là vì có thể xông phá những quan hải này, triệt để đánh vỡ tự thân công xiềng. Cho nên, tại Luyện U Minh xem ra, chính là bởi vì thân người có các loại quan hải, mới xuất hiện cái này ba loại luyện pháp. Về phần luyện pháp tinh tâm trình độ, quyết định bởi tại phá vỡ bao nhiêu quan hải. Nếu như quan hải câu thông, liền có thể kình thấu toàn thân, làm cho tinh, khí, thần tam muội hợp nhất, tập có sở thành. Nói về chính đề, suy nghĩ nhất chuyển, Luyện U Minh dưới chân dạo bước, đã cùng Tạ Lao Tam hiện lên kỳ giác chi thế, đem lôi hổ kẹp ở trong đó. Ánh lửa một chiếu, lôi hổ mặt lộ dữ tợn, loạn phát áo choàng dường như màu đỏ vàng sư tông bình thường, hai tay lại đen cứng rắn như sắt, che kín quyền kén, trong lúc vô hình tỏ khắp ra một cỗ dọa người sắc khí, tựa như một cái hung thú hình người. Hừ, vậy ta dứt khoát liền đưa hai người cùng lên đường. Ngữ ra dứt lời, lôi hổ một chân giẫm một cái, thân eo vặn một cái, cả người giống như một đầu bay nào con báo, thân hình lôi kéo thành hình vòm, cánh tay phải nhấc lên, thế mà dẫn đầu ra chiêu, mà lại là hướng phía Luyện U Minh nhấc quyền đập tới. Nhanh, người này chẳng những thân hình khôi ngô, động tác lại không có chút nào chậm, có lẽ là sợ sệt hai người cùng nhau động thủ, cho nên đi đầu ra chiêu. Nhìn xem cái kia giữ tận khuôn mặt đáng sợ nhanh chóng tới gần, Luyện U Minh trong lòng một sợ, không chút nghĩ ngợi, hoành đao phía trước. Phanh! Có thể theo quyền kình gấp rơi, liền nghe một tiếng bạo hưởng, Luyện U Minh trong tay cương đao thế mà còn vào trong biến hình, vặn mẹo thành một cái khoa trương đường cong. Khá lắm. Nhưng Luyện U Minh trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu vẻ bối rối, trôi đao buông lỏng, thân hình triệt thoái phía sau, giữa ngực bụng đồng thời còn vô cùng rõ ràng kích thích một tiếng quát đều. Đón lôi hổ sắc mặt khó coi, hắn xuôi ở bên người tay trái lặng yên hư lũng, trong lòng bàn tay ngập hùng, đã nắm tay như truy. Cái này Thái Cực Truy tuy nói Thủ Sơn lão nhân căn bản không dạy qua Luyện U Minh, nhưng khi đó tại cái kia trong phòng tối hắn dưới sự quýnh lên lại quỷ thần xui khiến dùng ra, tuy nói là trông mèo vẽ hổ, có chút dở dở ương ương, nhưng lại phát hiện ngoài ý muốn cái này triển ti thủ nếu như kình đi xoắn úp, nội liễm gấp thu, lại có cố không giống bình thường lực xuyên thấu. Hôm nay vừa vặn lấy ra thử nghiệm. Tạ Lao Tam thì là dưới chân đi chuyển, đã ở con sau, đang muốn tìm thời cơ, cái nào liệu cái kia lôi hổ đột nhiên mượn lực phản chấn, buông tha Luyện U Minh, hướng hắn bổ giết tới. Lao giả, chết cho ta! Một tiếng hét lên, lôi hổ nắm tay liền nện, một cánh tay một vận, cùng ra bá đạo, thu tăng cánh tay phải dường như một đầu vặn béo cự mãng, đẩy đưa quả đấm to lớn. Quyền phong bén nhọn chói tai, có thể một bóng người tựa như giỏi trong xương giống như theo sát mà tới, bước nhanh trên bảo. Luyện U Minh thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt rực rỡ sáng, thậm chí còn có vẻ hưng phấn kích động. Hắn tay trái nhanh chóng duỗi ra, liền đã nhẹ nhàng dựng vào lôi hổ nắm đấm, trong lòng bàn tay năm ngón tay mở ra, giống như vỏ giống như theo, càng đem đối phương thế công lấy xoắn ốc lực đạo khỏa đến trước mặt mình. Luận thế công hắn tự nhiên biết không bằng Tạ Lao Tam, nhưng nếu là phòng thủ, có lẽ còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Mà một chiêu này, thì là luyện U Minh chiếu vào cung vô nhị chặn đường Tiết Hận tư thế tới. Dù sao cũng không có sư phụ, gặp cái gì liền học cái gì, có thể sử dụng là được. Chương 63, võ phu quan hải, khổ luyện ngoại công, 2, chương 63, võ phu quan hải, khổ luyện ngoại công, 2, hảo tiểu tử. Tạ Lao Tam chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều, thét dài một tiếng, thanh âm sắc nhọn cao vút, tựa như ưng minh chính ngày, một đôi ưng chảo liên khấu lôi hổ cổ họng, tim, dưới nách, eo 4-5 chỗ yếu hại. Người này xuất thủ nhanh như thiểm điện, chiêu lên chiêu rơi, một mạch mà thành. Có thể nhìn nước chảy mây trôi, lại đem luyện U Minh nhìn mí mắt của loạn. Tình huống gì a? Lão già này chẳng lẽ đang diễn ta? Bởi vì Tạ Lao Tam mỗi chiêu kết thúc, chỉ kinh giữ lại, thế mà chỉ ở lôi hổ trên da thịt đè xuống một cái nhàn nhạt hố nhỏ, mang ra một đạo bạch ấn, thậm chí ngay cả da đều không có phá, chính là cổ họng loại người này bỏ mình huyệt, thế mà cũng khó kiến công. Lại nhìn lôi hổ, người này hầu kết hơi chút lúc đích, toàn thân cơ bắp lập tức liền cùng sống lại mở dạng, từng cục căng cứng, như bàn thạch. Từng cây gân lạc càng giống là con run giống như từ trong máu thịt quyết trương ra ngoài mà ra, khí huyết hùng hồn như lửa, xương cốt vang lên kèn kẹt, khí thế cuồng bạo tuyệt luân. Lôi hổ mặt lộ vẻ trào phúng, gắt gao nhìn chằm chằm luyện U Minh, ta để cho ngươi cản. Đang khi nói chuyện, một đôi nắm đấm đã như loạn truy giống như ngay ngược đập tới, quyền phong đánh hụt, phốc phốc rung động. Luyện U Minh miệng ngậm khí tức, đã mất tâm hăn chú ý, nhìn xem trước mặt vùng tới nắm đấm, chỉ muộn thanh muộn khí hừ một tiếng, lại cũng vung mạnh quyền nên đón tiếp lấy. Tạ Lao Tam đi theo biến chiêu, mắt thấy địch thủ muốn hại chết huyệt khó thường, lùn người xuống, song chảo liền níu ngay cả cầm, chụp lấy lôi hổ đùi phải, thẳng tắp bên trên lấy, hướng phía đối phương hai cô ở giữa tìm kiếm, ngón tay khí huyết phun trào, nhìn cứng nhắc như sát, gân cốt lộ ra. Phanh, phanh, phanh. Cùng loạn quyền ảnh bên dưới, thoáng chốc giọt máu vẩy ra, trầm đục như sấm. Chỉ lần giao thủ này, luyện U Minh liền minh bạch chính mình hiểu lầm Tạ Lao Tam. Hai quả đấm này đơn giản liền cùng đúc bằng đồng làm bằng sắt một dạng, hơn nữa còn lôi cuốn lấy từng luồng thường truy đâm đâm giống như cương mãnh quyền kình, như cuồng phong như mưa rào không ngừng đánh tới. Trong chớp mắt, hai người đã đụng nhau 7-8 quyền, luyện U Minh chỉ cảm thấy ngực bụng lửa nóng, khí huyết lưu động, rất có dâng lên ngược dòng tư thế, một đôi nắm đấm cũng là vết máu loang lổ. Mà Tạ Lao Tam đâu? Người này một bàn tay thế mà bị lôi hổ dùng hai chân cho kẹp lấy, một tay khác đang trở nô ra, lại gặp lôi hổ hai chân vặn một cái, biến hóa thân vị đồng thời đã hóa giải thế công. Luyện U Minh thầm nghĩ phải gặp, cái này Tạ Lao quỷ sẽ không phải là không có dốc hết toàn lực, nghĩ bọn họ hai đánh cái lưỡng bại câu thường, lại nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Khu cụ chỉ một hồi này công phu, khí tức chấn động ở giữa, trong mũi của hắn liền sặc ra một chú huyết mũi tên. Mắt thấy là phải bại lui, nhưng luyện U Minh cái kia một đôi mắt hổ lại là đột nhiên mở to, thật giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Chỉ gặp lôi hổ sau lưng, một đạo gầy thấp thân ảnh nhanh như quỷ mị, lặng yên bắn lên, khuôn mặt âm tàn hung lệ, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Lại là Tạ Lao Tam. Người này không phải là bị khóa lại rồi sao? Không kịp phản ứng, chỉ gặp Tạ Lao Tam năm ngón tay trái chụp vào trong, đã ở lôi hổ trên khuôn mặt như thiểm điện một chảo mà qua. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lôi hổ khuôn mặt vặn mèo, một đạo vết cào ngang qua bộ mặt, tơ máu dọc theo hai gò má nhanh chóng chảy xuống, mắt trái đại trường, mắt phải đã bị luống cuống. Mà Tạ Lao Tam đâu, chỉ còn lại có một đầu cánh tay. Đúng là tự đoạn một tay. Lôi hổ trước ngu ngơ chỉ chốc lát, chợt liền nghe. A. Một tiếng kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng vang vọng bầu trời đêm. Tạ Lao Tam một chiêu đắc thủ, không lùi mà tiến tới, người quái dị đã nhào tới lôi hổ đầu vai, chân trái khẽ quấn, độc tay lại dò xét. Quấn chính là cái cổ, dò xét chính là một cái khác mắt. Sắt chiêu ra lại. Chết đi cho ta. A. Nghe cái kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng, Tạ Lao Tam như điên như ma, tóc hai bù xù, giống như lệ quỷ, duy nhất một cánh tay chợt trái chợt phải, chiều lôi hổ liền níu ngay cả dò xét, bức thai dò xét mắt, tất cả đều hướng yếu hại trô đánh chiếm. Lôi hổ một mắt đại trương, dưới sự đau nhức kịch liệt, cả người cũng giống là lâm vào điên cuồng, phát giác được đỉnh đầu lăng lệ thế công, dứt khoát bỏ trước mặt luyện U Minh, song quyền cuồng loạn huy động, đón Tạ Lao Tam cái kia phiêu hốt vô thường chảo ảnh đập tới. Nhưng luyện U Minh nào sẽ thả qua cái này cơ hội tuyệt vời. Vừa mới hắn nhưng là trông thấy Tạ Lao Tam cái kia móc dưới đũng quần lấy âm tàn đấu pháp, lại nghĩ tới lôi hổ quyền cước khó thương, lúc này thừa dịp đối phương rút lui quyền khe hở, trên tay đánh nghi minh, chân phải lại vận đủ khí lực, mu bàn chân chăm chú một kéo căng, sau đó một cước câu đi qua. Mà lôi hổ bị bắt mù một con mắt, vốn là trong lòng đại loạn, giờ phút này lại muốn vời đỡ đỉnh đầu sắc cơ, song quyền huy động, mắt thấy Tạ Lao Tam vướng trái vướng phải, lập tức liền bỏ mạng ở dưới quyền, không muốn dưới đúng quần mắt lạnh, lập tức bị kinh hại đến một cái giật mình. Luyện U Minh cái này nết tới một ước, nết cũng không phải hạ thân, mà là lấy mạng của hắn. Nhưng đến cùng là mũi đao liếm máu dân liều mạng, như vậy hiểm cảnh, lôi hổ lại vẫn có thể kịp phản ứng, không lùi mà tiến tới, hai chân giống như hai đầu quái mãng, chỉ đem luyện U Minh chân phải một quyền, người đã hoành thân ngã xuống. Luyện U Minh đùi phải bị khóa, thân hình bị quản chế, lúc này bị đối phương kình lực một vùng, chợt cảm thấy gân cốt đau nhức kịch liệt, giống như là lập tức sẽ bị bẻ gãy bình thường, cũng là thân bất do kỷ ngã xuống. Cái kia Tạ Lao Tam quấn lấy lôi hổ cổ, cũng tương tự ngã xuống. Chỉ cái này khẽ đảo, e sợ cho luyện U Minh ra chiều, lôi hổ lấy eo phát lực, vòng quanh hai người, thật giống như cổn địa hồ lô giống như, ba người lăn lông lốc, tại giữa rừng núi kia trái trùng phải đụng. Cương mãnh cường hành kinh lực bên dưới, tăng thêm núi đá va chạm, Tạ Lao Tam chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh bình thường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà luyện U Minh đùi phải bị khóa, trong lúc nhất thời cũng là khó mà tránh thoát, chỉ có thể theo nhấp nhô tình thế liên tục xoay chuyển, bị ngã đến hoa mắt chóng mặt. Nhân cơ hội này, lôi hổ một mắt xung huyết, một tay gắt gao chụp lấy Tạ Lao Tam tay trái cổ tay, một tay khắc hóa thành nuốt hổ, đi lên như thiểm điện một cầm, liền đã lật cổ tay giữ lại Tạ Lao Tam eo, kinh lực thấu xương mà vào. Ân. Chỗ yếu hại bị cầm, một cú đau nhức kịch liệt nhất thời để Tạ Lao Tam kêu rên lên tiếng, chỉ đan điền này khí tức một tiết, một thân kinh lực đã 10 đi 89, cả người đều rất giống sủi lơ xuống tới. Lao giả. Lôi Hổ Tàn Nhẫn cười một tiếng, hai tay huyết mạch sôi sục, vành trướng phát lực, lấy một loại cực kỳ tư thế cổ quái giống như là muốn đem Tạ Lao Tam tại chỗ xé nát. Chương 64, vừa vào giang hồ, cho tới bây giờ đều là tay không mà còn chương 64, vừa vào giang hồ, cho tới bây giờ đều là tay không mà còn vải vóc y phục xé rách âm thanh rõ ràng lọt vào tai, còn có Tạ Lao Tam kêu thảm cũng vào lúc này vang lên. Liên tại chiến đấu ở giữa, Luyện Vũ Minh đã bị Lôi Hổ một cước quét ra. Chết. Hai chân đưa ra, Lôi Hổ khí tức nhấc lên, thân hình vừa vững, giơ cao lên Tạ Lao Tam liền hung hăng vọt tới chính mình nô lên đầu gối phải. Tử kiếp ở trước mặt, Tạ Lao Tam lòng tràn đầy không cam lòng, mắt già đỏ bừng một mảnh. Chỉ tiếc hắn khí huyết suy bại, thân thể lại tàn, nếu không có như vậy, làm sao đến mức luân lạc tới loại tình trạng này? Ai? Nhẹ nhàng thở dài, đã là nhục chí, cũng là tiết lực. Về phần Luyện Vũ Minh, tự cầu phúc đi. Sắp chết đến nơi, Tạ Lao Tam hay là vô ý thức mắt nhìn lật ra đi đạo thân ảnh kia. Tin tiểu tử này tà, sớm biết hắn liền nên chạy xa xa. Cũng liền tại con mắt chuyển động một khắc, Tạ Lao Tam chợt thấy gương mặt nóng lên, nhưng gặp Lôi Hổ con mắt còn lại tại lúc này đùng nổ tung, giọt máu vẩy ra, thời gian phảng phất đứng im. Đã thấy mấy mét có hơn, Luyện Vũ Minh đầy bụi đất nửa quỳ mà lên, cầm trong tay một cái ná cao su, ngay tại miệng lớn thở dốc. Lôi Hổ quẳng nâng động tác vì đó mà ngừng lại, không kịp tiêu thảm, Tạ Lao Tam đã thừa cơ tránh thoát kiềm chế, từ giữa không trung rất xuống, dưới chân đi chuyển khẽ quấn, vây quanh phía sau của đối phương, tay trái như thiểm điện dò xét nó dưới đũng quần, một nắm, vung lỏng. Nô một sát na, Lôi Hổ cả khuôn mặt đều mắt trần có thể thấy đỏ lên xung huyết, cái cổ nổi gân xanh, cả người càng là đằng thẳng tắp đứng lên, sau đó tại cái kia kiềm chế đến đau thấu tim gan rên bên trong một cước quét vào Tạ Lao Tam ngực. Tạ Lao Tam lập tức thổ huyết lùi lại, không rõ sống chết. Nhưng Tạ Lao Tam lui, một đạo khôi vĩ thân ảnh lại tại lúc này nhanh chân mà đến. Luyện U Minh hữu quyền giữa trời một nắm, vận kình hư sách, cánh tay phải mở rộng kéo một phát, giống như mở cung cải tên giống như lôi ra một cái khoa trường đường cong, rơi vào Lôi Hổ trên bụng. Cho ta đổ. Đại lực ra thân, đồng nhiên gặp Lôi Hổ tay chân đánh bảy, thân thể khôi ngô sinh sinh bay ra 2-3 mét bên ngoài, đâm vào một viên trên cây. Một lát cứng ngắc, liền gặp người này dán cây già đặt mông phẳng ngồi trên mặt đất, miệng mũi sung huyết, dưới đũng quần cũng nước tiểu ra máu, hầu kết phồng lên, phốc phun ra một chùm huyết vụ, đi theo đầu rủ xuống, khí tuyệt tại chỗ. Luyện U Minh lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, ánh mắt một nhấp nháy, đi đến Lôi Hổ trước mặt, lại chiếu vào đầu của đối phương hung hăng bổ một cước, gặp nó thật chết hẳn, mới lui lại mấy bước, nhìn về phía trên mặt đất rãy rủa lấn tới Tạ Lao Tam. Lôi Hổ chết, người này tựa hồ cũng không sống nổi. Luyện U Minh ánh mắt đảo qua, đại khái thoáng nhìn, phát hiện Tạ Lao Tam chẳng những chân quẻ còn gãy mất một đầu cánh tay, ngực cũng sập xuống dưới, trong miệng ho ra đầy máu, sắc mặt u ám như đất, đã là dầu hết đèn tắt chi tướng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chợt thấy Tạ Lao Tam gian nan ngồi dậy, một tay chống đất, cực kỳ suy yếu địa đạo, "Tiểu tử, muốn giết ta liền động thủ đi, không phải vậy chờ ta khôi phục thể lực, ngươi nhưng là không còn cơ hội." Luyện U Minh ánh mắt phức tạp, nói người này hỏng đi, hết lần này tới lần khác lại nắm chắc tuyến, lại giảng đạo nghĩa, nhưng muốn nói không hỏng, lại sát nghiệt của thân, cùng hắn kết thù án. "Ngươi hay là tỉnh lại đi." Liền ngươi bộ dáng này, nhiều thở mấy hơi thở so cái gì đều mạnh. Lại nghĩ tới hai người trước đó liên thủ đối địch, đối phương lấy tay đổi mắt cử động, trong lòng của hắn cố hận ý kia bỗng nhiên phai nhạt rất nhiều, thậm chí còn có một tia muốn thi cứu xúc động. Luyện U Minh cũng như lúc trước như vậy, cười đùa tí từng chơi bừa, nếu không ngươi thúc thủ chịu trói như thế nào. Tạ Lao Tam thẳng vào nhìn xem trước mặt thiếu niên, rêu rêu nói, "Tiểu tử ngươi con ngươi đảo một vòng ta liền biết nghĩ cái gì, ngươi là muốn cái kia quan đông quân địa bên dưới cứ điểm địa đồ đi." Luyện U Minh cũng không che lấp, đó là đương nhiên, đồ tốt ai không nhớ thương. Ha ha. Khu cụ Tạ Lao Tam nghe cười một tiếng, buồn cười hai tiếng lại ho ra máu không ngừng, thê thảm đến cực điểm. Luyện U Minh nhìn trầm mặc, suy nghĩ một chút vẫn là đi lên trước, đem lao đầu đỡ tốt, lại từ trong túi lấy ra một mảnh hoàng tinh, mười phần đau lòng nói thứ này ta coi như còn mấy khối, bình thường ta đều phiến lấy ăn. Tạ Lao Tam không chút khách khí cắn xuống một cái, sau đó nhếch miệng, báo giận sức lực. Người này không chỉ ăn lấy hoàng tinh, một tay khác còn tại bên hông một trận tìm đòi, giống như là đang tìm đồ vật nào đó. Luyện U Minh quay đầu nhìn lại, gặp lao quỷ này đang sờ thuốc lá của mình cán, liền thuận tay cầm lên, lại từ tàu hút thuốc bên trong lấy làn khói nhét đi vào. Lao đầu cười híp mắt tiếp nhận, các loại cắn tàu thuốc, mới từ trên mặt đất nhặt lên một cây đốt đi một nửa lửa than, đục lấy khói nổi thật sâu toát. Luyện U Minh tựa hồ cũng mệt mỏi quá sức, nội kinh này thôi động sát thực quá phí tinh khí, cái mông đè xuống liền ngồi ở Tạ Lao Tam bên cạnh. Lại nói, ngươi tại sao lại trở về? Không phải hẳn là trốn xa nước ngoài a? Tạ Lao Tam phun ra một ngụm hơi khói, trầm mặc hồi lâu, ta đem nửa đời người đều bỏ ra ở nơi này, chưa bao giờ rời đi, lại có thể bỏ chạy chỗ nào? Mà lại Bạch Liên giáo khắp thiên hạ truy sát ta, phút cuối cùng đến cùng cũng không thể chết tại tha hương nơi đất khách quê người đi. Trước kia tổng đối với lá dụng về tội thuyết pháp khịt mũi coi thường, bây giờ sắp chết đến nơi, ngược lại muốn cầu cái kết cục. Luyện U Minh nhướng mày lên, là bởi vì ngươi đem sự tình làm hư hại. Tạ Lao Tam lắc đầu, là bởi vì trong tay của ta địa đồ, thứ này không thể coi thường, bên trong cất giấu một cọc bí ẩn động trời, là ta trong lúc vô tình có được. Gặp Luyện U Minh đầy bụi đất, Tạ Lao Tam nhịn không được cười nói, giang hồ này mùi vị như thế nào nha. Luyện U Minh ngô một tiếng, cũng không tệ lắm, rất tươi mới. Tạ Lao Tam nghe vậy bùi ngùi mai thôi, từ ngươi ở trên núi nói bóng nói gió thăm dò ta thời điểm, ta liền biết tiểu tử ngươi là cái lăn lộn giang hồ vật liệu. chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, người này ngực bụng đã kịch liệt chập trùng đứng lên, hô hấp thô trọng, nhưng lại giống như lọt mất ống bê giống như không nổi run dậy. Ta có thể đem địa đồ cho ngươi, bên kia cây giả dưới đáy còn có một viên thất phẩm Diệp lao đồng chủ y, cũng đều cho ngươi, ngươi cần đáp ứng ta một việc. Tạ Lao Tam thở gấp, nói, khí tức dồn dập có chút do người. Luyện U Minh gật đầu, ngươi nói. Tạ Lao Tam thở dài nói, đời ta phạm phải không ít chuyện sai, đầy tay huyết tinh, sớm đã làm xong bỏ mình chuẩn bị, chưa từng hối hận. Nhưng có một kiện việc đáng tiếc những năm này một mực dây dưa ta có một cái cháu gái, tại Hà Bắc Thương Châu.